Chương 497, cùng khuê mật chuyến một giường lớn. Thanh Mai mang thai. Nhân vật chính mộng bức chương 497, cùng khuê mật chuyến một giường lớn. Thanh Mai mang thai. Nhân vật chính mộng bức Ngộ Vị Ương mới xuống xe, liền chứng kiến bạn thân Tần Vô Buồn chờ ở nơi đó. Tần Vô Buồn mặc quần áo ngang gối bay ngắn, lộ ra da thịt trắng non như tuyết, vóc người một số gần như hoàn mỹ. Chứng kiến Ngộ Vị Ương xuống xe, Tần Vô Buồn lộ ra nụ cười, tiến lên đón, cho nàng một cái ôm nhiệt tình. Vị Ương, có thể tính lại gặp được ngươi, chúng ta cái này từ biệt cũng có hơn một năm a. Ai nói không phải sao? Ừ. Vô Ưu, một năm tìm không thấy, ngươi như thế nào biến rồi nhiều như vậy? Ngộ Vị Ương cẩn thận quan sát Tần Vô Buồn, không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Phát hiện Tần Vô Buồn dường như so với trước đây càng xinh đẹp hơn. Có rõ ràng như vậy sao? Đi, đi vào nói, ta đã đặt xong bữa ăn. Tần Vô Buồn mắt to chớp chớp, sau đó lôi kéo Ngộ Vị Ương tay hướng tiểu điếm đi tới. Vị Ương. Sở Nam đột nhiên gọi lại Ngộ Vị Ương. Ngộ Vị Ương nhíu nhíu mày, dừng bước lại, không nhịn được nhìn về phía hắn. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không nên gọi ta Vị Ương, gọi ta tên đầy đủ. Trong giọng nói mang theo một tia lãnh ý, hiển nhiên đối với Sở Nam xưng hô rất phiền chán. Tốt, Vị Ương. Sở Nam khơi mào khóe miệng, lười cười, không đem Mộc Vị Ương lời nói để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy nàng có vẻ tức giận rất khả ái. Ngươi và bạn ăn cơm, đi ra ngoài đi dạo một chút. Ánh mắt rơi vào Tần Vô Buồn trên người. Tuy là Sở Nam đã thấy rất nhiều mỹ nữ, Mộc Vị Ương càng là hắn đã gặp đỉnh cấp mỹ nữ, không nghĩ tới vị bằng hữu kia của nàng cũng không kém chút nào, thậm chí càng tốt hơn. Ngươi đi đâu vậy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Mộc Vị Ương mặt lạnh nói một tiếng, sau đó liền không để ý tới nữa Sở Nam, xoay người cùng Tần Vô Buồn đi vào quán rượu. Sở Nam đứng tại chỗ, nhìn các nàng 910 rời đi bối ảnh. Tần Vô Buồn hiếu kỳ tiếng hỏi thăm truyền đến. Vị Ương, hắn là ai vậy hả? Người theo đuổi ngươi. Ngộ Vị Ương trong thanh âm mang theo rõ ràng ghét bỏ. Còn không phải là ta ba, nói lo lắng an toàn của ta, không phải an bài cho ta một cái bảo tiêu. Tần Vô Buồn mang theo Ngộ Vị Ương đi vào tiểu điểm phòng riêng. Dọc theo đường đi, Ngộ Vị Ương đều ở đây quan sát người bạn tốt này, phát hiện đích đích sát sát thay đổi rất nhiều. Tinh thần phương diện khí chất biến hóa nàng có thể hiểu được. Dù sao Tần Vô Buồn chấp trưởng toàn bộ Tần gia, quản lý người nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không giống phía trước cùng với nàng cùng nhau gây dựng sự nghiệp lúc như vậy. Nhưng này thân thể biến hóa chuyện gì xảy ra? Da thịt càng thêm nhắn nhủi chân chuột, sợi tóc cũng càng phát ra nhu thuận, hùng đại hùng nhị cũng càng vĩ đại. Ngộ Vị Ương ôm tâm tư theo ở phía sau. Đi vào phòng riêng, Tần Vô Buồn làm cho phục vụ viên mang thức ăn lên. Sau đó cùng Ngộ Vị Ương trò chuyện. Vị Ương, ngày hôm nay nhìn thấy chủ. Hứa tổng đi. Gọi quen, kém chút không phản ứng kịp. Ngộ Vị Ương gật đầu. Ân, ta theo Hứa tổng nói chuyện hợp tác sự tình, bất quá bởi kỹ thuật còn không có nghiên cứu ra tới, không có đàm luận thành. Hứa tổng tiết lộ sắp nghiên cứu ra cái kia hạng kỹ thuật, ta dự định ở Ma Đô dừng lại một đoạn thời gian, nhằm có thể trước tiên với hắn nói chuyện hợp tác. Nói xong, nàng xem người bạn tốt này. Phía trước nàng cho rằng có thể nhìn thấy Hứa Hạo cùng Tần Vô Buồn có quan hệ. Không phải vậy Hứa Hạo thân phận như vậy, sẽ đến tham gia đầu tư phong hội. Nhưng ngẫm lại lại không thực tế. Tần Vô Buồn cũng không thể lực thuyết phục Hứa Hạo a. Vị Ương ngươi muốn ở lại Ma Đô. Tần Vô Buồn vui vẻ. Vậy thì thật là tốt, để cho ta tận một cái người chủ địa phương, mang ngươi lãnh hội Ma Đô phong thổ, còn có một chút đặc sắc mỹ thực a. Ngộ Vị Ương không hứng thú lắm, nàng một lòng chỉ nghĩ lấy công tác, đối ngoại vật căn bản không có hứng thú. Nếu không phải là lần này hợp tác với Hứa Hạo thực sự quá trọng yếu, nàng đều sẽ không ở lại Ma Đô. Có thời gian này, nàng đều không biết xử lý bao nhiêu tập đoàn sự vụ. Nhưng theo lễ phép, nàng hay là trở về nói. Vậy thì cảm ơn không lo. Thần Vô Buồn khoát khoát tay. Chúng ta là bạn tốt nhà, nói tạ liền khách khí. Mấy vòng nói chuyện phiếm qua đi, Thần Vô Buồn bắt đầu dò xét. Vị Ương ngươi vất vả như vậy làm cái gì? Thẳng thắn tìm cái nam bằng hữu, có hắn ở bên giúp đỡ lấy ngươi, bắt đầu chẳng phải tốt hơn? Ngộ Vị Ương không chút nghĩ ngợi lắc đầu, ngữ khí kiên định. Ta muốn công tác, ở không được gia tộc nhận đồng trước, sẽ không cân nhắc những chuyện khác. Tần Vô lo lắng chung một tảng đá lớn lặng yên rơi xuống đất. Tuy là nàng rất yêu thích Hứa Hạo, nhưng là không hy vọng đến lúc đó cùng khuê mật nằm ở trên một cái giường. Ngộ Vị Ương bỗng nhiên mở ra. Tần Vô buồn nói để cho nàng nhớ tới. Tần Vô buồn phát sinh biến hóa, là không phải là bởi vì đạt được dễ chịu. Ngộ Vị Ương hồ nghi vấn đạo. Vô Ưu, ngươi phát sinh biến hóa như vậy, có phải hay không tìm bạn trai? Tần Vô buồn sắc mặt cứng đờ. Sau đó cười gượng hai tiếng, cười ha hả. Ta không phải, ta không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngộ Vị Ương nhìn về phía nàng đều nhãn thần cũng thay đổi. 497, lại nói Sở Nam cho xe chạy. Hướng phía mười mấy năm trước ra phương hướng chạy tới. Sở Nam tìm ký ức đi tới đã từng ở qua tiểu khu. Thấy là một chiếc xe sang trọng, an ninh tiểu khu không có ngăn cản. Sở Nam thuận lợi đem xe lái vào đi. Mười mấy năm trôi qua, tiểu khu trải qua một lần nữa xây dựng, nơi đây sớm đã cảnh còn người mất. Đã từng quen thuộc đường mòn, bốn hoa cùng cái kia mấy cây ký hiệu đại thụ, bây giờ đều đã bị mới tinh quang cảnh cùng kiến trúc thay thế. Sở Nam dừng xe xong xuống tới, quan sát chu vi toàn bộ, mơ hồ có đã từng một điểm ảnh tử. Ở tiểu khu bước chậm, đi dạo một vòng phía sau, Sở Nam chuẩn bị trở về. Xảy ra lớn như vậy biến hóa, mười mấy năm trước cái kia nhà bên muội muội, không biết còn trụ hay không trụ nơi đây. Chờ hắn phía sau điều tra một phen sau đó mới tìm. Giữa lúc hắn muốn xoay người ly khai thời gian, một vị mặc hoa lệ phục sức, khí chất yêu nhã quý phụ, đúng lúc từ bên cạnh hắn đi ngang qua. Nàng xem đi lên hơn 40 tuổi dáng dấp, tuế nguyệt lại phảng phất không có ở trên người nàng lưu lại vết tích, được bảo dưỡng rất tốt, trong lúc giơ tay nhấc chân có cổ ôn luyện khí chất. Sở Nam trong lúc lơ đãng thoáng nhìn mặt mũi của nàng, cả người đều ngẩn ra. Cái kia mặt mày, cái kia đường nét, không phải là năm đó hàng xóm Tô Á Di sao? Cái kia nhà bên muội muội chính là nàng nữ nhi. Tại hắn trong trí nhớ, vẫn là Tô Á Di mẫu nữ hai sống nương tựa lẫn nhau. Tô Á Di ở chỗ. Nhà bên muội muội nói vậy cũng ở Sở Nam dâng lên một cố kích động, thốt ra. Tô Á Di. Tô mẫu vô ý thức xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào trên thân Sở Nam. Chỉ thấy trước mặt đứng đấy một vị thanh niên xa lạ. Nàng mày nhăn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, chần chờ vấn đạo. Ngươi là? Sở Nam sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực bình phục lại nội tâm sóng lớn. Ta là Sở Nam à, mười mấy năm trước chúng ta vẫn là hàng xóm, sau lại ta theo cha mẹ đi ngoại quốc. Tô Mẫu trầm tư khoảng khắc, chân mày dần dần giãn ra, kinh ngạc vấn đạo. Ngươi là Tiểu Nam, cô nàn, à? Ngươi đây là trở về nước? Ba mẹ ngươi đâu? Sở Nam thần sắc cô đơn, hắn cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói. Bọn họ cũng không ở. À, chuyện gì xảy ra? Tô Mẫu phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Sở Nam ngữ khí trầm thấp. Chúng ta đi ngoại quốc không lâu, ba mẹ ta liền gặp phải nguy hiểm. Tô Mẫu mặt lộ vẻ áy náy, không có ý tứ, trong mắt lộ ra một tia thổn thức cùng cảm khái. Năm đó nàng và Sở Nam phụ mẫu ở chung cũng không tệ lắm, không nghĩ tới đã là mỗi người một nơi. Tô Mẫu nhìn về phía Sở Nam trong ánh mắt không khỏi thêm mấy phần thương hại. Nếu như cả nhà bọn họ ra ngoại quốc không lâu gặp phải nguy hiểm, như vậy hài tử hẳn là chịu không ít khổ. Tiểu Nam, cô nạn, a, ngươi mấy năm nay chịu không ít khổ a? Sở Nam cố nặn ra vẻ tươi cười. Còn tốt, đều gắng gượng qua tới rồi. Tô Mẫu nhiệt tình hô. Đã chưa rồi, Tiểu Nam, cô nạn, ngươi còn chưa ăn cơm chứ? Vừa lúc vui giao ở nhà làm cơm, theo ta trở về ăn chung điểm. Sở Nam không có cự tuyệt. Hắn muốn là nghĩ trở lại thăm một chút nhà bên muội muội, bọn họ coi như là thanh mai trúc mã. Sở Nam theo Tô Mẫu đi vào nhà lầu. Dọc theo đường đi, Tô Mẫu không ngừng hỏi thăm. Tiểu Nam, cô nạn, ngươi bây giờ trở về, là dự định về nước định cư sao? Bây giờ đang làm cái gì công tác? Nếu là không có công việc, làm cho vui giao giới thiệu cho ngươi. Sở Nam gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Có quyết định này, công việc, ta đang ở cho người làm chân chạy. Chính mình thân phận hôm nay là bảo tiêu. Nói là cho người chân chạy ngược lại cũng chuẩn xác. Hai người một đường vừa nói vừa cười, trong chốc lát liền tới đến Tô gia. Tô Mẫu lấy chìa khóa ra mở cửa. Nàng một bên đẩy nhóm cửa vào, một bên hô. Vui giao, ngươi đi ra ngoài một chút, xem ta ngày hôm nay gặp phải người nào. Trong phòng truyền đến Tô Nhạc Giao lười biếng thanh âm. Ai nhỉ? Gần nghe thanh âm liền mềm, không khỏi làm người suy đoán là một đại mỹ nữ. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân từ xa đến gần. Sở Nam tìm theo tiếng nhìn lại, Tô Nhạc Giao thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, đúng là một đại mỹ nữ. Da thịt dương chi ngọc vậy nhắn nhủi, hai tròng mắt trong suốt sáng sủa, nhìn quanh sinh huy. Mày như sa đại, mũi quỳnh thanh tú cố gắng, môi không phải điểm mà chu, tóc dài rũ xuống ở đầu vai. Cổ mang một cái tinh xảo dây chuyền, nổi bật lên nàng khí chất đoan trang, đẹp để cho người ta mắt long long. Sở Nam cũng lạ như bị lôi kích, tại chỗ há hốc mồm. Bởi vì Tô Nhạc Giao mang thai, đang đĩnh hơi bụng to ra, trên mặt tràn đầy gần làm mẹ người hạnh phúc cùng tự ái. Chương 498, dưới đáy bản bí mật. Nữ nhi trước mặt điều giáo. Cảm thấy thẹn nhộn nhịp chương 498, dưới đáy bản bí mật. Nữ nhi trước mặt điều giáo. Cảm thấy thẹn nhộn nhịp thấy mẫu thân mang về một cái xa lạ thanh niên, Tô Nhạc Giao không khỏi hiếu kỳ. Tô Mẫu cười giải thích, đây là Tiểu Nam, cô nạn, a, chúng ta trước kia hàng xóm, ngươi không nhớ sao? Khi còn bé các ngươi còn thường thường cùng tiến lên dưới học. Tô Nhạc Giao nghẹo đầu, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới, chỉ là nga một tiếng. Sở Nam nhìn lấy Tô Nhạc Giao, mơ hồ còn có khi còn bé ảnh tử, bất quá đã cởi ra non nớt, trưởng thành đại mỹ nữ. Ở nước ngoài trong cuộc sống, phụ mẫu đều mất, hắn cơ khổ không chỗ nương tựa, chỉ có thể một cái người dãy dụa phân đấu. Thường thường ở sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Sở Nam sẽ nhớ tới vị này nhà bên muội muội, mang cho hắn dũng khí, có thể nói là hắn tâm linh ký thác. Ngày hôm nay mới đến Ma Đô, hắn liền khẩn cấp trở về, muốn gặp thấy vị này thanh mai trúc mã. Thấy là gặp được, cũng đã có thai. Sở Nam bao nhiêu trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, tốt xấu ở hắc ám thế giới hối hả nhiều năm, hắn sâu hấp một khẩu khí, điều chỉnh tốt tâm tình, bài trừ vẻ mỉm cười. Vui giao, rất lâu thấy. Tô Nhạc Giao chỉ là gật đầu, quay đầu đối với mẫu thân hỏi, mẹ, ngươi không phải 5 năm không mua hải nhi đồ dùng rồi sao? Làm sao không thấy ngươi lấy đồ trở về? Tô Mẫu cười trả lời, quá nhiều thứ, siêu thị bên kia nói sau đó sẽ trực tiếp đưa tới. Giao giao, ngươi nói bụng chưa? Chúng ta ăn cơm trước đi. Nói, Tô Mẫu xoay người đi vào chủ phòng. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem từng đạo hương khí bốn phía cơm nước bưng lên bàn ăn. Sau đó, Tô Mẫu trước đỡ lấy nữ nhi ở bữa ăn trước bàn ngồi xuống, lại nhiệt tình chào mời Sở Nam nhập tọa. Sở Nam đánh vỡ trầm mặc bầu không khí. Tô A Di, ta lần này tới thực sự quá vội vàng, cũng không kịp chuẩn bị cho ngài cái gì lễ gặp mặt, thực sự là không có ý tứ. Tô Mẫu không thèm để ý khoát khoát tay. Ngươi cái này hài tử nói là gì? Chúng ta đều là hàng xóm cũ, đâu còn cần cái gì lễ vật. Sở Nam dò xét tính nói. Tô A Di lại nói tiếp tiếp đuối, nếu như ta có thể sớm một chút về nước, nói không chừng còn có thể vượt qua vui giao hôn lễ. Tô Mẫu cứng đờ, nụ cười trên mặt ngưng kết, không biết nên làm sao đáp lại Sở Nam lời nói. Dù sao nhà mình nữ nhi căn bản cũng không có kết hôn, có bầu trước khi lập gia đình không nói, vẫn không thể cho hấp thụ ánh sáng, bởi vì nữ nhi nghi ngờ vẫn là Hứa Hạo hải tử. lúc đó chứng kiến nữ nhi cái bụng dần dần lớn, Tô Mẫu còn tưởng rằng là bị cặn bã nam lừa dối, nổi giận đùng đùng muốn đi tính sổ. Nhưng mà khi nàng từ nữ nhi trong miệng biết được phụ thân của hải tử dĩ nhiên là Hứa Hạo lúc, nàng người đều ngu, nữ nhi dĩ nhiên tại cho Hứa Hạo làm tình nhân. Nhà mình nữ nhi xinh đẹp như vậy, còn trẻ như vậy, sao có thể làm cái tình nhân? Hơn nữa Hứa Hạo niên kỷ đều bao lớn, hơn 50 tuổi, so với nàng cái này là mẹ còn lớn hơn. Lúc đầu nàng đương nhiên không đồng ý tận tình khuyên bảo nữ nhi ly khai Hứa Hạo. Tô Nhạc Giao lại kiên định là thường, vô luận nàng khuyên như thế nào đều bất vi sở động. Thêm lên Hứa Hạo nhìn lấy tuổi rất trẻ, thường thường tặng đồ qua đây, đối với nữ nhi rất tốt, nàng cũng liền chậm rãi nhận mệnh. Tuy là nhận rồi Hứa Hạo cùng nữ nhi cùng một chỗ, nhưng mỗi khi nhắc tới nữ nhi sự tình, nàng đều khó có thể mở miệng. Sở Nam bén nhạy phát hiện Tô Mẫu biểu tình không đúng, nhưng lại không biết nguyên nhân, trong lòng bực bực. Tô Mẫu cũng ý thức được chính mình mất đích hình thái, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, cười hỏi: "Tiểu Nam, cô nạn, a, ngươi ở nước ngoài mấy năm nay là thế nào qua?" Sở Nam thuận miệng có lệ, trong lòng một mực đang nghĩ Tô Nhạc Giao chuyện kết hôn, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Đến lúc đó tra một chút. Một bữa cơm ăn được rất cảm giác khó chịu. Ken. Sở Nam tâm sinh phiền muộn, tâm tình giá trị 456 bên này, còn muốn đi tiểu La Lị ra, Hứa Hạo mở ra hình thức chiến đấu, cấp tốc giải quyết rồi chiến đấu. Hồng Sắc Vi đàng hoàng lái xe, Hứa Hạo đang ngồi phía sau, kiểm tra vừa rồi thủ hạ chuyển đến, liên quan tới Mộng Vị Ương cùng nhân vật chính Sở Nam tin tức. Mộng Vị Ương, Mộng gia thiên kim, tính cách muốn mạnh hơn, một lòng muốn làm ra một phen thành tựu, thu được người nhà nhận đồng. Sở Nam, nửa tháng trước bị từ đảo ác ma mang ra ngoài, bây giờ đảm nhiệm Mộng Vị Ương bảo tiêu, cùng Mộng phụ là bạn vong niên. Bằng như nay vô tướng lực lượng, chỉ cần không phải một ít bí ẩn, đều có thể tra được rõ rõ ràng ràng. Hứa Hạo vớt phẳng bắt đầu cằm, đang suy nghĩ làm sao thu gặt vị này tân nhân vật chính, còn như kiêng kỵ uy hiếp của hắn, lại là không chút nào. Nghịch tử hắn đều không lo lắng, chớ đừng nói chi là với hắn đồng cảnh giới, trừ phi là cái nào có hệ thống nhân vật chính mới để cho hắn coi trọng. Xe lái vào một chỗ tiểu khu, Dư Tiểu Yêu chờ ở trước cửa, ngóng trông Hứa Hạo đến. Làm đậu xe ở trước mặt, Hứa Hạo đi xuống xe, nàng đội vàng bước nhanh lên đón, trực tiếp tới cái dẫn bóng va chạm vào người khác. "Ba ba, ngươi có thể tính tới rồi." Hứa Hạo một bà ôm lấy Tiểu La Lị, ở trên không bên trong dạo qua một vòng. "Tiểu Yêu, có nhớ hay không ba ba nhỉ?" Dư Tiểu Yêu ôm Hứa Hạo cái cổ, dùng sức gật đầu. Có thể tưởng tượng, ba ba ngươi làm sao mới đến nhỉ?" Hứa Hạo ôm lấy nàng hướng trong phòng đi, cười nói: "Có chút việc trì hoãn, bây giờ không phải là tới rồi nha." Chương 498, lúc này, Dư Vị nghe phía bên ngoài động tĩnh, từ trong nhà đi ra. Chứng kiến Hứa Hạo, lộ ra ôn nhu tiểu ý Hạo ca mau vào phòng, cơm nước đều chuẩn bị xong. Vào phòng, Dư Vị xoay người vào chủ phòng. Chỉ chốc lát sau, liền bưng ra một bàn sắc hương vị câu dài thức ăn, bày đầy bàn ăn. Tiểu La Lị lôi kéo Hứa Hạo đi tới trước bàn ăn, an trí hắn sau khi ngồi xuống, mình thì ngồi vào Hứa Hạo bên cạnh. Dư Vị ngồi xuống đối diện, bắt đầu ăn cơm. Tiểu La Lị cầm đũa lên xốc lên một khối thịt kho tàu. Thịt kho tàu màu sắc hồng hiện ra, mặt một bà thiếu thước, nồng nặc mùi thịt tràn ngập. "Ba ba, ngươi nếm thử cái này thịt kho tàu, mụ mụ làm thì ăn rất ngon." Tiểu La Lị vừa nói, một bên đem kẹp đến trước mặt thịt đưa về phía Hứa Hạo. Hứa Hạo vừa muốn cầm chén đi đón, Tiểu La Lị lại nghịch ngợm rút về tay, lắc đầu nói: "Ba ba, ta đưa ngươi." Hứa Hạo chân mày nhảy, hắn chậm rãi há mồm, ăn nữ nhi đút tới thịt kho tàu, tán dương: "Ân, ăn ngon, tiểu yêu thân ngoan." Hứa Hạo sờ sờ Tiểu La Lị đầu. Tiểu La Lị giống như một chỉ bị vớt lông con mèo nhỏ, khi mắt, vẻ mặt hưởng thụ dáng dấp. Dư Vị ngồi ở đối diện, chứng kiến cái này ấm áp một màn, lộ ra vẻ hạnh phúc đủ cười. Nếu để cho ở bên ngoài biết người của nàng chứng kiến, nhất định sẽ trừng mắt cầu ngây người. Luật chính nữ vương hách hách nổi danh, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Dư Vị luôn là lôi lệ phong hành, bất cầu nôn thiếu. Ai có thể nghĩ tới nàng cũng sẽ có như vậy ôn nhu, hạnh phúc dường như một cái tiểu nữ nhân, nhưng mà phần này ấm áp cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Dư Vị cảm giác trên bắp chân thêm một con chân, cặp chân kia đang ở vớt ve bắp chân của nàng. Một loại kỳ dị lại mang theo rất nhỏ điện lưu cảm giác truyền khắp toàn thân. Trong lòng nàng cả kinh. Đối diện chỉ có nữ nhi cùng Hứa Hạo, chân này chủ nhân không cần nói cũng biết. Nàng dương mắt nhìn về phía Hứa Hạo, đã thấy Hứa Hạo thần sắc tự nhiên, phản phất không có gì cả phát sinh. Hứa Hạo sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào soát tâm tình giá trị cơ hội. Nếu là vợ chồng, vậy tới điểm kích thích. Vì vậy, hắn không chỉ không có dừng động tác lại, ngược lại làm tầm trọng thêm. Ngón chân chậm rãi rời lên di chuyển. Tia điện lưu từ đầu ngón chân truyền lại đi qua. Dư Vị mạnh mẽ nhấn lại, nàng mím chặt môi, nỗ lực không cho nữ nhi nhìn ra chút nào dị thường. Nàng không ngừng cho Hứa Hạo nháy mắt, ý bảo nữ nhi vẫn còn ở bên cạnh. Nếu như bị phát hiện, cái này thật là quá mất mặt. Hứa Hạo lại đối nàng nhãn thần làm như không thấy, trên mặt còn mang theo một tia nụ cười như có như không. Xem ngươi có thể chịu bao lâu. Lúc này, Tiểu La Lị chi kỷ múc một muỗng canh, thổi một hơi đưa tới Hứa Hạo trước mặt. "Ba ba, ăn canh." Hứa Hạo tiến tới uống xong, nuốt hết canh, Tiểu La Lị lại bắt đầu đội vàng gấp thức ăn. Một hồi cho Hứa Hạo kẹp một đũa rau xanh, một hồi lại kẹp một khối thịt cá, bận rộn bất diệt nhạc hồ. Không hổ là hắn hiếu thuận nữ nhi. Hứa Hạo một bên như không có chuyện gì xảy ra ăn cơm, vừa tiếp tục khiêu khích. Dư Vị chỉ cảm thấy dòng điện kia càng phát ra cường liệt, sắc mặt nàng đỏ lên, thân thể căng thẳng. Leng keng. Đột nhiên run lên, chiếc đũa rơi đến trên bàn, phát sinh thanh thúy tiếng vang. Tiếng vang đưa tới Tiểu La Lị tiểu yêu chú ý, nàng nháy nghi ngờ mắt to, nhìn về phía Dư Vị vấn đạo. "Mụ mụ, ngươi làm sao vậy? Khuôn mặt làm sao đỏ như vậy?" Dư Vị trong lòng hoảng hốt, cố giả bộ chấn định vươn tay phẩy phẩy. "Có chút nóng." Tiểu La Lị nghiêng đầu một chút, càng thêm nghi ngờ. "Nhiệt sao? Nàng làm sao không có cảm giác đến? Mụ mụ cái dạng này, ngược lại giống như buổi tối cùng ba ba ở chung với nhau thời điểm." Vì xác nhận cái ý nghĩ này, Tiểu La Lị bắt đầu âm thầm quan sát mụ mụ. Nhận thấy được nữ nhi ánh mắt, Dư Vị ngồi nghiêm chỉnh, nỗ lực để cho mình biểu tình thoạt nhìn lên tự nhiên một ít. Đồng thời rồi hướng Hứa Hạo ném khẩn cầu nhãn thần, hy vọng hắn có thể buông tha mình. Nhưng mà, Hứa Hạo lại không chút nào dừng không sáu dưới ý tứ. Hắn không chỉ có phát động lôi điện trường khống, còn vận dụng thần chi thủ kỹ xảo. Không phải, phải nói là thần chi chân mới đúng. Được kêu là một cái chua xót thoải mái. Dư Vị tan vỡ, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Ken. Dư Vị cảm thấy thẹn không ngớt, tâm tình giá trị 999 ken. Dư Tiểu Yêu nghe được thanh âm này, càng phát ra cảm thấy quen thuộc, càng thêm chắc chắn ý nghĩ trong lòng. Mụ mụ ngươi không sao chứ? Ta tới chiếu cố ngươi, cho ngươi gấp thức ăn. Tiểu La Lị nói xong, thì sẽ đến Dư Vị bên người, đi xem là tình huống gì. Ai biết Dư Vị sắc mặt đại biến, thanh âm đề cao. Tiểu Yêu ngươi đừng tới đây. Nếu để cho nữ nhi phát hiện còn có, nàng làm sao còn đối mặt nữ nhi? Tiểu La Lị dừng lại, không hiểu nhìn lấy nàng. Dư Vị không thể làm gì khác hơn là nói, ngươi chiếu cố tốt ba ba ngươi liền được, mụ mụ xong ngay đây, không cần phải xen vào ta. Tiểu La Lị không có cưỡng cầu, âm thầm suy tư nguyên nhân. Đây là vì cái gì đâu? Còn chưa tới buổi tối, ba ba cũng không cùng mụ mụ vào phòng, ôm ở cùng nhau. Làm sao mụ mụ thì trở thành cái này dạng? Nàng một hồi nhìn Dư Vị, một hồi lại nhìn Hứa Hạo, sợ không được đầu não. Chương 499, ngoài cửa Tiểu La Lị. Ba ba ta cũng muốn tu tiên. Phát hiện chương 499, ngoài cửa Tiểu La Lị. Ba ba ta cũng muốn tu tiên. Phát hiện cơm nước xong, Hứa Hạo thích tí rượi vào ở trên ghế salon. Tiểu La Lị dính tới rồi. Hứa Hạo ôm nàng vào lòng, cùng nhau nhìn lên truyền hình. Dư Vị thì bất động thanh sắc tìm đến khăn giấy. Thừa dịp hai người không có chú ý bên này, tại chỗ ngồi bên trên vội vã trà lau một phen. Thu thập chén đũa phía sau, Dư Vị lại đi tắm. Làm Dư Vị từ phòng tắm đi ra, tóc ướt nhẹ khoác lên trên vai, Tiểu La Lị nghi ngờ nháy mắt to. Mụ mụ, còn chưa tới tối ngủ thời gian, ngươi tắm làm cái gì? Dư Vị vô ý thức u đoán nhìn Hứa Hạo liếc mắt. Đối với nữ nhi qua loa lấy lời nói, có chút khó chịu liền tắm rồi, tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì? Xem ngươi truyền hình. Tiểu La Lị bất mãn lẩm bẩm. Tiểu hài tử trêu chọc ngươi, hơn nữa nhân gia cũng không nhỏ có được hay không? Nàng ôm lấy Hứa Hạo cánh tay làm nũng. Ba ba, ngươi giúp ta phân xử thử, ta nơi nào nhỏ? Hứa Hạo bị nàng bộ dáng khả ái chọc cười. Ăn ngay nói thật. Phải phải phải, tiểu yêu trưởng thành, không có chút nào tiểu. Tiểu La Lị đạt được ba ba tán thành, ngạo kiều giơ cầm lên. Sau đó nghĩ đến cái gì, vẻ mặt mong đợi thỉnh cầu nói. Ba ba, ngươi thật vất vả tới một chuyến, đúng lúc mụ mụ cũng ở ra, chúng ta người một nhà cùng đi ra ngoài chơi có được hay không? Nàng túm lấy Hứa Hạo cánh tay lay động, nhìn nàng ánh mắt khát vọng kia, trong lòng Hứa Hạo mềm nhũn, vấn đạo. Ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Tiểu La Lị vừa nghe có hy vọng, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hương phấn nói: Ta biết một nhà mới mở chủ đề công viên, ta theo mụ mụ nói rất lâu, nàng vẫn không có thời gian mang ta đi. Nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm còn mang theo một tia bị khuất, cái kia tiểu dáng rất tội nghiệp. Hứa Hạo xoa xoa đầu của nàng, đáp ứng: Tốt, ba ba dẫn ngươi đi. Tiểu La Lị đạt được trả lời thuyết phục, hương phấn hoan hô. Ừ, trong lòng nàng biết rất rõ, chỉ cần ba ba đáp ứng rồi, mụ mụ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nếu như mụ mụ dám cự tuyệt, nàng để ba ba buổi tối hảo hảo giáo huấn mụ mụ. Tiểu La Lị cực nhanh chạy đến Dư Vị trước mặt, đem cái tin tức tốt này nói cho nàng biết. Dư Vị quả nhiên không có phản đối. Đinh linh linh. Liên tại người một nhà chuẩn bị lúc ra cửa, chuông cửa đột nhiên vang lên. Dư Vị mở cửa, phát hiện là Mạc Băng Vân. Dư Vị thân là luật sư, Mạc Băng Vân là quan tòa, hai người vốn là bạn thân. Mà bởi vì Hứa Hạo quan hệ của các nàng càng là thân cận rất nhiều. Thành không nói chuyện không nói quê mật. Mạc Băng Vân chứng kiến Hứa Hạo cũng ở, lộ ra kinh ngạc màu sắc. Hạo ca ngươi cũng ở a, các ngươi đây là dự định xuất môn? Tiểu La Lị nhiệt tình phát sinh mời. Đừng a di, chúng ta dự định đi chủ đề công viên, a di ngươi cũng theo chúng ta cùng đi chứ? Cái này đừng a di thường xuyên đến nhà nàng, mỗi lần tới đều sẽ cho nàng mang ăn ngon. Sở dĩ Tiểu La Lị rất yêu thích nàng, hơn nữa nàng cũng biết đừng a di cùng ba mẹ quan hệ đều rất tốt, thường thường ở cùng một chỗ, không phải ngoại nhân. Dư Vị cũng theo phát sinh mời. Ngày hôm nay nghỉ bồi hải tử, Băng Vân ngươi theo chúng ta cùng nhau. A Mạc Băng Vân cũng muốn cùng với Hứa Hạo, thân nhiên đáp ứng. Sau đó người một nhà đi trước chủ đề công viên. Đặt đến công viên phía sau, náo nhiệt bầu không khí đập vào mặt. Huyễn lệ trang sức, du dương âm nhạc, cùng với mọi người chuyển đến hoan thanh tiếu ngữ. Tiểu La Lị hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo đám người đi về phía trước. Đoàn người đi tới đu quay khổng lồ dưới. Ba ba, mụ mụ, ta muốn làm cái này. Đoàn người lần lượt đi vào buồng lái, theo đu quay khổng lồ dâng lên, trên đất cảnh vật từng bước biến đến nhỏ bé. Tiểu La Lị dán tại bên cửa sổ, hiếu kỳ đi xuống nhìn xuống, thường thường phát sinh tiếng thán phục. Từ đu quay khổng lồ sau khi xuống tới, Tiểu La Lị lại nhắm phía thuyền hải tặc, hưng phấn nhảy lên đầu thuyền, la lên đại gia mau tới. Đám người cười cười, đi lên ngồi vào bên cạnh nàng, Hứa Hạo đưa nàng ôm vào trong ngực. Thuyền hải tặc khởi động, mới đầu là nhỏ nhẹ đông đưa, sau đó biên độ càng lúc càng lớn. Tiểu La Lị một điểm không sợ, Hứa Hạo cho nàng 10 phần cảm giác an toàn. Dư Bị cùng Mạc Băng Vân ngồi ở đuôi thuyền. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng xem Tiểu La Lệ chơi được như vậy tận hứng, cũng bị nàng vui sướng cảm nhiễm. Ở chủ đề nhạc viên chơi một chút chưa? Tiểu La Lệ chơi được rất vui vẻ. Không chỉ có mụ mụ cùng, còn có ba ba cùng Đường A Di cũng ở, hạnh phúc vô cùng. Vui sướng thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác trời đã tối rồi. Mạc Băng Vân nguyên bản còn làm việc phải xử lý, nhưng ở Hứa Hạo mời mọc, cùng nhau về tới Dư Bị ra. Bóng đêm dần khuya, đến lúc ngủ gian, Tiểu La Lệ rửa mặt phía sau, rất hiểu chuyện nói: "Ta muốn đi ngủ, các ngươi chậm rãi trò chuyện." Nói xong, liền bật bật nhảy nhảy vào chính mình phòng gian. Tiểu La Lệ sau khi rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại có Hứa Hạo, Dư Bị cùng với Mạc Băng Vân ba người. Một loại vi diệu mà ám muội khí lan tràn ra. Hứa Hạo cười nói: "Chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút ta." Hắn bước lên trước, một tay lôi kéo Dư Vị, một tay lôi kéo Mạc Băng Vân, trực tiếp hướng phía Dư Vị gian phòng đi tới. Đóng cửa thời điểm, hắn cố ý để lại một cái khe nhỏ. Cũng không lâu lắm, trong khe cửa liền nhiều một đôi tò mò ánh mắt. Chương 499, nguyên lai, Tiểu La Lệ tuy là ngoài miệng nói buồn ngủ, nhưng trong lòng hiếu kỳ, lặng lẽ chạy ra ngoài, trốn ở ngoài cửa. Trong phòng, Hứa Hạo cùng lưỡng nữ nói tu tiên công pháp sự tình. Dư Vị cùng Mạc Băng Vân cả kinh trận to hai mắt, khẽ nhếch miệng, khó có thể tin. Dĩ nhiên có thể tu tiên, còn có thể trường sinh. Cái này, thiệt hay giả? Hứa Hạo cười, có tin hay không, các ngươi như thế này sẽ biết. Tiếp lấy, hắn tiếp tục nói, ta trước cho các ngươi xây dựng trường sinh hình ảnh. Ngoài cửa Tiểu La Lệ trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Thiên đột, ba ba dĩ nhiên tại tu tiên, còn khả năng trường sinh lạc. Nàng trong ngày thường liền đối với tiểu thuyết bên trong những thứ kia phi thiên đột địa, không gì không thể tu tiên giả tràn đầy hướng tới. Huyết tưởng chính mình có một ngày cũng có thể sở hữu thần kỳ lực lượng. Lúc này biết được ba ba có thể là tu tiên giả, Tiểu La Lệ tâm tư sinh động lên. Nếu như ba ba thực biết tu tiên, vậy mình nhất định muốn học. Vì vậy, nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm khe cửa, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tỉ mỉ. Mong đợi nhìn lấy ba ba là thế nào bang mụ mụ cùng Đường A Di tu tiên. Có lẽ là cảm nhận được nữ nhi khát vọng, Hứa Hạo thả chậm xây dựng trường sinh hình ảnh tốc độ. Lưỡng nữ đều có chút mặt đỏ. Bất quá các nàng đều cùng Hứa Hạo cùng một chỗ đã không biết bao nhiêu lần ở trên người tìm kiếm linh khí tiết điểm mà thôi, tính là gì. Xây dựng hoàn thành, Hứa Hạo kết thúc công việc. Dư Vị cùng Mạc Băng Vân hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghi hoặc. Mạc Băng Vân dẫn đầu mở miệng trước. Vậy thì tốt rồi. Có thể ta không có cảm giác đến có thay đổi gì à? Hứa Hạo cười nói. Đừng có gấp, hiện tại các ngươi chỉ là có thể tu luyện, còn không có tu luyện ra chân khí đâu. Nói, hắn lấy ra mấy khối linh thạch. Kế tiếp, tu luyện bắt đầu. Hứa Hạo trước dẫn đạo Dư Vị bắt đầu tu luyện. Hơn một giờ phía sau, Hứa Hạo mở miệng hỏi. Cảm nhận được trong cơ thể cái này cổ chân khí không có. Dư Vị hơi nhắm mắt lại, dụng tâm cảm thụ một phen, sau đó vẻ mặt kinh hỉ. Cảm nhận được. Trong giọng nói trung tràn đầy bất khả tư nghị. Mạc Băng Vân nghe được Khuê Mật lời nói, đồng dạng chấn động, nhịn không được tự lẩm bẩm. Cái này, như vậy thì có thể tu tiên? Liền thái quá. Dư Vị nhìn lấy nàng chân thành nói, nhưng có chút khó hiểu, nhưng ta thực sự cảm nhận được một cỗ khí lưu, chỉ là khí lưu quá nhỏ không cách nào thao túng ly thể. Không tin ngươi thử một chút thì biết. Vì vậy, Hứa Hạo lại để cho Mạc Băng Vân cũng bắt đầu tu luyện. Kết thúc tu luyện, Hứa Hạo vấn đạo, như thế nào đây? Mạc Băng Vân từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hưng phấn. Ta cũng cảm nhận được. Lưỡng nữ lên nhau, các nàng ý thức được chính mình thật có thể tu tiên. Ngoài cửa Tiểu La Lệ vẻ mặt mờ mịt, nàng gãi đầu một cái gì cùng cái gì đó, cái này không cùng trước đây không có gì khác biệt sao? Liên thêm một sờ xương bước đi, làm sao lại tu luyện ra chân khí? Hãy nhìn đến mụ mụ cùng Đường A Di vẻ mặt mừng rỡ vô cùng bộ dạng, biết các nàng khẳng định không phải là đang nói dối. Tiểu La Lệ âm thầm hạ quyết tâm, không được, mụ mụ đều tu tiên, ta cũng muốn cùng bà tu tiên. Trong phòng tu luyện vẫn còn tiếp tục, Tiểu La Lệ nhìn hồi lâu không nhìn ra ngày mai, thực sự vây được không được mới, chỉ có trở về phòng. Ken. Dư Tiểu Yêu mặt đỏ tới mang tai, tâm tình giá trị 852 cả đêm liền tại tu luyện ở giữa kết thúc. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, ý nghĩa một ngày mới hàng lâm. Ánh nắng sáng sớm rải vào trong phòng, người một nhà ngồi quanh ở bên cạnh bàn ăn hưởng dụng bữa sáng. Bữa sáng qua đi, Mạc Băng Vân nhìn đồng hồ, nhớ tới đỉnh đầu chồng chất như núi công tác sự vụ. Thật tốt, liền cùng đám người cáo biệt, đội vã ly khai Dư Bị ra. Dư Bị thu thập bàn ăn chén đũa. Tại chu phòng truyền đến dòng sông cọ rửa bộ đồ ăn thanh âm, cùng với ngẫu nhiên trưng bày chén dĩa tiếng va chạm. Thừa dịp thời cơ này, Tiểu La Lệ rón rén đi tới bên người Hứa Hạo. Nàng vươn tay níu lại Hứa Hạo cánh tay, vừa lay động, vừa dùng mềm nu thanh âm làm nũng. "Ba ba." Hứa Hạo niết miệng lên, sờ sờ Tiểu La Lệ đầu, hắn biết mà còn hỏi. "Tiểu yêu làm sao vậy?" Tiểu La Lệ mím môi một cái, do dự một chút, tựa hồ đang quấn quýt muốn không cần nói ra tới. Nhưng cuối cùng, đối với tu tiên cường liệt khát vọng vẫn là chiếm thượng phong, nàng lấy dũng khí nói, "Ba ba, ta cũng muốn tu tiên." Hứa Hạo một trận, trên mặt lại giả vờ kinh ngạc. "Tiểu yêu ngươi đang nói cái gì? Nào có cái gì tu tiên? Kiến quốc phía sau không phải Hứa Thành Tinh?" Tiểu La Lệ nhất thời gấp rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Nàng nhíu miệng, "Ba ba ngươi gạt người, ngươi rõ ràng đều giáo mụ mụ cùng Đường A Di tu tiên, ngươi không dạy ta." Hứa Hạo một bộ kinh ngạc dáng vẻ, "Ta dạy cho ngươi mụ mụ các nàng tu luyện, làm sao ngươi biết nói? Ta tối hôm qua chứng kiến." Tiểu La Lệ thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng mới ý thức tới mình nói sai, vội vàng che miệng. hai má một mảnh phi hồng, dáng dấp vô cùng khả ái. Chương 500, ta cũng muốn cùng bà chơi game. Nữ nhi xoa bóp. Dụ dỗ chương 500, ta cũng muốn cùng bà chơi game. Nữ nhi xoa bóp. Dụ dỗ sáo lộ đến tiểu La Lệ. Hứa Hạo làm bộ kinh ngạc dáng vẻ. Tiểu yêu ngươi ngày hôm qua không phải sớm đi ngủ sao? Tiểu La Lệ khuôn mặt xoát một cái đỏ bừng lên. Nàng cúi đầu, đều nhanh muốn vùi vào đỉnh núi. Như thế rất tốt, tự bộc nhìn lén sự tình. Tiểu La Lệ trong lòng bất ổn, không biết ba sẽ như thế nào đối đãi nàng. Hứa Hạo âm thầm một cười, nét mặt bất động thanh sắc, chững chạc đàng hoàng địa chuyện nói. Tiểu yêu, ta đó là đang cùng mụ mụ ngươi, đừng á di làm trò chơi, ngươi chớ làm thật. Tiểu La Lệ trong lòng lén lút tự đủ, nào có trò chơi như vậy, thật coi nàng là đứa trẻ 3 tuổi nữa à? Chẳng lẽ là tu tiên trò chơi? Xem mụ mụ cùng đường a di ngay lúc đó thần tình, không giống như là đang làm giả. Vì vậy nàng vội vàng nói, cái kia ba, ta cũng phải cùng ngươi làm trò chơi. Hứa Hạo lập tức sừng sổ lên. Tiểu yêu, trò chơi này không thích hợp ngươi, ngươi còn quá nhỏ. Cái này tiểu chữ vừa ra khỏi miệng, Tiểu La Lệ lập tức không làm, miệng bẹt lên cao. Nàng bất mãn kháng nghị, nhân gia đều quá 15 tuổi, nơi nào nhỏ ạ? Ba ngươi cũng đã nói nhân gia trưởng thành. Ta bất kể, ba chính là muốn giống như mụ mụ giống nhau tu tiên. Nói, hai tay gắt gao níu lại Hứa Hạo cánh tay. Vừa lay động, vừa dùng cặp kia mắt to ngập nước mãn hàm mong đợi nhìn hắn. Nũng nịu ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Hứa Hạo thật giống như bị nàng nhõng nhẽo đòi hỏi đả động. Bất đắc dĩ thở dài, thỏa hiệp nói, tốt lắm, bằng lòng ngươi, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ừ. Tiểu La Lệ hưng phấn hoan hô một tiếng. Hứa Hạo ngay sau đó lại nghiêm túc nói, bất quá chuyện này phải gạt mẹ ngươi, nếu để cho mẹ ngươi biết, cái này tiên ngươi liền tu không được. Tiểu La Lệ dùng sức gật đầu, bày tỏ mình biết, chắc chắn sẽ không để lộ bí mật. Sau đó, Hứa Hạo lại an bài nói, đi phòng ngươi a, cùng ngươi mụ mụ nói muốn làm bài tập, ta đi cấp ngươi phụ đạo. Tiểu La Lệ nghe lời xoay người đi hướng chủ phòng. Tại chủ phòng, Dư Vị đang thu thập chén đũa, Tiểu La Lệ đi tới bên người nàng, khéo léo nói, mụ mụ, ta có chút sẽ không tác nghiệp, muốn hướng ba thỉnh giáo. Dư Vị mỉm cười gật đầu, dặn nàng học tập cho giỏi. Tiểu La Lệ hoàn thành nhiệm vụ phía sau, khẩn cấp lôi kéo Hứa Hạo đi tới chính mình nằm thất, đẩy cửa ra. Một cỗ chuyên trúc thiếu nữ khí tức đập vào mặt, chỉ thấy trong phòng khắp nơi đều là hoa, lông sủ gấu con búp bê, bà bì. Thừa dịp Hứa Hạo quan sát gian phòng thời điểm, Tiểu La Lệ đóng cửa lại, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía hắn. Nàng đã khẩn cấp muốn tu tiên. Nhìn nàng cái kia vội vàng dáng dấp, Hứa Hạo chần chờ nói, ngươi muốn tu tiên nói, ta muốn ở trên thân thể ngươi xây dựng trường sinh hình ảnh, tài năng mới có thể hấp thu linh khí. Ngươi đã xem qua ta giúp ngươi mụ mụ cùng đường a di tu tiên, ngươi hẳn biết phải làm sao a. Nếu như không tiếp thụ được liền tính. Tiểu La Lệ nhớ tới tối hôm qua, Hứa Hạo xây dựng cho mụ mụ trường sinh hình ảnh lúc đủ loại, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng. Chậm rãi từ gò má lan tràn đến bên hai, liền trắng nõn cổ, đều dính vào nhàn nhạt hồng nhạt. Trong lòng Tiểu Lộc loạn tràng, đập bịch bịch. Nhưng nghĩ đến tu tiên, nàng cắn môi một cái, vẫn là kiên định gật đầu. Tiếng như rồi mỗi. Là ba nói, ta không ngại. Nói xong, nàng sâu hấp một khẩu khí, chủ động đi tới bên giường nằm xuống. Việc đã đến nước này, Tiểu La Lệ đều làm ra quyết định, Hứa Hạo còn có thể nói cái gì đó. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu xây dựng bắt đầu trường sinh hình ảnh. Ken. Dư Tiểu Yêu tâm tình tâm thần bất định, tâm tình giá trị 741 thật lâu, trường sinh hình ảnh mới, chỉ có xây dựng hoàn thành. Lúc này Tiểu La Lệ hai tròng mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn về phía Hứa Hạo vấn đạo. Ba, xong chưa? Tốt lắm. Hứa Hạo trả lời một tiếng, sau đó lấy ra một khối linh thạch nói rằng, dựa theo ta xây dựng trường sinh hình ảnh vận chuyển chu thiên. Tiểu La Lệ nghe lời đều gật đầu. Dựa theo Hứa Hạo dạy nàng, bắt đầu dẫn đạo trong cơ thể khí tức vận chuyển. Một lần, hai lần, vài chục lần vận chuyển phía sau, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ chân khí ở trong người sinh ra. Tuy là còn rất yếu ớt, cũng là thật thật tại tại. Tiểu La Lệ mạnh mở mắt, từ trong kiếp sợ hoàn hồn phía sau, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ba, ta có thể tu tiên, cảm ơn ngươi. Nàng kích động tiến đến Hứa Hạo trước mặt, ngửa gỗ chính là một ngụm. Nhưng mà, đúng lúc này, Tiểu La Lệ đã nhận ra Hứa Hạo không thích hợp. Xem qua không biết bao nhiêu lần Hứa Hạo cùng mụ mụ cùng một chỗ, nàng gái kia còn không biết nguyên nhân. Loại thời điểm này thông thường cần mụ mụ tới, tài năng mới có thể giải quyết vấn đề, đường a di cũng có thể. Nhưng là đường a di ly khai, mụ mụ lúc này đang ở bận rộn. Hơn nữa sự tình nói cho cùng là bởi vì nàng dựng lên. Nếu như không phải nàng cố ý muốn tu tiên, cũng sẽ không tạo thành như bây giờ cục diện. Tiểu La Lệ rồi rắm. Sau một lát, nàng giống như là hạ quyết tâm. Học dáng vẻ của mẹ vươn tiểu thủ, vì Hứa Hạo đấm bóp. Ba, ta giúp ngươi. Hứa Hạo sờ sờ đầu của nàng. Thật ngoan. Bên ngoài, đang quét việc nhà Dư Vị, nhìn lấy nữ nhi gian phòng, nghĩ lấy bên trong Hứa Hạo đang dạy nữ nhi làm bài tập, gương mặt hạnh phúc, động tác nhanh nhẹ. Sau một lúc lâu, thưởng thụ xong Tiểu La Lệ đấm bóp Hứa Hạo, từ gian phòng đi ra. Hứa Hạo không có một cái liền rửa sạch ngay cả vỏ. Thứ nhất là sẽ để cho Dư Vị phát hiện, thứ hai, từng bước dụ dỗ cũng là một loại không sai thể nghiệm. Ngược lại đều là hắn món ăn trên bàn chạy không thoát. Lần này là lấy tay xoa bóp, lần sau nên đổi khác. Hứa Hạo đưa ra ly khai, ta muốn đi tập đoàn chỗ quản lý tỉnh, liền đi trước, có chuyện gì nhớ kỹ cho ta biết. Dư Vị trong lòng không bỏ, nhưng nàng cũng biết công tác quan trọng hơn, không có giữ lại. Trước khi đi, Hứa Hạo đối với Tiểu La Lệ nháy mắt mấy cái, ý bảo đây là bọn hắn gian bí mật, phải giữ bí mật. A, Tiểu La Lệ đỏ mặt gật đầu. lặng lẽ nhìn mụ mụ liếc mắt. Mình và ba bà cũng có bí mật đâu. Ly Khai Dư bị ra. Hứa Hạo ngồi lên Hồng Sắc Vi xe, đi trước Hứa Thị tập đoàn. Trên đường, Hồng Sắc Vi với hắn hồi báo nghịch tử Hứa Ngạo Thiên mấy ngày qua hướng đi. Căn cứ Hứa Ngạo Thiên yêu cầu, Hứa Hạo đăng ký rồi một nhà tiệm châu báu công ty. Trong khoảng thời gian này, Hứa Ngạo Thiên một mực tại đi qua hắn thần cảnh năng lực, ở hàng len dạ thị trường không tách ra giá phỉ thúy, thậm chí còn chạy ra quốc làm toàn núi quạng. Đây là muốn nhanh lên một chút làm ra thành tích, xem Hứa Hạo an bài không an bài sắp xếp hắn quản lý tập đoàn. Hứa Hạo đối với lần này không thèm để ý chút nào. Đến lúc đó có thừa biện pháp bảo chế hắn. Dường như cho Hứa Ngạo Thiên mở công ty, là lấy Hứa Thị tập đoàn phân danh nghĩa công ty. Hứa Ngạo Thiên làm những thứ này đều là đang cho hắn làm giá y để sau đó. Hồng Sắc Vi còn hồi báo liên quan tới ngày hôm qua, Sở Nam đến Tô Nhạc Giao ra làm khách sự tình. Hứa Hạo vớt phẳng bắt đầu cảm. Vừa lúc cũng là thời điểm đi cho Tô Nhạc Giao tiễn thuốc dưỡng thai, buổi tối đi qua nhìn một chút. Đến tập đoàn, Hứa Hạo chuẩn bị một chút xe, lại bị Hồng Sắc Vi cản lại. Ngày hôm nay Hồng Sắc Vi đổi lại một thân trang phục nữ bộ, cấp thiết muốn tu tiên biến mạnh mẽ. Hứa Hạo đương nhiên là thỏa mãn nàng. Thiểm điện thêm lên tần chi thủ, phí không được bao dài thời gian. Buổi chiều, Hứa Ngạo Thiên đi tới Hứa Thị tập đoàn, sờ sờ trong lòng một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười. Ngày hôm nay hắn không phải tới lục soát Hứa Hạo chứng cứ phạm tội, mà là tới tặng lễ. Dĩ nhiên không phải tiện Hứa Hạo. Chương 500 là đưa cho nhị tỷ Hứa Thanh Tuyền. Trong hộp đựng một cái từ thủy tinh trùng đế vương lục, cùng với một ít thải sắc phỉ thúy, từ quốc tế thủ công đại sư tự tay điêu khắc thành dây chuyền, giá trị mấy ngàn vạn. Phỉ thúy là hắn mấy ngày này lái ra, hắn tìm được một cái hầm, phỉ thúy còn nhiều mà. Thủ công đại sư cũng là hắn sử dụng mạng giao thiệp quan hệ mời. Dựa theo yêu cầu của hắn tạo hình, phù hợp nhị tỷ Hứa Thanh Tuyền phong cách. Đoạn thời gian trước bị Hứa Hạo khích bác ly gián, hại hắn cùng các tỷ tỷ quan hệ chuyển biến xấu, hắn liền muốn tặng lễ soát sóng hảo cảm. Trung hợp là, Hứa Ngạo Thiên vừa tới tập đoàn trước cửa, ấm cầm sắt cũng lái xe qua đây. Lần trước thương lượng với Hứa Hạo hợp tác, ngày hôm nay nàng đem ra hợp đồng, chuẩn bị đạt thành hợp tác. Chứng kiến ấm cầm sắt, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu thức tha, Hứa Ngạo Thiên tâm tình phức tạp. Vốn là trở thành hắn vị hôn thê là chuyện bán đã đóng thuyền, lại bị Hứa Hạo cho làm dối. Thật là đáng chết a, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống, trên mặt đất hình thành từng mảnh quang ảnh. Hứa Ngạo Thiên hướng phía ấm cầm sắt phương hướng đi tới, trên mặt bài trừ một nụ cười. Chào hỏi, Cầm Sắt tỷ, trùng hợp như vậy, ngươi là tới có chuyện gì không? Ấm cầm sắt chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Nàng không có trả lời, Hứa Ngạo Thiên đạp giày cao gót, cộc 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 đi vào công ty đại lâu. Nàng còn không quên cái gia hỏa này từng ghét bỏ nàng. Bây giờ thấy nàng xinh đẹp, có đụng lên tới, thật đắc tâm. Hứa Ngạo Thiên bị ấm cầm sắt không nhìn khiến cho có chút xấu hổ. Hắn vô ý thức sờ lỗ mũi một cái. Cái kia nữ nhân có điểm nào kiểu a lúc này đi theo. Lúc này, ở Hứa Hạo trong phòng làm việc, Hứa Thanh Tuyền đang đứng ở trước bàn làm việc, hồi báo điện thoại di động toàn bộ tin tức hình bóng kỹ thuật nghiên cứu tiến độ. Hứa Hạo tựa lưng vào ghế ngồi nghe. Hắn không có lừa dối Mộc Vị Ương. Cái này nghiên cứu xác thực đã đến then chốt giai đoạn, khoảng cách thành công vấn thế đã không xa. Hứa Hạo trước mặt trên bàn làm việc chất đầy văn kiện, đều là mấy ngày qua tích lũy. Hứa Thanh Tuyền hồi báo xong tất. Hứa Hạo lộ ra nụ cười hài lòng, khích lệ nói: "Không sai, tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra tới. Đến lúc đó nhớ ngươi một đại công." Hứa Thanh Tuyền nhãn thần kiên định: "Ba ba yên tâm, phía sau đều không cái gì chỗ khó, trong vòng nửa tháng có thể hoàn thành." "Vậy là tốt rồi." Hứa Hạo nói tiếng, duỗi người, chuẩn bị tiếp tục xử lý văn kiện. Hứa Thanh Tuyền nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng hơi động. "Ba ba, xem ngươi có chút mệt nhọc, ta đấm bóp cho ngươi một chút đi, ta theo tứ muội học một ít." Hứa Tình Tuyết thân là thần y liễu, đối với thân thể con người huyệt vị rõ như lòng bàn tay. Nàng chuyên thụ một ít thủ pháp đấm bóp. Bọn tỷ muội đều hơi có nắm giữ. Hứa Hạo nhướng mày, cười nói: "Vậy thì cảm ơn Thanh Tuyền." Hứa Thanh Tuyền vội vàng nói: "Phải, nàng có thể ở giả thuyết kỹ thuật chờ, các loại nhiều mục nghiên cứu trung thu được thành quả, không thể rời bỏ Hứa Hạo ngày thường chỉ điểm cùng chống đỡ. Lúc này làm chút gì cho hắn, cũng là đương nhiên là." Nói, Hứa Thanh Tuyền đi tới phía sau Hứa Hạo, thi triển bắt đầu thủ pháp đấm bóp. Nàng một bên xoa bóp, vừa nói: "Ba ba, cái này độ mạnh yếu có thể chứ?" Hứa Hạo khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ được trên vai chuyển đến tư thái, nói: "Không sai, đùa bạn." Liên tại Hứa Hạo hưởng thụ nữ nhi đấm bóp thời điểm, Ấm Cẩm Sắt cùng Hứa Ngạo Thiên đi thang máy đi lên lầu. Bí thư Quý Phi Tuyết đem hai người dẫn tới tổng tài cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái. Hứa Hạo lên tiếng: "Tiến đến." Hứa Thanh Tuyền không có ngừng ấn xuống xe ôm ý tứ. Người tới hơn phân nửa là bí thư Quý Phi Tuyết. Nàng cũng mơ hồ nhận thấy được Hứa Hạo cùng Quý Phi Tuyết trong lúc đó có một loại đặc thù nào đó quan hệ. Vậy thì không phải là người ngoài. Hơn nữa, nữ nhi vị phụ thân xoa bóp, vốn là việc không thể bình thường hơn. Quý Phi Tuyết mở cửa. Ấm Cẩm Sắt cùng Hứa Ngạo Thiên liền thấy được trong phòng làm việc, cái này phụ tử nữ hiếu một màn. Ấm Cẩm Sắt cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt cũng là biến đến cực vi khó coi. Hắn chính là biết Hứa Hạo đối với các tỷ tỷ tâm hoài bất quý, dĩ nhiên làm cho nhị tỷ đấm bóp cho hắn. Lửa giận trong lòng một cái liền bị đốt. Hứa Thanh Tuyền thấy là bọn họ, lúc này mới chậm rãi ngừng tay. Hứa Hạo đối với Ấm Cẩm Sắt hô: "Cẩm Sắt tới rồi a, mau mời ngồi." Ấm Cẩm Sắt trước khi đến liền đánh điện thoại qua đây, nói tới ký hợp đồng sự tình. Đối với Hứa Ngạo Thiên, Hứa Hạo ngữ khí sẽ không tốt như vậy: "Ngạo Thiên, ngươi tới công ty có chuyện gì không?" "Nhưng là mới mở công ty gặp phải phiền toái." Hứa Ngạo Thiên cố nén lửa giận trong lòng: "Phỉ thúy các không có chuyện gì, ta là tới tìm nhị tỷ, có việc muốn đơn độc cùng nhị tỷ nói. Hứa Thanh Tuyền khẽ nhíu mày, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a, không có gì nhận không ra người. Thấy nhị tỷ thái độ như thế, Hứa Ngạo Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải lấy ra vẫn nhét vào trong ngực cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ. Hắn mở hộp ra, chỉ thấy trong hộp lặng lặng nằm một sợi dây chuyền. Dây chuyền bên trên nạm phỉ thúy, có lục sắc, hồng sắc, tử sắc, lam sắc, các loại nhan sắc đan vào lẫn nhau. Ở tia sáng chiếu rọi hiện ra phá lệ xinh đẹp. Hứa Ngạo Thiên đem hộp đưa tới Hứa Thanh Tuyền trước mặt, trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng. Nhị tỷ, phía trước quên mang cho ngươi lễ gặp mặt, hiện tại bù vào. Hứa Thanh Tuyền có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nàng thản nhiên nói, ngươi cầm đi đưa cho người khác a, ta cũng không cần. Hứa Ngạo Thiên nhất thời gấp rồi. Nhị tỷ, đây là ta chuyên môn vì ngươi định chế, ngươi không thu sao được? Hứa Thanh Tuyền không mặn không nhạt đáp lại, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta đã có sợi dây chuyền, không cần. Hứa Ngạo Thiên vội vã bắt đầu cường điệu sợi dây chuyền này giá trị. Hắn mi phi sắc vũ nói về chính mình như thế nào tìm được cái kia có dấu cực phẩm thủy tinh trùng phỉ thúy hầm, lại là như thế nào phí hết tâm tư mời tới tốt nhất thủ công đại sư tỉ mỉ tạo hình. Tổng kết xuống tới chính là sợi dây chuyền này có giá trị không nhỏ, ngưng tụ hắn vô số tâm huyết. Nhưng mà liền tại Hứa Ngạo Thiên thao thao bất tuyệt thời điểm, Hứa Thanh Tuyền không biết từ chỗ nào lấy ra một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này vừa xuất hiện, phản phất đem chu vi quang mang đều hấp dẫn tới, so với Hứa Ngạo Thiên dây chuyền trong tay càng xinh đẹp hơn. Đây là Hứa Hạo đưa cho nàng, xuất từ hệ thống, sự tinh mỹ trình độ vượt qua xa phổ thông thủ công đại sư có khả năng so với, nhưng lại sở hữu tác dụng đặc biệt. Chính là bởi vì quá mức xinh đẹp chân quý, Hứa Thanh Tuyền trong ngày thường đều luyến tiếp đeo, đặt ở trong nhận chứa đồ. Hứa Ngạo Thiên chứng kiến sợi dây chuyền này, nhất thời ngây mẩn cả người. Thanh âm dần dần thấp xuống, chậm rãi nói không ra lời. Ánh mắt ở hai cái dây chuyền trong lúc đó dao động, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Hắn có thể nhìn ra, điều này càng hơn rất nhiều dây chuyền, nhất định là Hứa Hạo đưa. Hứa Hạo luôn là có thể giành trước đối với các tỷ tỷ tốt, liền đưa một lễ vật đều bị hắn đoạt trước. Hứa Ngạo Thiên trong lòng cực kỳ bực bội, đem một màn này thu hết vào mắt, ấm cẩm sắc không khỏi vô cùng kinh ngạc. Âm thầm suy nghĩ, xem ra cái này Hứa Ngạo Thiên ở Hứa gia tình cảnh dường như cũng không lạc quan, đưa một lễ vật đều bị cự tuyệt. Hứa Thanh Tuyền đem chính mình hạng liên cẩn thận cất kỹ. Ba, ta đây trở về phòng nghiên cứu. Nói xong cũng ra phòng làm việc. Hứa Hạo nhìn về phía Hứa Ngạo Thiên, thư tình giả ý ân cần nói, Ngạo Thiên à, tỷ tỷ ngươi nhóm khả năng đối với ngươi có chút hiểu lầm, ngươi không nên gấp gáp, sẽ từ từ khá hơn. Trong lòng Hứa Ngạo Thiên đoán hận, có Hứa Hạo không ngừng khích bác ly gián, các tỷ tỷ cùng hắn quan hệ giữa, làm sao có thể khỏe chuyện? Bất quá dáng vẻ còn là muốn trang tiếp, ngữ khí kiên định nói, các tỷ tỷ một ngày nào đó biết lý giải ta. Hứa Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, hắn nhìn một chút ấm cẩm sắt, nói với Hứa Ngạo Thiên, Ngạo Thiên ngươi còn có việc sao? Ta muốn cùng cẩm sắt nói chuyện hợp tác sự tình, ngươi có thể đến tập đoàn đi dạo một chút. Nhìn chăm chăm ấm cẩm sắt lướt mắt, Hứa Ngạo Thiên xoay người ra phòng làm việc. Hứa Hạo ánh mắt rơi vào ấm cẩm sắt cái này con dâu trên người. Chương 501, tay bắt tay giáo con dâu. Tiểu nữ chủ tâm hoàng ý loạn. Rim tâm chương 501, tay bắt tay giáo con dâu. Tiểu nữ chủ tâm hoàng ý loạn. Rim tâm Hứa Ngạo Thiên đi ra phòng làm việc phía sau còn chi kỷ giữ cửa kéo lên. Nhưng hắn cũng không hề rời đi, mà là tại trước cửa nghe trộm. Ấm cẩm sắt dung mạo tư sắc không kém hơn các tỷ tỷ. Cha nàng còn rất xem trọng chính mình cơ hội rất lớn. Điều kiện tiên quyết là phòng ngừa Hứa Hạo âm thầm dở trò quỷ. Hứa Ngạo Thiên biết Hứa Hạo tại đánh ấm cẩm sắt chủ ý, hiện ở trong phòng làm việc chỉ có hai người, hắn đương nhiên muốn nhìn chằm chằm, không thể để cho Hứa Hạo có cơ hội để lợi dụng được. Trong phòng làm việc, Hứa Hạo đi tới trước khay trà ngồi xuống, đưa tay đối với ấm cẩm sắt ý bảo. Cẩm sắt chưa đứng, ngồi xuống nói. Ấm cẩm sắt hơi chút không người ngồi ở Hứa Hạo đối diện, từ trong bao xuất ra một phần hợp đồng, bắt đầu nói lên chuyện hợp tác. Hứa tổng, lần này hợp tác hạng mục, bất kể là tài nguyên chỉnh hợp vẫn là thị trường mở rộng phương diện, đều có rất cặn kẽ kế hoạch. Liên quan tới sản phẩm thả xuống con đường, chúng ta dự định ôn lại họ Ferlin cùng nhau tiến hành. Hứa Hạo khẽ gật đầu, một bên nghe ấm cẩm sắt nói chuyện, một bên bày ra trước mặt đồ uống trà, thuần thục cấm ấm trắng chén, đầu trà, tỉnh trà, mỗi cái động tác đều nước chảy mây trôi tự nhiên lưu loát, khiến người ta cảnh đẹp ý vui, phảng phất là đang thưởng thức một hồi nghệ thuật. Hứa Hạo một bên pha trà, một bên không quên đáp lại ấm cẩm sắt lời nói. Cẩm sắt kế hoạch nghe cố gắng toàn diện, bất quá tại thị trường mở rộng phương diện này, ta cảm thấy có thể kết hợp hiện tại xã giao truyền thông bên trên điểm nóng, làm một ít có thể gây nên trọng tâm câu chuyện hoạt động, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ấm cẩm sắc nhãn tình sáng lên, theo Hứa Hạo lời nói, tiếp tục thẳng thắn nói. Bất quá dần dần, nàng bị Hứa Hạo lưu loát tự nhiên trả nghệ hấp dẫn, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hứa Hạo, nói tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại. Hứa Hạo rót trà ngon, cho ấm cẩm sắc rót một chén, đẩy tới trước mặt nàng. Cẩm sắc, ngươi nếm thử. Ấm cẩm sắc cái này mới lấy lại tinh thần, người hòa hợp mùi trà, nàng mong đợi cầm ly trà lên, nhấp một hớp nhỏ. Trong nháy mắt, nàng con mắt mở đại, trên mặt tất cả đều là biểu tình không dám tin tưởng. Nước trà ở lưỡi nàng trên ngọn tản ra, đầu tiên là một trận mát mẽ ngọt ngào, sau đó là kéo dài mùi trà quen quần. Hóa ra là để cho nàng cảm nhận được một cỗ tĩnh mịch tường hòa ý cảnh. Phía trước ở Hứa gia thưởng thức qua Tiêu Điển Linh trà nghệ, Tiêu Điển Linh nói là Hứa Hạo giáo, còn nói Hứa Hạo trà nghệ tốt hơn. Ấm cẩm sắt vẫn tâm tồn hoài nghi. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Điển Linh trà nghệ chính là đứng đầu. Hứa Hạo trà nghệ cho dù tốt, có thể tốt đi nơi nào? Ngày hôm nay xem như là thấy được. Cái này
Cha này, Hứa thúc thúc, ngài là làm sao làm được? Hứa Hạo đạm nhiên mở miệng. Kỳ thực trà nghệ thứ này, quan trọng là thủ pháp và tâm tình, mỗi một lần nắm giữ hòa hợp đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng trà khẩu vị. Âm Cẩm Sắc cái hiểu cái không gật đầu, lập tức ánh mắt sáng lên nói: "Hứa tổng, ngài có thể nhiều cùng ta nói một chút cái này bên trong môn đạo sao?" Nàng từ nhỏ đã đối với trà nghệ có nồng hậu hứng thú. Lúc này đối mặt Hứa Hạo vị này trà nghệ đại sư, khẩn cấp đã nghĩ thỉnh giáo. "Có thể a?" Lập tức, Âm Cẩm Sắc cùng Hứa Hạo nhắc tới trà nghệ. Hứa Hạo kiên trì đáp lại vấn đề của nàng. Một phen trà nghệ tham thảo xuống tới, Âm Cẩm Sắc chưa thỏa mãn, được ích lợi không nhỏ. Hứa Hạo mắt sáng lên nói rằng: "Cẩm Sắc, muốn đề thăng trà nghệ, chỉ là tham thảo là không đủ. Ngươi nếu là thật muốn hiểu trà nghệ tinh túy, không bằng tự mình động thủ thử xem, ta ở bên cạnh chỉ đạo ngươi." Âm Cẩm Sắc do dự một chút, thực sự muốn tán tỉnh ra Hứa Hạo như vậy trà, nàng gật đầu. "Cái kia, ta thử xem." Phiền phất Hứa thúc thúc. Âm Cẩm Sắc đi tới Hứa Hạo chỗ ngồi xuống, sâu hấp một khẩu khí, bắt đầu chiếu theo trong trí nhớ bước đi pha trà. Hứa Hạo ở bên cạnh nhìn chằm chằm động tác của nàng. Làm Âm Cẩm Sắc một bước xuất hiện sai lệch lúc, Hứa Hạo lập tức chỉ ra: "Cẩm Sắc, cái này bước đi chắc là trước trà nóng, có thể tốt hơn kích phát mùi trà." Âm Cẩm Sắc nghe vậy vội vã điều chỉnh. Cứ như vậy, Âm Cẩm Sắc pha trà, Hứa Hạo không ngừng chỉ ra chỗ sai lầm. Lúc này, Âm Cẩm Sắc một bước không đúng, Hứa Hạo trải qua hồn nắn, Âm Cẩm Sắc đều không cải chính qua đây. Vì vậy Hứa Hạo trực tiếp vươn tay, từ phía sau cầm nàng tay. Xoát, 501, Âm Cẩm Sắc trong nháy mắt cứng đờ. Nàng có thể cảm nhận được Hứa Hạo bàn tay truyền đến nhiệt độ, cùng với đập vào mặt nam tử khí tức, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Ken, Âm Cẩm Sắc tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 963. Hứa Hạo nghiêm túc nói: "Cẩm Sắc, đừng phân tâm, ngươi nếu như vậy." Hắn vừa nói, một bên dẫn đạo Âm Cẩm Sắc tay, hoàn thành một cái lại một cái pha trà bước đi. Âm Cẩm Sắc có thể cảm giác được Hứa Hạo đang dùng tâm dạy nàng. Nàng dần dần buông xuống khẩn trương cùng ngượng ngùng, đắm chìm trong Hứa Hạo giáo trà nghệ chung. Ở Hứa Hạo dưới sự dẫn đường, Âm Cẩm Sắc cuối cùng đem trà ngâm tốt. Nàng nâng chung trà lên đến một cái. Tuy là không có cách nào cùng Hứa Hạo pha trà so sánh với, nhưng so với nàng chính mình quá khứ sở pha trà muốn tốt hơn rất nhiều. Âm Cẩm Sắc vui vẻ nói: "Cảm ơn Hứa thúc thúc." Hứa Hạo lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười. "Cẩm Sắc giờ đã làm được rất tốt, nhưng còn có một chút địa phương có thể tiếp tục cải tiến, ngươi không ngại nếm thử một lần nữa?" Âm Cẩm Sắc gật đầu, lần nữa nếm thử. Hứa Hạo ở bên cạnh chỉ ra vấn đề. Bước đi bị đánh loạn, nàng có chút không biết làm sao. Hứa Hạo lại tiếp tục tay bắt tay dạy nàng. Lần này hắn bắt đầu thăm dò, được một tấc lại muốn tiến một thước, khuôn mặt đều muốn áp vào cùng nhau. Bên ngoài phòng làm việc, Hứa Ngạo Thiên dựa vào hơn người thính lực, nghe động tĩnh bên trong. Dần dần, hắn càng nghe càng cảm giác không thích hợp. Không phải nói đàm luận hợp đồng sao? Nói như thế nào bắt đầu trà nghệ, còn dạy pha trà? Âm Cẩm Sắc hô hấp làm sao càng ngày càng gấp rút? Chẳng lẽ Hứa Hạo đang khi dễ nàng? Hứa Ngạo Thiên biến sắc. Không được, ta được vào xem. Lúc này đẩy cửa ra xông vào cảnh tượng trước mắt làm cho ánh mắt hắn trừng lớn. Chỉ thấy Hứa Hạo đang từ phía sau còn ôm lấy Âm Cẩm Sắc, hai người chặt dính chặt vào nhau, khuôn mặt cùng khuôn mặt trong lúc đó cũng phá lệ gần. Âm Cẩm Sắc hai má hồng phát phát, vẻ mặt ngượng ngùng. Hạo, ngươi đang làm gì? Hứa Ngạo Thiên cả giận nói. Âm Cẩm Sắc sớm bị hắn là chính mình chưa hôn thê. Cứ việc Âm Cẩm Sắc vẫn không đồng ý cùng hắn thông gia, nhưng hắn bằng vào cùng với chính mình lòng đầu máy bay đoạn, lại tăng thêm ấm phụ đối nàng thưởng thức cùng chống đỡ. Hắn kiên tín chinh phục Âm Cẩm Sắc chỉ là vấn đề thời gian. Ở trong sự nhận thức của hắn, Âm Cẩm Sắc chính là thuộc về hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chạm. Mà giờ khắc này, chứng kiến cựu nhân dâm loạn chính mình bị hôn thê, hắn có thể nào không giận? Hứa Hạo không chút hoang mang buông ra Âm Cẩm Sắc, trên mặt như trước treo bộ kia vân đạm phong khinh nụ cười, phản phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Hắn giải thích: "Ngạo Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, vừa rồi Cẩm Sắc pha trà phạm sai lầm, ta đang dạy nàng, không phải như ngươi nghĩ." Hứa Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Lời này hắn có thể quá quân hay. Mỗi lần bị hắn bắt tại trận, Hứa Hạo đều như vậy nói: "Ngươi quản cái này gọi là giáo trà nghệ, nào có tay bắt tay giáo, ngươi chính là ở chiếm Cẩm Sắc tỷ tiện nghi." Ken, Hứa Ngạo Thiên giận không kèm được, tâm tình giá trị, sao Vương Hạo, 999. Hứa Hạo vẻ mặt dáng vẻ bất đắc dĩ. Ta xem Cẩm Sắc có chút luống cuống tay chân, ta sợ làm lỡ rồi ảnh hưởng mùi trà, liền động thủ giúp nàng. Nếu như ảnh hưởng đến Cẩm Sắc, ta xin lỗi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhãn thần chân thành. Nhưng cái này ở Hứa Ngạo Thiên xem ra, bất quá là Hứa Hạo ngụy trang. Lúc này, Âm Cẩm Sắc đã bình phục lại. Vừa rồi Hứa Hạo dạy nàng là thật tâm. Nắm lấy nàng tay, cũng là dựa theo pha trà bước đi, không có cố ý sàm sỡ nàng cử động. Nàng ngẩng đầu. Ta có thể chứng minh, Hứa thúc thúc là đang dạy ta trà nghệ, không phải như ngươi nghĩ. Dừng một chút, nàng liếc Hứa Ngạo Thiên liếc mắt, lạnh lùng nói: "Thực sự là tim người, nhìn cái gì đều tạm." Hứa Ngạo Thiên người đều ngu. Hắn đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong lòng tràn đầy ủy khuất cùng không cởi áo. Hứa Hạo đều đã tái máy tay chân. Âm Cẩm Sắc tại sao còn muốn nói chuyện cho hắn? Hắn muốn cho là mình là ở anh hùng cứu mỹ nhân, là ở bảo hộ Âm Cẩm Sắc, không nghĩ tới đổi lấy cũng là hiểu lầm. Phản phất bị nhất đao ghim vào trong lòng cảm giác. Chương 502, Tô A Di là tình nhi. Không sẽ là mẫu nữ a. Phát rồ chương 502, Tô A Di là tình nhi. Không sẽ là mẫu nữ a. Phát rồ Hứa Hạo đánh vỡ không khí ngột ngạt. Hắn nhìn về phía Âm Cẩm Sắc, ngữ khí ôn hòa. Cẩm Sắc, hôm nay chỉ tới đây thôi, lần sau lại tiếp tục tham thảo trà nghệ. Hợp đồng lấy tới. Âm Cẩm Sắc cầm lấy trên bàn hợp đồng đưa cho Hứa Hạo. Chỉ là, đang nhìn hướng Hứa Hạo thời điểm, ánh mắt không tự chủ có chút né tránh. Hứa Hạo tiếp nhận hợp đồng, không chút do dự nào, trực tiếp cầm lấy bút máy ký tên. Ý nghĩa hợp tác đạt thành. Tiếp nhận ký xong chữ hợp đồng, trong lòng ấm cầm sắt cảm động. Không nghĩ tới Hứa Hạo đối nàng như vậy tín nhiệm. Nàng đều còn không có nói nội dung hợp đồng, cũng không nhìn liếc mắt, liền trực tiếp ký tên. Nàng sâu hấp một khẩu khí, ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo, trịnh trọng nói: "Hứa tổng, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho ngài thất vọng." Sau đó, nàng đưa ra cáo từ, xoay người đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía Hứa Hạo. "Hứa thúc thúc, lần trước ta ba cảm thấy không có ý tứ, ngài lúc nào lúc rảnh rỗi, hắn nhớ xin ngài đến nơi đến chỗ ăn cơm." Hứa Hạo cười nói: "Thời gian của ta thật nhiều, đến lúc đó gọi điện thoại." Ấm cầm sắt ly khai. Trong phòng làm việc, chỉ giới Hạo cùng Hướng Ngạo Thiên. Hứa Hạo thở dài: "Ngạo Thiên a, ta biết ngươi đối với ta có chút ý kiến, nhưng ngươi thực sự hiểu lầm." Hứa Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cắn răng nói: "Hứa Hạo ngươi chớ đắc ý, một ngày nào đó, ta sẽ nhường các nàng xem rõ ràng ngươi chân diện mục." Nói xong, hắn cũng xoay người sải bước ly khai phòng làm việc. Nhìn chăm chú vào hắn bối ảnh, Hứa Hạo thần sắc nghiền ngẫm. Cái này liền phá phòng, vẫn chỉ là bắt đầu đâu. Ban đêm, tịch dương hướng tây góc trời tế chạy xuống, ánh chiều tà chiếu vào 097 thành thị mỗi một cái góc. Hứa Hạo tọa lấy hồng sắc vi xe, đi tới hướng Dương tiểu khu, Tô Nhạc Giao ra. Tô Nhạc Giao trong nhà, mang thai Tô Nhạc Giao hành động có rất nhiều bất tiện. Tô Mẫu đang ở chiếu cố nữ nhi. Biết Hứa Hạo như thế này một tới, Tô Nhạc Giao nụ cười trên mặt đều không đứt đoạn. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn phía trước cửa. Đinh linh linh. Rốt cuộc, cửa tiếng chuông vang lên. Tô Nhạc Giao nhãn tỉnh sáng lên. Tô Mẫu tức giận trắng mặt nhìn nữ nhi liếc mắt, đứng dậy đi mở cửa. Hứa Hạo xuất hiện ở trước cửa. "Hạo ca, người rốt cuộc đã tới." Tô Nhạc Giao muốn đứng dậy lên tiếp. Hứa Hạo đi mau mấy bước, đi tới bên người nàng đỡ lấy, trách nói: "Ngươi cẩn thận một chút, chớ lộn xộn." Thuận thế đưa nàng ôm vào lòng. Cảm thụ được Hứa Hạo có lực ôm ấp, Tô Nhạc Giao trong lòng ngọt ngào. Ngẩng đầu nhìn Hứa Hạo ánh mắt, nàng ngoác miệng ra nói: "Hạo ca, ngươi cũng không muốn ta bao lâu không đến thăm ta." Hứa Hạo cạo một cái lỗ mũi của nàng: "Ta cái này không phải bận rộn nha, hơn nữa ta làm sao không muốn ngươi tới? Ngươi đều không biết ta ở công ty có mơ tưởng bay đến bên cạnh ngươi." Tô Nhạc Giao cười đến càng vui vẻ hơn. Hứa Hạo phản vấn: "Vậy ngươi có nhớ hay không ta nhỉ?" Nàng kéo qua Hứa Hạo tay, đặt ở chính mình bụng tự bên trên. "Hạo ca, không chỉ là ta nghĩ ngươi, bảo bảo cũng đang suy nghĩ đâu." Hứa Hạo làm bộ gần kề nàng cái bụng. "Thật sao? Ta ngược lại muốn nghe một chút có phải thật vậy hay không." Tô Nhạc Giao bị cử động của hắn chọc cho một trận cười. "Như ngươi vậy sẽ đem bảo bảo dọa sợ." Hứa Hạo đứng dậy, cơ cơ cái túi trong tay. "Thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là ta mang cho ngươi thuốc dưỡng thai." Nói, hắn đem cái túi để qua một bên trên bàn, lôi kéo Tô Nhạc Giao tay ngồi vào sofa. "Giao Giao có hay không mỗi ngày đang ăn? Thuốc này đối với bảo bảo cùng ngươi cũng rất trọng yếu, không thể qua loa." Tô Nhạc Giao liền vội vàng gật đầu. "Ta có ăn, Hạo ca, ngươi yên tâm đi. Ta biết ngươi cũng là vì ta tốt." Nàng giúp vào Hứa Hạo trong lòng, cảm thụ được hắn ấm áp, tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Một bên Tô Mẫu nhìn lấy một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng xem cùng với chính mình tuổi trẻ nữ nhi, cùng so với chính mình còn muốn lớn mấy tuổi Hứa Hạo thân mật như vậy, nhất là nữ nhi còn ôm hài tử của hắn, loại này quan hệ phức tạp để cho nàng cảm thấy hết sức khó xử. Nàng ho nhẹ một tiếng. "Ta đi làm cơm a, các ngươi chậm rãi trò chuyện." Nói xong, liền vội vã đi vào chủ phòng, cho bọn hắn dành ra không gian. Trong phòng khách chỉ còn lại có Hứa Hạo cùng Tô Nhạc Giao hai người. Hứa Hạo xoa Tô Nhạc Giao tóc. "Giao Giao, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi ở nhà một mình biết sẽ không cảm thấy buồn chán?" Tô Nhạc Giao lắc đầu. "Sẽ không, ta mỗi ngày đều sẽ cùng bảo bảo trò chuyện, tưởng tượng thấy nàng sau này dáng vẻ, đã cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Hơn nữa còn có mụ mụ cùng ta, không có chút nào cô đơn." Tô Nhạc Giao ngẩng đầu, trong mắt lóe ra ước mơ qua mang. "Ngươi nói bảo bảo hội trưởng giống như ngươi còn là giống ta đâu?" Hứa Hạo cười nói. "Nữ nhi nói, khẳng định giống như ngươi xinh đẹp a." Chỉ chốc lát sau, tại chủ phòng truyền đến trận trận cơm nước hương khí. Tô Nhạc Giao khịt khịt mũi. "Hạo ca, mụ mụ ngày hôm nay dự định làm cá hấp, hôm nay ngươi có lộc ăn." "Vậy cũng được, ta tới được xảo." Lúc này, Tô Mẫu bưng một bàn đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Chứng kiến Hứa Hạo cùng Tô Nhạc Giao thân mật dáng vẻ, nàng bước chân hơi dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nàng đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm. 502, Hứa tổng, trước ăn chút trái cây à, cơm còn muốn một hồi, tài năng mới có thể tốt." Hứa Hạo tiếp nhận đĩa trái cây nói. "Việc này để cho ta tới là tốt rồi." Tô Mẫu cười cười. "Vậy các ngươi trò chuyện, ta lại đi xem đồ ăn." Hứa Hạo cầm lấy một khối hoa quả, đút tới Tô Nhạc Giao bên mép. "Tới, ăn chút trái cây." Tô Nhạc Giao khéo léo hé miệng, ăn một quọng cỏ dâu tây, gương mặt hạnh phúc. "Hạo ca ngươi cũng ăn." Tô Nhạc Giao cũng cầm lấy một viên quả nho, đút tới Hứa Hạo bên mép. Đột nhiên, một trận tiếng chuông cửa phá vỡ phần này, bê cờ, cao trào, dê, tĩnh mịch. Tô Mẫu đang ở chủ phòng bận rộn. Tô Nhạc Giao muốn đứng dậy đi mở cửa, lại bị bụng trọng lượng liên lụy được có chút gian nan. Hứa Hạo để cho nàng ngồi xuống, đứng dậy đi về phía cửa. Cửa phòng mở ra, đứng ngoài cửa Sở Nam vẻ mặt tươi cười, trong tay dẫn theo tinh xảo hộp quà, nhưng mà khi nhìn đến Hứa Hạo trong nháy mắt, nụ cười ngưng kết ở trên mặt. Ngày hôm qua buổi trưa hắn về nhà nhìn, không nghĩ tới gặp Tô Mẫu, còn nhiệt tình lưu hắn ăn bữa cơm. Lúc đó hắn lưỡng thủ không không, trong lòng băn khoăn, sở dĩ ngày hôm nay đặc biệt dẫn quà tặng đến đây bù đắp, vạn vạn không nghĩ tới, ngày hôm nay trong phòng này lại nhiều một nam nhân. Người đàn ông này hắn còn gặp qua, là Mộng Vị Ương muốn hợp tác Hứa Hạo. Sở Nam có chút ngộng. Không minh bạch Tô Nhạc Giao mẫu nữ làm sao sẽ cùng Hứa Hạo vị này ma đô thủ phủ dính líu quan hệ. Chẳng lẽ Tô A Di là Hứa Hạo ở bên ngoài tình nhân? Trong lòng Sở Nam có chút ít suy đoán. Hạo ca, là ai vậy? Tô Nhạc Giao thanh âm truyền đến. Hứa Hạo ánh mắt rơi vào trên thân Sở Nam, nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị đủ cười. Hắn chính là biết Sở Nam hôm qua tới quá Tô gia, ngày hôm nay mới tới xem một chút, không nghĩ tới vừa lúc gặp. Tô Mẫu nghe được tiếng chuông cửa từ phòng bếp đi ra, chứng kiến Sở Nam dẫn theo đồ đạc, nàng trách cứ: "Tiểu Nam, cô nạn, ngươi nói ngươi tới thì tới thôi, như thế nào còn tặng đồ qua đây?" Sở Nam vội vàng thu hồi nghi ngờ, trên mặt một lần nữa bài trừ đủ cười. "Tô A Di, ta cái này ngày hôm qua không phải qua đây, cũng không mang lễ vật gì sao, ngày hôm nay bù vào, mong rằng Tô A Di bỏ qua cho. Đây là cho ngài bảo kiện phẩm, đây là một ít thuốc bổ, đối với vui giao loại này phụ nữ có thai có lợi chỗ." Tô Mẫu khách khí nói tặng, tiếp nhận lễ vật, nhiệt tình bắt chuyện Sở Nam vào nhà. Sở Nam đi vào trong nhà, nhãn thần không tự chủ được nhìn về phía Hứa Hạo. Chẳng biết tại sao, hắn từ trong mắt Hứa Hạo đã nhận ra ác ý, điều này làm cho hắn trong lòng dâng lên một cỗ bài xích. Tô Mẫu dường như lúc này mới nhớ tới còn không có giới thiệu hai người nhận thức. Nàng vỗ đầu một cái nói rằng: "Để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Hứa tổng, Hứa thị tập đoàn tổng tài, nói vậy ngươi cũng biết, ta liền không nhiều giới thiệu." Sau đó lại lạc hướng Hứa Hạo. Hắn gọi Sở Nam, là chúng ta trước kia hàng xóm, mười mấy năm trước xuất ngoại phía sau gần nhất mới trở về. Hứa Hạo trên mặt mang lễ phép mỉm cười: "Tiểu Nam, cô nạn, ngươi tốt." Sở Nam cũng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười: "Hứa tổng tốt." Nhưng nghi hoặc lại không tán đi, không nghĩ ra Hứa Hạo cùng Tô Nhạc Giao mâu nữ là quan hệ như thế nào. Đúng lúc này, chu phòng truyền đến một cố gây mũi bị khét. Tô Nhạc Giao hô: "Mẹ, đồ ăn đều dán." "Hứa tổng, Tiểu Nam, cô nạn, các ngươi ngồi trước một chút, cơm nước xong ngay đây." Tô Mẫu đội vàng nói tiếng, đội vã vào chủ phòng. Hứa Hạo giống như chủ nhân ra tựa như hô: "Tiểu Nam, cô nạn, tùy tiện ngồi, đừng khách khí." Sở Nam cảm giác là lạ, trong lòng mặc dù có chút cảm giác khó chịu, nhưng vẫn là theo lời ngồi xuống bên cạnh trên ghế salon. Hứa Hạo thì trở lại Tô Nhạc Giao ngồi xuống bên người. Tô Nhạc Giao thấy Hứa Hạo trở về, trên mặt lại lần nữa nở rộ đủ cười. Nàng cầm lấy trên bàn trà lột tốt quả nho: "Hạo ca, quả nho cho ngươi lột tốt lắm a." Hứa Hạo hé miệng, Tô Nhạc Giao đem quả nho đút vào trong miệng hắn. Một màn này rơi vào trong mắt Sở Nam, hắn đồng tử mạnh co rụt lại. Đây cũng quá thân mật a. Tô Nhạc Giao bộ dạng còn rất vui vẻ. Chẳng lẽ? Trong lòng Sở Nam một cái suy đoán. Tô A Di không phải Hứa Hạo tình nhân, Tô Nhạc Giao mới là. Hoặc là mẫu nữ đều là. Tô Nhạc Giao còn mang thai Hứa Hạo hải tử. Kế tiếp, Hứa Hạo cùng Tô Nhạc Giao cử động, cũng xác nhận điểm này. Chỉ thấy Tô Nhạc Giao cầm lấy một khối bánh mít quy, đưa đến Hứa Hạo trước mặt. "Hạo ca." Hứa Hạo từ chối nói. "Chính ngươi ăn." Tô Nhạc Giao lại không tha thứ. "Ngươi ăn nha." Hai người cứ như vậy ngươi đẩy ta nhường đứng lên. Hứa Hạo đột nhiên cười. "Chúng ta đây ăn chung." Hắn đem bánh mít quy ngậm phân nửa ở trong miệng, sau đó sắp gần Tô Nhạc Giao. Hai người ăn chung khối kia bánh mít quy, ăn ăn liền dây dưa. Có người ngoài ở đây, Tô Nhạc Giao có chút mặt đỏ, nhưng cùng Hứa Hạo thân cận thắng được xấu hổ, quên mình ăn bánh mít quy. Sở Nam đờ đẫn nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng, thật lâu khó có thể bình tức. Chương 503, nhận cái con gái nuôi. Mang thai cũng muốn tu tiên. Sinh ra tình cảm. Chương 503, nhận cái con gái nuôi. Mang thai cũng muốn tu tiên. Sinh ra tình cảm keng. Sở Nam tâm loạn như ma, tâm tình giá trị 999 keng. Sở Nam nhìn một màn trước mắt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thanh Mai Trúc Mã thật cùng với Hứa Hạo, nhưng vì cái gì? Tuổi bọn họ chênh lệch nhiều như vậy, Tô A Di như thế nào lại đồng ý? Cắt lấy một lớp, Hứa Hạo trong mắt chứa tiếu ý thẳng đến Tô Mẫu bưng thức ăn từ phòng bếp đi ra. Hứa Hạo mới chỉ có cơm miệng. Tô Nhạc Giao hơi thở dốc, đối với Hứa Hạo lật cái quyến rũ bạch nhãn. Tô Mẫu đem làm xong cơm nước từ phòng bếp lần lượt bưng ra, rất nhanh bày đầy cái bàn. Sau đó đối với Hứa Hạo cùng Sở Nam mời: "Hứa tổng, Tiểu Nam, cô nạn, ăn cơm trước đi." Hứa Hạo đỡ lấy mang thai Tô Nhạc Giao đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Sở Nam ánh mắt ở Tô Mẫu cùng Hứa Hạo trong lúc đó qua lại bàn phá, nghĩ nhìn quan hệ giữa bọn họ. Cũng may, trải qua một phen tỉ mỉ quan sát, cũng không phải là hắn nghĩ như vậy cùng là thu. Sở Nam không khỏi thở phào, chợt lại sản sinh mới hoang mang. Tô Mẫu làm sao sẽ đồng ý nữ nhi làm Hứa Hạo tình nhi? Chẳng lẽ là Hứa Hạo bằng vào tài lực hùng hậu tạo áp lực? Nếu như là cái này dạng, vậy hắn thì không khỏi không quản bên trên một ống. Tô A Di đối nàng rất tốt, hắn không thể để cho Tô A Di mẫu nữ chịu đến ủy khuất. Tô Mẫu nhiệt tình chào hỏi Hứa Hạo cùng Sở Nam dùng cơm. Vũ Một Linh Sở Nam có tâm sự, cười cười cầm đũa lên, lại không có chút nào khẩu vị. Hứa Hạo ngược lại là không chút khách khí, ăn muốn nghiến, còn gấp một miếng thịt đút tới Tô Nhạc Giao bên mép. Tô Nhạc Giao hạnh phúc ăn. Sau đó Tô Nhạc Giao cũng là không để ý xấu hổ, vì Hứa Hạo gấp thức ăn, đút tới trong miệng. Hai người anh em thanh tú lấy ân ái. Tô Mẫu cùng Sở Nam thật giống như bị trở thành không khí. Tô Mẫu vẫn đủ vui mừng. Hứa Hạo đối với nữ nhi tốt như vậy, chứng minh nữ nhi không chọn lầm người. Sở Nam thì phản phất ăn phải con rồi vậy khó chịu. Mấy lần há mồm muốn nói lại thôi. Bữa cơm ở nơi này quái dị trong không khí kết thúc. Tô Mẫu đứng dậy thu thập chén đũa. "Ta đi thu thập, các ngươi phải xem TV." Sở Nam ngồi ở trong phòng khách. Hứa Hạo cùng Tô Nhạc Dao vẫn ôm vào cùng nhau, không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Hắn nhớ chờ, các loại, Hứa Hạo sau khi rời đi, cùng Tô Nhạc Dao mẫu nữ hỏi rõ, các nàng rốt cuộc là có phải hay không bị Hứa Hạo bức bách. Nhưng là mãi cho đến đêm đã khuya, Hứa Hạo đều không có ý rời đi. Đây là dự định lưu lại ở Sở Nam sắc mặt khó coi, cuối cùng không thể không lùi lại mà cầu được hát. Ở lúc rời đi, hắn đối với Tô Mẫu nói, Tô A Di, ngươi có thể theo ta đi ra một chuyến sao? Ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Tô Mẫu ôm nghi hoặc với hắn đi ra bên ngoài. Tiểu Nam, cô nạn, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Sở Nam sâu hấp một khẩu khí vấn đạo. Tô A Di, cái kia Hứa Hạo hòa thuận vui vẻ giao là chuyện gì xảy ra? Tô Mẫu hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là nói, Tiểu Nam, cô nạn, ngươi biết, giao giao hoàn toàn chính xác cùng với Hứa tổng, còn mang thai hải tử của hắn. Sở Nam rất là khó hiểu. Hứa Hạo niên kỷ đều lớn như vậy, làm sao làm cho vui giao cùng với hắn? Tô A Di có phải hay không các người bị Hứa Hạo uy hiếp? Tô Mẫu cười khổ lắc đầu. Không phải như ngươi nghĩ, trước đây biết được giao giao mang thai, ta cũng rất tức giận, thế nhưng giao giao tự nguyện, phải cứ cùng Hứa tổng cùng một chỗ. Sở Nam không nghĩ ra. Hứa Hạo hoàn toàn chính xác đẹp trai có tiền, nhưng niên kỷ đều lớn như vậy á còn cam tâm tình nguyện sinh hải tử. Chẳng lẽ hiện tại tiểu cô nương đều thích đại thúc khống? Tô Mẫu nhìn lấy hắn, mang theo một tia khẩn cầu. Tiểu Nam, cô nạn, à, chuyện này ngươi biết là được, ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài a, không phải vậy ta sợ giao giao biết chịu ảnh hưởng. Sở Nam lên tiếng. Mất hồn mất vía ly khai. Ken. Sở Nam tâm tính băng, tâm tình giá trị 1000 tối ngủ. Hứa Hạo đương nhiên là lưu tại Tô gia. Tiến vào Tô Nhạc Giao phòng ngủ. Vui Giao, ta mang ngươi tu tiên. Tô Nhạc Giao trong nháy mắt nghĩ tới chuyện này, thẹn thùng nói: "Hạo ca xin lỗi, ta hiện tại ôm hài tử, ta dùng những phương thức khác a." Hứa Hạo cạo một cái lỗ mũi của nàng. "Thằng nhóc đốc, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta thật muốn mang ngươi tu tiên." Sau đó cùng Tô Nhạc Giao nói tu tiên sự tình. Tô Nhạc Giao mặt càng đỏ hơn. "Còn nói không phải như vậy. Nói cái gì tu tiên lúc không đả thương được trong bụng bảo bảo." Ở nàng sau khi đồng ý, Hứa Hạo xây dựng trường sinh hình ảnh, sau đó bắt đầu tu tiên. Mà ở căn phòng cách vách, Tô Mẫu nằm ở trên giường, trằn trọc, thật lâu không cách nào ngủ. Nàng không khỏi lo lắng, cái này dạng thực sự sẽ không thương tổn đến hải tử sao? Xảy ra điều gì ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Thằng đến sáng sớm hôm sau chứng kiến nữ nhi thật tốt, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là tức giận trách nói: "Giao Giao, ngươi bây giờ nhưng là mang thai, muốn tránh cho những chuyện kia người không biết sao? Làm sao tối hôm qua?" Tô Nhạc Giao sắc mặt phếu hồng, cùng với Hứa Hạo bị mụ mụ biết, điều này làm cho nàng rất là xấu hổ. "Ta đúng nói, biết, mụ ngươi yên tâm đi, không có việc gì." Tô Mẫu cầm nữ nhi này không có biện pháp. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Hôm nay Hứa Hạo đang ở biệt thự, một trận chuông điện thoại vang lên. Hứa Hạo cầm lấy nhìn một cái, bất hữu cười rồi nhận điện thoại. Đối diện truyền đến Ôn Khiêm đối với thanh âm: "Hạo ca, buổi trưa có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm, chủ yếu là hơn lần cẩm sắc cự tuyệt đám hỏi sự tình, cho ngươi bồi cái không phải." Chương 503, chương 503, Hứa Hạo cố ý nói như thế. "Ăn cơm có thể, xin lỗi liền tính. Hạo ca việc này quái ta." "Được rồi, buổi trưa thấy." Vào buổi trưa, Hứa Hạo ngồi xe đi tới một tòa sân trang. Ôn Khiêm mang theo nữ nhi ấm cẩm sắt, đứng ở cửa mong mỏi cùng trông mong. Khi hắn xuống xe, Ôn Khiêm cười rạng rỡ, xài bước tiến lên đón tới. "Hạo ca, ngươi xem như đến, một đường khổ cực." Ấm cẩm sắt cũng là bước liên tục nhẹ nhàng đi tới gần. "Hứa thúc thúc tốt." Nàng ngày hôm nay mặc quần áo bao mông quần, cho thấy nàng vóc người hoàn mỹ, toàn bộ chính là một gợi cảm ngự tỷ. Hứa Hạo ánh mắt ở trên người ấm cẩm sắt ngắn ngủi dừng lại, mỉm cười cùng hai người hàn huyên. Sau đó, Ôn Khiêm dẫn Hứa Hạo hướng bên trong sơn trang đi. Vừa đi vừa tràn đầy phấn khởi giới thiệu: "Hạo ca, cái này sơn trang là ta mới, chỉ có sang lại, mang ngươi nhìn." Hứa Hạo đánh giá: "Đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, trong vườn hoa trồng đầy các loại quý hiếm hoa cỏ. Sơn trang phía sau còn có một cá lớn đường." Hứa Hạo trêu ghẹo nói: "Lão Khiêm, ngươi đây là muốn chế tạo một cái thế ngoại đảo nguyên à? Càng ngày càng biết hưởng thụ sinh sống." Ôn Khiêm cười ha ha một tiếng: "Ta là không có gì hùng tâm trang trí, hiện tại a, tựa như an hưởng tuổi già." Đi thăm xong tất, đám người đi vào nhà hàng. Ôn Khiêm vẫy vẫy tay, lập tức có phục vụ viên đem thức ăn bưng lên. Sơn chân hải vị, cái gì cần có đều có. Ôn Khiêm cầm bầu rượu lên, vì Hứa Hạo rót đầy một chén rượu. Sau đó hắn giơ ly rượu lên, khắp khuôn mặt là hổ thẹn màu sắc. "Hạo ca, lần trước đám hỏi sự tình, đều do ta suy nghĩ bất chu. Vốn muốn có thể thân càng thêm thân, lại không nghĩ rằng cầm sắt cái này hài tử không hiểu chuyện. Thật sự là xin lỗi ngươi a." Nói, hắn còn nghiêm nghị trừng mắt một cái ngồi ở bên cạnh ấm cầm sắt. Ấm cầm sắt mím môi một cái, hơi cúi đầu. Hứa Hạo khoát tay áo: "Lão Khiêm, ngươi cái này là nói cái gì nói? Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, sao có thể bởi vì này chút chuyện liền sinh phân? Bây giờ cái thời đại này, thanh niên nhân cần chú ý tự do yêu đương, chúng ta những thứ này lão gia hỏa cũng đừng mù nhúng vào." Nói đến đây, Hứa Hạo mắt sáng lên, lấy đùa giỡn giọng nói rằng: "Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cầm sắt cái này hài tử sát thực ưu tú, cùng ta cái kia mấy đứa con gái niên kỷ sắp xỉ. Ta đều không chỉ một lần nghĩ, nếu như nữ nhi của ta thì tốt rồi." Ấm cầm sắt rõ ràng ngẩn ra, nàng ngẩng đầu, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới Hứa thúc thúc coi trọng mình như vậy. Ôn Khiêm cũng là bỗng nhiên khẽ động, tâm tư sinh động lên. Hứa Hạo như thế thích nữ nhi, làm không được con dâu, có thể coi làm nữ nhi a dập quân có thể cùng Hứa Hạo gần hơn quan hệ. Kỳ thực, hắn sở dĩ nghĩ như vậy cùng Hứa Hạo quan hệ tiến hơn một bước, là vì tự thân thoải mái. Mấy năm nay ở nước ngoài, hắn vì mở rộng sự nghiệp, không từ thủ đoạn, xúc động không ít mạnh mẽ đại tập đoàn lợi ích. Bây giờ, đã có xí nghiệp nói dọa, muốn cho bọn họ hai cha con nàng trả giá thảm thống đại giới. Đây cũng là hắn làm cho nữ nhi đem công ty quay lại quốc một trong những nguyên nhân. Nhưng cái này còn không bảo hiểm. Nếu có thể tìm được một cái chỗ dựa vững chắc thì tốt rồi. Hứa Hạo cái này chỗ dựa vững chắc cũng rất không tệ. Vì vậy, Ôn Khiêm rèn sắc khi còn nóng, dự định thúc đẩy chuyện này. Hạo ca, ngươi có phần tâm ý này, đó thật đúng là cẩm sát phúc khí. Chuyện này ta thấy được, dừng một chút, Ôn Khiêm tiếp tục nói. Hạo ca ngươi cũng biết, cẩm sát từ nhỏ sẽ không có mẫu thân, ta một cái người lôi kéo nàng lớn lên, tổng sợ có chỗ nào làm được bất chu. Bây giờ có ngươi khi nàng chăn nuôi, còn có mấy cái tỷ tỷ ở chung, ta liền triệt để yên tâm. Giờ khắc này hắn lộ ra chân tình, có chút thương cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Hứa Hạo trong mắt tiêu ý hiện lên, giả vờ từ chối. Nếu như ưu tú như vậy cẩm sát làm ta con gái nuôi, ta đương nhiên nguyện ý, chính là không biết cẩm sát trong lòng nghĩ như thế nào, còn muốn tôn trọng ý tưởng của nàng. Ôn Khiêm tràn đầy tự tin, vô bộ ngực cam đoan. Hạo ca ngươi thích cẩm sát cũng thích ngươi, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Cẩm sát ta, ngươi nói có đúng hay không? Ấm cẩm sát nghe vậy sững sờ tại chỗ, nhận thức Hứa Thúc Thúc làm cha nuôi, chẳng biết tại sao trong lòng nàng có chút chống cự, không phải phản cảm, tương phản bởi vì hảo cảm dây chuyền duyên cớ, nàng rất gần gũi Hứa Hạo. Nhưng đã trải qua Hứa Hạo dạy nàng pha trà sự tình, nàng đối với cùng Hứa Hạo trở thành phụ thân, nữ nhi quan hệ có chút chống cự. Nguyên nhân nha tự nhiên là ngày đó trong phòng làm việc, Hứa Hạo chỉ đạo nàng pha trà, ở nàng không biết làm sao thời điểm, Hứa Hạo từ sau ôm lấy nàng, tay bắt tay dạy học, ấm áp ôm ấp, nam tử khí tức, nồng nặc cảm giác an toàn. Sau khi trở về nàng nếm thử pha trà, trang nghệ quả nhiên tăng lên, không ngại từ đó về sau, ấm cẩm sắt mỗi lần pha trà đều 31 sẽ nhớ bắt đầu Hứa Hạo, trong lòng nổi lên liên ý ấm cẩm sắt phục hồi tinh thần lại. Thấy phụ thân mong đợi xem cùng với chính mình, Hứa Thúc Thúc ánh mắt ôn hòa, nàng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hứa Thúc Thúc người rất tốt, vẫn đối với ta chiếu cố có thừa, có thể nhận thức Hứa Thúc Thúc làm cha nuôi là vinh hạnh của ta. Ta nguyện ý. Hứa Hạo thoải mái cười to. Tốt, tốt, tốt. Ta con gái tốt, cha nuôi nhất định sẽ hảo hảo đau người. Ôn Kiêm trong bụng an tâm một chút, nữ nhi có thể tính không tiếp tục tự tuyệt. Nội vàng hướng nữ nhi nói rằng, còn không cho ngươi cha nuôi mở rượu. Đây chính là đại hỷ việc. Ấm cẩm sắc chậm rãi đứng dậy, cầm lấy chén rượu trên bàn, đi tới Hứa Hạo trước mặt. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt cùng Hứa Hạo đối lập nhau. Cha nuôi, chén rượu này mời ngài, nguyện ngài bình an vui sướng. Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hứa Hạo tiếp nhận chén rượu, cung rượu trong ly uống sạch. Một bên Ôn Khiêm lộ ra vui mừng nụ cười. Có Hứa Hạo những lời này, hắn an tâm. Hạo ca, cẩm sắc cái này hài tử, về sau liền làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đó là tự nhiên. Hứa Hạo đánh cái cam đoan, sau đó nhìn về phía ấm cẩm sắc, khí phách nói: Nữ nhi ngoan yên tâm, có cha nuôi ở, về sau sẽ không để cho ngươi chịu nửa phần ủy khuất. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực trong lòng là một phen khác ý tưởng. Đây nếu là thu phục, biết thu gặt rất đa tình tự giá trị a. Hứa Hạo mong đợi, làm ta tiểu công chúa, chỉ ăn 20 không cần khổ. Chương 504, người nguyện mắc câu. Lưu Ngư vui sướng. Nữ nhi chỉ nghĩ đổi quần. Chương 504, người nguyện mắc câu. Lưu Ngư vui sướng. Nữ nhi chỉ nghĩ đổi quần. Ở ấm cẩm xác nhận Hứa Hạo làm cha nuôi sau đó, toàn bộ phòng riêng bị một tầng không khí vui mừng sở động. Ôn Khiêm nụ cười trên mặt liền không có đứt đoạn, nhiệt tình chào hỏi Hứa Hạo dùng cơm, cùng Hứa Hạo mời rượu. Bữa cơm này ăn được chủ và khách đều vui vẻ, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Cơm nước xong, Ôn Khiêm mang theo Hứa Hạo đi tới sơn trang phòng trà. Trong phòng trà tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn mục hương vị, đồ uống trà trưng bày được thật chỉnh tề. Ấm cẩm sắt đi tới bàn trà trước, tay ngọc khẽ giơ lên, bắt đầu pha trà. Đồ uống trà ở trong tay nàng đổ bỡn. Không bao lâu, một phòng mùi trà tràn ngập ra. Ấm cẩm sắt rót trà ngon, rót một chén, trước đem trà đưa cho phụ thân Ôn Khiêm. Ôn Khiêm cười khoát khoát tay, trước cho ngươi trà nuôi. Ấm cẩm sắt theo lời, hai tay dâng trà hoàn, đi tới Hứa Hạo trước mặt. Cha nuôi mời uống trà. Hứa Hạo tiếp nhận trà hoàn. Ấm cẩm sắt lại cho phụ thân rót một chén. Ôn Khiêm nâng chén trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Trong sát na, mùi trà ở trong miệng tản ra, hắn không khỏi sửng sốt. Cẩm sắt, ngươi cái này trà nghệ, làm sao đột nhiên biến tốt như vậy? Hắn trong ngày thường thường uống nữ nhi pha trà, đối với nữ nhi trà nghệ trình độ không thể quen thuộc hơn được. Ngày hôm nay trà này tư vị, so với quá khứ càng thêm thuần hậu tuyệt vời. Lén lén nhìn Hứa Hạo liếc mắt, Ấm cẩm sắt mới chậm rãi nói rằng: Lần trước đi làm cha công ty ký hợp đồng, cha nuôi dạy một ít trà nghệ, cha nuôi trà nghệ đó mới gọi lợi hại. Ôn Kiêm lộ ra bừng tỉnh biểu tình, cười nói: Hạo ca trà nghệ nhưng là có mấy thập niên kinh nghiệm, trà nghệ xác thực không phải ngươi có thể so sánh, về sau có thể nhiều hơn cùng ngươi cha nuôi học tập. Ta biết rồi. Ấm cẩm 120 sắt túi đầu lên tiếng, hồi tưởng lại Hứa Hạo dạy nàng hình ảnh, Ấm cẩm sắt sắc mặt hơi phím hồng, lặng lẽ cúi thấp đầu. Còn tốt Ôn Kiêm lực chú ý đều ở đây trên người Hứa Hạo, không có nhìn ra nữa nhi dị dạng. Hứa Hạo mở miệng cười: Ta cũng không giao cái gì, chính là lẫn nhau tham thảo. Trà nghệ đề thăng là cẩm sắt tiên phú cao. Hạo ca khiêm nhường, cẩm sắt trà ta thường thường uống, lần này đề thăng rất là đại, có thể không phải là mình lĩnh ngộ là có thể tăng lên. Sau đó, hai người sướng trò chuyện, Ấm cẩm sắt ngẫu nhiên gắn vào vài câu. Vài chén trà qua đi, Ôn Khiêm hứng thú giặt rào, đề nghị đi ra ngoài một chút. Ba người đạp bộ với trong sân trang. gió nhẹ nhẹ thổi, lá cây vang xào xạc, được không thích đi giữa đường qua cái kia phiến tĩnh hồ lúc, Ôn Khiêm động linh cơ một cái. "Hạo ca, chúng ta rất lâu không có câu cá, ở chỗ này qua tay múa chân như thế nào?" Hứa Hạo hân nhiên đáp ứng. "Tốt." Ôn Khiêm gọi bồi bàn cấp tốc đem ra cần câu cùng ngư cụ. Ôn Khiêm đưa cho Hứa Hạo một cái cần câu. Sau đó bày ra mồi câu tới. Hứa Hạo cầm cần câu ở bên hồ tìm cái lều che nắng ngồi xuống. Ôn Khiêm đối với Ấm Cẩm Sắt nói rằng: "Cẩm Sắt, ngươi đi chiếu cố cho cha nuôi." Ấm Cẩm Sắt đi tới Hứa Hạo bên cạnh. Vừa vặn thấy Hứa Hạo đang tiêu sái ném ra cần câu. Ấm Cẩm Sắt mắt sắc, chứng kiến Hứa Hạo đều không thả cá mồi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở: "Cha nuôi, ngươi còn chưa lên mồi câu đâu." Hứa Hạo quay đầu, ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Cẩm Sắt chẳng lẽ không biết, Thương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu sao? Ấm Cẩm Sắt có chút ngộng. Đó không phải là cố sự sao? Bước CB, thật có thể câu được ngư. Tinh xảo hai má trên viết đầy không tin. Không có ngư sẽ như vậy ngốc à? Không có mồi câu, ngư biết cắn móc câu. Gặp nàng vẻ mặt khó hiểu, Hứa Hạo cười không nói. Một lát sau, lơ là đột nhiên cấp tốc trầm xuống, mồi câu mắc câu. Hứa Hạo không chút hoang mang, thủ đoạn nhẹ nhất, bắt đầu lưu ngư. Hán thủ pháp thành thạo. Chỉ chốc lát sau, một con cá lớn liền bị câu. Ấm Cẩm Sắt sợ ngây người, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Không cần mồi câu, thật có thể câu được ngư. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai không dùng mồi câu đem ngư câu đi lên. Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường, nhất định là vừa khớp. Nàng tự lẩm bẩm. Hứa Hạo khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lần nữa phi lao. Cũng không lâu lắm, lại có con cá mắc câu, đồng thời câu đi lên ngư còn không nhỏ. Hắn câu lên ngư tốc độ nhanh chóng, so với cái kia dùng mồi câu người còn nhanh hơn. Mấy lần qua đi, Ấm Cẩm Sắt ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Xác nhận Hứa Hạo lưỡi câu bên trên xác thực không có vật gì. Đây là cái gì nguyên lý? Hạo ca, đây là ta cho ngươi điều phối mồi câu, dùng loại cá này mồi câu cá, mồi câu chẳng mấy chốc sẽ mắc câu. Lúc này, Ôn Khiêm rốt cuộc chuẩn bị cho tốt mồi câu qua đây, chuẩn bị cho Hứa Hạo một ít. Ấm Cẩm Sắt liếc mắt, đối với một bên thùng chép miệng. "Ba, ngươi xem." Ôn Khiêm nghi hoặc nhìn lại, liền thấy trong thùng đã có vài con cá lớn. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Những cá này từ đâu tới?" Ấm Cẩm Sắt trả lời hắn vấn đề. "504, đó là cha nuôi câu đi lên. Hạo ca có mồi câu." Ôn Khiêm vô cùng kinh ngạc vấn đạo. "Mới, chỉ có, nhanh như vậy, liền câu được nhiều như vậy, Hạo ca dùng cái kia khoản mồi câu." Ấm Cẩm Sắt lắc đầu nói. "Cha nuôi vô dụng mồi câu." "Cái gì? Không có khả năng." Ôn Khiêm kinh hô thành tiếng. Hắn cũng coi là một thâm niên câu cá lão, còn không có có thấy người không dùng mồi câu câu cá, còn câu được nhiều như vậy. Vừa lúc lúc này, lại có một con cá mắc câu, bị Hứa Hạo kéo lên. Ôn Khiêm nhìn một cái, thật đúng là không có mồi câu. Hắn một bước. Ấm Cẩm Sắt thay nàng hỏi nghi hoặc. "Cha nuôi, ngươi làm như thế nào?" Hứa Hạo nhìn về phía nàng mở thua thiệt. "Muốn học không? Ta dạy cho ngươi a." Ấm Cẩm Sắt không chút do dự gật đầu, bộ dáng kia thật là khả ái. Ôn Khiêm xách vợ muốn tiến lên hỏi. Có thể nghĩ đến đây là một làm cho nữ nhi cùng Hứa Hạo tăng tiến tình cảm cơ hội tốt. Liên yên lặng đi tới một bên, một mình thuần thục đánh ổ, bên trên mồi câu, bỏ rơi móc câu. Hứa Hạo đem cần câu đưa cho Ấm Cẩm Sắt, bắt đầu giảng giải cho nàng cái gọi là không cần mồi câu câu cá kỹ xảo. Ấm Cẩm Sắt nghe đến mê mẩn. Hồn nhiên không hay mình cùng Hứa Hạo khoảng cách, ở trong lúc lơ đãng từng bước gần hơn. Kỳ thực, Hứa Hạo toàn bộ hành trình đều là đang lừa dối. Nào có cái gì không cần mồi câu là có thể câu được ngư kỹ xảo. Bất quá là Hứa Hạo đi qua thấu thị chứng kiến trong hồ ngư, sau đó thao túng niệm lực làm cho mồi câu cắn móc câu mà thôi. Sau khi nói xong, Hứa Hạo nàng cầm sắt chính mình thử xem Ấm Cẩm Sắt cầm không có mồi câu cần câu. Dựa theo Hứa Hạo nói ném ra cần câu. Hứa Hạo tiến lên tiêu sai. Người phi lao phương thức không đúng, khoảng cách quá gần. Ấm Cẩm Sắt lần nữa nếm thử. Mấy lần sau đó, Hứa Hạo còn bất mãn ý chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên tay bắt tay dạy nàng. Phải giống như cái này dạng. Lần nữa cảm nhận được cái này cổ quen thuộc nam tử khí tức đập vào mặt. Ấm Cẩm Sắt tâm lại loạn. Gò má lặng yên nổi lên hai lao đỏ ửng. Tay bắt tay giúp nàng bỏ rơi cái phía sau, Hứa Hạo buông nàng ra, Ấm Cẩm Sắt không hiểu có chút thất lạc. Phục hồi tinh thần lại nàng nội vã dứt bỏ tâm tư. Như vậy là được rồi, có thể câu đi lên ngư. Cứ việc trong lòng không tin, nhưng nàng vẫn là chăm chú nhìn lơ là, lòng tràn đầy chờ mong. Mà lúc này, Hứa Hạo âm thầm thi triển nhiệm lực, đã chọn một cái nặng mấy chục cân cá lớn cắn móc câu. Ấm Cẩm Sắt đang chìm ngâm ở vừa rồi cảm giác khác thường chung, đột nhiên lơ là chìm xuống. Ấm Cẩm Sắt đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó một cổ cường đại lực lượng truyền đến, suýt nữa đưa nàng kéo vào trong hồ. Nàng đội vàng dùng sức kéo ở cần câu, cũng là khó có thể đối kháng cái này cổ lực lượng, ngược lại bị ngư nhất điểm điểm kéo hướng bên hồ. Liên tại nàng không kiên trì nổi thời điểm, Hứa Hạo từ phía sau nàng vòng qua tay, cầm cần câu, nhẹ giọng nói rằng: "Cẩm Sắt, không nên hốt hoảng, lưu ngư là có kỹ xảo, không thể dùng ma lực, nếu như khí lực quá lớn, có thể sẽ bẻ gãy cần câu." Ấm Cẩm Sắt lúc đầu còn nỗ lực tập trung tinh lực nghe Hứa Hạo giảng giải, có thể dần dần tâm tư của nàng hoàn toàn không ở câu cá lên, bởi vì nàng đã nhận ra Hứa Hạo không thích hợp. Lông lực tiếp cùng với chính mình phía sau lưng, nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo truyền tới, lệnh tim của nàng đập ra tốc, trên mặt đỏ ửng cũng bộc phát nồng nặc. Một phen dằn vặt phía sau, cái kia mấy chục cân cá lớn rốt cuộc bị câu đi lên. Ôn Khiêm thấy thế, đội vàng chạy tới, hợp dưới ngư trọng lượng phía sau, không khỏi than phục. Khá lắm, 58 cân. Hắn lần nữa xác nhận lưới câu bên trên cũng không mồi câu, rung động trong lòng không ngớt. Đối với Hứa Hạo cùng Ấm Cẩm Sắt khen không dứt miệng. Hạo ca, ngươi thật đúng là thần, chúc mừng a, câu đi lên lớn như vậy một cái. Hứa Hạo cười xua tay. Đều là cầm sắt câu đi lên, ta câu những cá kia, cậu lại mới, chỉ có, cùng điều này không sai biệt lắm. Câu cá hoạt động tiếp tục tiến hành. Hứa Hạo mỗi lần đều âm thầm vì ấm cầm sắt chọn cá lớn. Ấm cầm sắt khí lực không đủ lúc, Hứa Hạo liền tiến lên hỗ trợ. Thứ chi tiếp xúc là không thể tránh được. Ấm cầm sắt mỗi lần đều tim đập như trống trầu, đã ngượng ngùng vừa khẩn trương. Loại này cùng Hứa Hạo tiếp xúc thân mật, vẫn là ngay trước phụ thân mặt, quá xấu hổ. Nàng biết cái này dạng không đúng, nhưng không có cắt đứt. Cách đó không xa, Ôn Khiêm nhìn lấy nữ nhi tiếp nhị liên tam câu được cá lớn, mà chính mình dùng xa hoa mồi câu, lại chỉ câu được mấy con cá nhỏ, không khỏi có chút há hốc mồm. Nhưng chứng kiến nữ nhi cùng Hứa Hạo quan hệ bột phát thân mật, hắn lại cảm thấy từ trong thâm tâm vui mừng. Bất chi bất giác đi tới chẳng bạn, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời bị nhuộm thành một mảnh huyễn lệ hồng sắc. Sát trời không còn sớm, Hứa Hạo đứng dậy cáo biệt. Ôn Khiêm hai cha con nàng đưa hắn đưa đến cửa sân trang. Ấm cầm sắt vẫn cúi đầu. Nàng là cũng không dám nhìn Hứa Hạo, hiện tại chỉ nghĩ trở về đội quần. Chương 505, thúc dục hạt tuyết phấn mì thiên. Cha sữa bị nữ nhi uống. Quá mắc cỡ chương 505, thúc dục hạt tuyết phấn mì thiên. Cha sữa bị nữ nhi uống. Quá mắc cỡ bóng đêm dần khuya, Hứa Hạo về đến nhà, trực tiếp đi hướng phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Tô Vãn Thu đang ngồi ở trước giường, trong tay bưng một ly tỉ mỉ điều phối trà sữa. Chứng kiến Hứa Hạo tiến đến, trong ánh mắt nàng tràn đầy u oán. Tô Vãn Thu sinh hải tử đã hơn một năm, cũng sớm đã thai sữa. Nhưng ngay khi mấy ngày hôm trước, Hứa Hạo không biết từ chỗ nào làm ra một viên thuốc dục hạt tuyết phấn, nàng ăn sau đó lại có. Đồng thời số lượng có nhiều vượt quá tưởng tượng. Có lúc Hứa Hạo không ở nhà, uổng phí hết hiện tại quả là đáng tiếc. Nàng liền muốn cho nữ nhi chuẩn bị, cũng tốt cho hải tử bổ bổ thân thể. Hứa Hạo đi lên trước, cầm lấy cái kia ly thủy tinh tiến đến chóp mũi khẽ ngửi. Mới mẻ mùi sữa thơm sông vào mũi. Hắn nhếch miệng lên, trêu ghẹo nói: "Vãn Thu thật tốt, đã trễ thế này, còn chuẩn bị cho ta bữa ăn kia." Tô Vãn Thu liếc mắt, ngược lại cái này trà sữa Hứa Hạo uống cùng nữ nhi uống, dường như cũng không có gì sai biệt. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi: "Hạo ca, cái này phải tới lúc nào mới là một đầu ạ? Ta mỗi ngày làm việc đều rất nhiều bất tiện." Hứa Hạo cười đáp lại: "Như vậy không tốt sao? Mỗi ngày mùi sữa thơm mùi sữa thơm." Tô Vãn Thu giận trách: "Thật không biết ngươi từ chỗ nào làm tới đây chút vật ly kỳ cổ quái." Hai người đang nói chuyện, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Chỉ thấy Hứa Hạo ý đẩy cửa ra đi đến, liếc nhìn Hứa Hạo ở bên trong phòng. Nàng nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ hô: "Ba ba, ngươi quả nhiên trở về." Nguyên lai, mấy ngày nay nàng đang cùng các tỷ tỷ thương lượng đi ra ngoài chơi sự tình, sẽ chờ ngày hôm nay nói với Hứa Hạo. Kết quả Hứa Hạo vẫn không ở, nàng cũng không có ngủ. Nghe được động tĩnh phía sau cứ tới đây kiểm tra tình huống. Hứa Hạo quả nhiên trở về. Hứa Hạo sừng sổ lên, giả vờ nghiêm túc nói: "Đã trễ thế này còn chưa ngủ." Hứa Hạo ý chẳng hề để ý ta, cái này không phải đang đợi ba ba trở về nhà. Đột nhiên, nàng ánh mắt rơi vào Hứa Hạo trong tay sữa ly bên trên, ánh mắt nháy nha nháy. Sau đó bĩu lấy môi, giả bộ cả giận nói: "Ba ba, người dĩ nhiên chính mình ăn bụng, có thứ tốt cũng không muốn nữ nhi bảo bối của ngươi." Nói, nàng đi nhanh đến Hứa Hạo trước mặt, một bà đưa qua sữa ly, tò mò hỏi một câu: "Ba ba đây là cái gì?" Vừa nói, nàng bên để sát vào nghe nghe, nồng nặc mùi sữa thơm xông vào mũi. Sau đó, Hứa Hạo ý liền không chút nghĩ ngợi uống một hớp lớn, bởi vì Hứa Hạo thường thường mang một ít thứ tốt trở về cho các nàng. Hứa Hạo ý còn tưởng rằng đây cũng là mùi vị xác thực cùng phía ngoài những thứ kia trà sữa không giống với. Uống xong phía sau, nàng còn chưa đã ngứa liếm môi một cái, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Hứa Hạo: "Ba ba, hảo hảo uống, còn nước không?" Tô Vãn Thu thấy thế, cả người đều cứng lại rồi. Cái này trà sữa vốn là nàng vì nữ nhi chuẩn bị, Hứa Hạo uống ngược lại cũng thôi, có thể bị Hứa Hạo ý uống như vậy, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cảm thấy thẹn cảm giác xông lên đầu. Ken, Tô Vãn Thu cảm thấy thẹn không nớt, tâm tình giá trị 852. Hứa Hạo ý nhận thấy được sự khác thường của nàng, nghi hoặc hỏi: "Tô mụ, ngươi làm sao vậy?" Nàng trong ngày thường 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 ôm tiểu Hoàng Nhi, biết Tô Vãn Thu sớm đã thai sữa, đương nhiên sẽ không nghĩ vậy ly trà sữa có gì vấn đề. Hứa Hạo thần sắc quái dị, ho nhẹ một tiếng, rời đi trọng tâm câu chuyện. "Hạo ý a, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Hứa Hạo ý lúc này mới nhớ tới chính sự, lôi kéo Hứa Hạo cánh tay, lay động làm lúng nói: "Ba ba, ta và các tỷ tỷ thương lượng qua, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi ra ngoài chơi, ngươi dẫn chúng ta đi ra ngoài có được hay không?" "Vậy phải xem biểu hiện của các ngươi, cũng đừng nghịch ngợm." Hứa Hạo ý lập tức ưỡn ngực, tràn đầy tự tin nói: "Nhân gia rất biết điều có được hay không?" Hứa Hạo sừng sổ lên: "Trễ như thế không ngủ, gọi ngoan, còn không cho ta về ngủ." Hứa Hạo ý khéo léo lên tiếng: "Thu được." Sau đó tiến lên trước thơm một ngụm, bật bật nhảy nhảy đi trở về phòng. 505, Hứa Hạo lúc này mới quay đầu, nhìn lấy còn ngây tại chỗ, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng Tô Vãn Thu. Vẻ mặt ngoạn vị cười nói: "Vãn Thu, xem ra ngươi trả nghệ không tệ lắm, còn chiếm được nữ nhi tán thành đâu." Tô Vãn Thu vừa thẹn vừa đội, đội vàng đưa tay đi chặn Hứa Hạo miệng: "Hạo ca, ngươi không muốn nói rồi, mắc cỡ chết người." Hứa Hạo sinh hoạt nên đón mới xong lớn, hắn dắt ra một tất tuyệt mỹ mã, bằng vào hắn đạt được thần cấp ngự thú kỹ năng, bất quá trong chốc lát liền đem cái này mã thuần phục dễ bảo. Ngày thứ hai, Hứa thị tập đoàn tổng tài bên trong phòng làm việc, Hứa Hạo đang cùng bí thư Quý Phi Tuyết thâm nhập tham thảo kỵ mã giết địch chiến lược tỉ mỉ. Quý Phi Tuyết nỗ lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh, có thể cái kia hơi run tay chân vẫn là tiết lộ nội tâm nàng sóng lớn. Lúc này, điện thoại trên bàn đột ngột vang lên. Nàng sâu hấp một khẩu khí, nhận điện thoại. Cắt đứt phía sau, Quý Phi Tuyết nói với Hứa Hạo: "Tổng tài, Tần gia Tần Vô Buồn cùng Mộng Thị khoa học kỹ thuật tổng tài tới rồi, nói muốn gặp ngài." Hứa Hạo nhếch miệng lên một vẻ ngoạn bị cười, kéo Quý Phi Tuyết đuôi ngựa, ngạo bán nói: "A, có khách nhân tới a, cái kia phải nhanh lên một chút." Quý Phi Tuyết giận trách: "Tổng tài, lần này nhưng là tới rồi hai cái mỹ nữ, ngươi liền không lo lắng đến lúc đó phát hiện không hợp lý?" Hứa Hạo chẳng hề để ý phát hiện liền phát hiện, ngược lại đều muốn trở thành chị em của ngươi, ngược lại Tần Vô Buồn là hắn nữ nhân, đối với Mộng Vị Ương lại là không cần thiết. Đang điều tra đi sau hiện, thường quy công lược nàng độ khó rất lớn. Hứa Hạo đã nghĩ tới thu thập thủ đoạn của nàng, vì vậy căn bản không lưu ý bị phát hiện. Bất quá, Hứa Hạo vẫn là mở miệng nhắc nhở cái này tiểu bí thư: "Ngươi nếu là không nghĩ nêu xấu, biết nên sao?" Ba ba. Cũng không lâu lắm, ở bồi bàn dưới sự hướng dẫn, Mộng Vị Ương, Tần Vô Buồn cùng với Sở Nam đi tới đến tổng tài phòng làm việc. Vừa vặn chứng kiến Quý Phi Tuyết từ bên trong đi ra, tuy là nàng mạnh mẽ che giấu, nhưng trên mặt thản nhiên nói đỏ ửng, cùng trong con ngươi thủy nhuận là không che giấu được. Tần Vô Buồn có kinh nghiệm phong phú, thấy Quý Phi Tuyết xinh đẹp như vậy, nơi nào vẫn không rõ, Hứa Hạo sẽ bỏ qua một dạng như vậy mỹ nữ mới là lạ. Nhìn thấy chính mình nam nhân cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, trong lòng nàng không ăn dấm là giả, nhưng là chỉ là có điểm mà thôi, không có biện pháp. Ai bảo Hứa Hạo cường đại như vậy đâu? Nàng một cái người, thực sự không chịu nổi. A Sở Nam cũng là liếc mắt nhìn ra, trong lòng đối với Hứa Hạo rất là khó chịu. Thanh Mai Trúc Mã Tô Nhạc giao thành tình nhân của hắn, Tô A Di còn đáp ứng rồi. Đây là Tô gia gia sự, hắn không xem vào, nhưng không trở ngại hắn khó chịu Hứa Hạo. Hiện tại lại chứng kiến Hứa Hạo thông đồng nữ nhân khác, trong lòng Sở Nam đối với Tô Nhạc giao cảm thấy tuyệt không giá trị. Ngươi không để ý Hứa Hạo lứa tuổi cùng một chỗ, ngươi yêu thích người, căn bản là không có đem ngươi coi ra gì, quay đầu liền cùng nữ nhân khác ở cùng một chỗ. Liên Mộng Vị Ương đều đã nhận ra vấn đề, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao? Quý Phi Tuyết biểu hiện thực sự có chút rõ ràng. Trong lòng đối với Hứa Hạo cái kia sợi hảo cảm tan biến không còn dấu tích. Nguyên lai Hứa Hạo cũng là cái loại này dối trá người, có thể tử cùng những nữ nhân khác sang bậy. Bất quá không có hảo cảm, không có nghĩa là nàng không cùng Hứa Hạo hợp tác rồi. Lần này hợp tác đối nàng, đối với Mộng Thị khoa học kỹ thuật đều rất trọng yếu, nhất định muốn đạt thành. Mấy ngày này, Mộng Vị Ương đều cùng bạn thân Tần Vô Buồn cùng một chỗ, Tần Vô Buồn mang nàng đi dạo rất nhiều nơi, cũng ăn không phải không ít đặc sản. Ngày hôm nay nàng quyết định tới Hứa Thị tập đoàn đi thăm một chút. Nhìn cái này Vạn Đức tập đoàn kinh doanh hình thức, bên cạnh, Tần Vô Buồn thấy được nàng biến hóa sắc mặt, trong lòng vui vẻ. Mộng Vị Ương thấy được Hứa Hạo mặt khác, càng thêm sẽ không thích Hứa Hạo. Chính mình thì tránh miễn và bạn tốt cùng nhau hầu hạ Hứa Hạo cục diện. Chương 506, Hào môn tiên kim cam nguyện làm tình nhi, phát triển an toàn trên phi cơ tiên. Tê dại rồi chương 506, Hào môn tiên kim cam nguyện làm tình nhi, phát triển an toàn trên phi cơ tiên. Tê dại rồi chứng kiến mấy người dáng dấp, trong lòng Quý Phi Tuyết cảm thấy thẹn, âm thầm trách móc Hứa Hạo. Nàng đã cho Hứa Hạo để thăng tốc độ đánh, làm sao Hứa Hạo quá lợi hại, chỉ là miễn cưỡng trước ở mấy người trước khi đến kết thúc. Bất quá, nàng đảm nhiệm bí thư cũng có không trong thời gian ngắn, bởi vì Hứa Hạo là một phủ trưởng quỹ, đại thể quyết sách đều giao cho nàng xử lý, sớm đã dưỡng thành mặt không đổi sắc. Quý Phi Tuyết trên mặt mang lên nhà nghề mỉm cười, đưa tay ý bảo: "Tần tổng, Mộc tổng, mời vào bên trong." Mộc Vị Ương cùng Tần Vô Buồn đi vào phòng làm việc, Sở Nam lại là lưu tại bên ngoài, Quý Phi Tuyết không có xin hắn đi vào, hắn cũng không muốn nhìn thấy Hứa Hạo. Trong phòng làm việc, Hứa Hạo đang đứng ở rơi xuống đất phía trước cửa sổ, trong tay bưng một ly trà phẩm bính. Ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh sái ở trên người hắn, buộc vòng quanh hắn cao ngất dáng người, phản phất một vị vương giả đang quan sát cùng với chính mình lãnh. Tựa hồ là nghe được động tĩnh của cửa, Hứa Hạo xoay người, chứng kiến hai người, hắn trên mặt lộ ra một nụ cười như một xuân phong. Nếu như không phải là Mộng Vị Ương mới nhìn đến Quý Phi Tuyết bộ dạng, thật đúng là sẽ bị Hứa Hạo bề ngoài mê hoặc. "Tân tổng, Mộng tổng, chúng ta lại gặp mặt, tới, nếm thử ta pha trà." Hứa Hạo đi tới trước khay trà ngồi xuống, vừa nói, một bên ý bảo ngồi xuống. Mộng Vị Ương khẽ nhíu mày, nàng lần này đến đây Hứa Thị tập đoàn là muốn hiểu rõ Hứa Thị tập đoàn, nhất là tại điện thoại toàn bộ tin tức hình bóng phương diện kỹ thuật nghiên cứu tiến triển, cũng không muốn cùng Hứa Hạo uống gì trà. Tần Vô Buồn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới trước khay trà ngồi xuống. Mộng Vị Ương thấy hảo hữu như vậy, bất đắc dĩ cũng chỉ đành theo ngồi xuống. Hứa Hạo vì hai người mỗi cái rót một chén trà. Tần Vô Buồn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi suy khí, sau đó nhấp một hớp nhỏ, không khỏi tán thán: "Hứa tổng, ngươi pha trà thật là thơm. Ngày hôm nay ta và vị ương qua đây là có chuyện này." Hứa Hạo cười nói: "Ồ, Tần tổng cứ nói đừng ngại." 19 Tần Vô Buồn đặt chén trà xuống: "Hứa tổng, ta người bạn thân này ở Đế Đô nghe tiếng đã lâu Hứa Thị tập đoàn đại danh, vẫn cảm thấy rất hứng thú. Ngày hôm nay ta đặc biệt dẫn nàng tới quý công ty đi thăm một chút." Hứa Hạo sảng khoái đáp ứng: "Không thành vấn đề. Lần trước ta cũng cùng Mộng luôn nói, Mộng tổng đến đây tham quan, ta tùy thời hoan nghênh." Mộng Vị Ương do dự một chút mở miệng: "Hứa tổng, mạng muội hỏi một chút. Quý công ty điện thoại di động toàn bộ tin tức hình bóng kỹ thuật, khoảng cách nghiên cứu thành công còn cần thời gian bao lâu?" Nàng tuy là dự định hợp tác với Hứa Hạo, nhưng Hứa Thị tập đoàn nếu như nghiên cứu quá chậm, nàng kia liền muốn suy nghĩ hay không còn tiếp tục đợi ở Ma Đô. Cái này lãng phí cũng đều là thời gian a, Hứa Hạo cười nói: "Mộng tổng yên tâm, nữ nhi của ta đang dẫn dắt đoàn đội tăng giờ làm việc nghiên cứu, không được bao lâu là có thể hoàn thành. Vừa lúc ta hiện tại lúc rảnh rỗi, có thể mang bọn ngươi đi bộ nghiên cứu cửa nhìn." Mộng Vị Ương trong lòng vui vẻ, có thể chứng kiến nghiên cứu tiến độ không còn gì tốt hơn nhất. Không có để cho nàng đợi lâu, uống xong trà, Hứa Hạo liền dẫn Lượng Nữ đi tới bộ nghiên cứu. Đi vào trong đó, một cỗ nồng đậm khoa học kỹ thuật khí tức đập vào mặt. Phòng nghiên cứu bên trong, các loại tiên tiến thiết bị trưng bày được thật chỉnh tề, các nhân viên kỹ thuật đều ở đây cương vị của mình chút gì không lục lấy. Tổng tài tốt. Chứng kiến Hứa Hạo đến, bọn họ đều rối rít vân an. Hứa Hạo phất phất tay, trực tiếp đi tới Hứa Thanh Tuyền phòng nghiên cứu. Lúc này Hứa Thanh Tuyền đang đứng ở một cái đài thí nghiệm trước, nàng mặc một bộ thí nghiệm phục, chuyên chú nhìn lấy trong tay số liệu báo biểu. Nghe được động tĩnh phía sau nàng ngẩng đầu, ngoài ý muốn nói: "Ba ba, sao ngươi lại tới đây?" Ánh mắt ở lưỡng nữ trên người quan sát. Chẳng lẽ đây cũng là ba ba ở bên ngoài nuôi nữ nhân? Hứa Hạo mang theo Mộng Vị Ương cùng Tần Vô Buồn qua đây. "Thanh Tuyền, hai vị này là Tần tổng cùng Mộng tổng, Mộng tổng dự định cùng nghe nói chúng ta ở nghiên cứu điện thoại di động toàn bộ tin tức hình bóng kỹ thuật, dự định hợp tác. Ngươi cho các nàng giới thiệu một chút nghiên cứu tiến triển a." Hứa Thanh Tuyền gật đầu. Sau đó bắt đầu giới thiệu. "Chúng ta đi qua đối với kiểu mới tài liệu nghiên cứu, cùng quang học nguyên lý sáng tạo ứng dụng, thành công để cao toàn bộ tin tức hình bóng độ nét cùng ổn định tính. Đồng thời, chúng ta đang tính pháp phương diện cũng tiến hành rồi đại lượng ưu hóa công tác, giảm mạnh toàn bộ tin tức hình bóng sinh thành cần tính toán tài nguyên. Chuyện liên quan đến gia tộc tương lai, Ngọc Vị Ương nghe được chăm chú, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Hứa tiểu thư, các ngươi ở tài liệu thành phẩm khống chế phương diện là thế nào làm? Loại này kiểu mới tài liệu có được hay không đại quy mô sinh sản? Còn có, đang tính pháp ưu hóa phía sau, đối với điện thoại di động phần cứng yêu cầu là hay không vẫn như cũ rất cao?" Hứa Thanh Tuyền kiên trì trả lời: "Ngọc tổng, tài liệu thành phẩm không cần lo lắng, chúng ta áp dụng. Ở sinh sản phương diện, ba ba ta đã kiến thiết sản xuất tuyến, đồng dạng không là vấn đề. Còn như phép tính ưu hóa phía sau đối thủ máy móc phần cứng yêu cầu, thì cần muốn nhất định cao tính năng chịu chống đỡ." Tần Vô Buồn cũng ở một bên nghe được nồng nhiệt. "Hứa tiểu thư thực sự là tuổi trẻ tài cao à, mới chỉ có nghiên cứu ra giả thuyết kỹ thuật không lâu, lại có một hạng cải biến thế giới kỹ thuật vấn thế." Hứa Thanh Tuyền khiêm tốn cười cười: "Tần tổng quá khen, đây đều là đoàn đội cộng đồng nỗ lực kết quả, chủ yếu vẫn là ba ba chống đỡ." Nàng cảm kích nhìn một chút Hứa Hạo. Hứa Thanh Tuyền giới thiệu xong, trả lại cho các nàng nhìn hàn mẫu. Ngộ Vị Ương đối thủ máy móc toàn bộ tin tức hình bóng kỹ thuật có sâu hơn hiểu rõ, xác nhận không cần nửa tháng là có thể hoàn thành. Nàng cũng yên tâm, quyết định ở Ma Đô đợi hơn nửa tháng, cùng Hứa Hạo đạt thành hợp tác sau đó mới trở về. Đi thăm xong bộ nghiên cứu cửa, sau này chuẩn bị tham quan địa phương khác. Hứa Hạo đã không tâm tư cùng với các nàng đi dạo. Sau khi ra cửa, hắn đối với Tần Vô Buồn máy mắt. Tần Vô Buồn cái kia còn không biết Hứa Hạo muốn làm cái gì, liếc mắt, bạn tốt mình còn ở đây, đã nghĩ làm chuyện xấu. Nhưng này là Hứa Hạo yêu cầu, nàng không có cách nào cự tuyệt, phải nghĩ biện pháp đem Vị Ương đẩy ra. Tần Vô Buồn động linh cơ một cái, đi mấy bước phía sau, đột nhiên vỗ trán một cái, giống như là nhớ tới cái gì, nói với Hứa Hạo: "Đúng rồi, Hứa tổng, chúng ta lần trước nói hợp tác, ngài cảm thấy thế nào?" Hứa Hạo ngầm hiểu, lập tức phối hợp: "Ngươi nói máy bay a, ta còn chưa nghĩ ra, ngươi lại nói cho ta một chút tỉ mỉ a." Tần Vô Buồn ngược lại đối với Mộng Vị Ương nói: "Vị Ương, ta mới nhớ cùng Hứa tổng có cái hợp tác, không thể cùng ngươi đi thăm." Mộng Vị Ương tỏ ra là đã hiểu. Chương 506, chính sự quan trọng hơn, ta đây cùng ngươi cùng nhau à? Tần Vô Buồn vội vàng xua tay: "Ngươi thật vất vả tới một chuyến, tiếp tục đi thăm xong Hứa thị tập đoàn, đối với ngươi trở về công ty quản lý có lợi chỗ." Lúc này Hứa Hạo cũng ở một bên nói rằng: "Ngộ tổng, làm cho Quý phi Tuyết mang ngươi tiếp tục tham quan, nàng đối với công ty rất quen thuộc." Ngộ Vị Ương chần chờ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó, Hứa Hạo mang Tần Buồn đi hướng tổng tài phòng làm việc, nhìn chăm chú vào bọn họ đều bối ảnh. Ngộ Vị Ương không có suy nghĩ nhiều, ở trong mắt nàng, Tần Vô Buồn giá trị con người quá ngàn ước, lại là Tần gia gia chủ, làm sao sẽ cùng Hứa Hạo có loại quan hệ đó? Quý phi Tuyết bởi vì đối với Hứa Hạo hiểu khá rõ, nàng nhãn thần quái dị, âm thầm nghĩ lấy: "Nguyên lai vị này Tần gia gia chủ cũng là chị em tốt của ta a." Thu hồi tâm thần, nàng cười đối với Mộng Vị Ương ý bảo: "Mộng tổng, mời tới bên này." Sở Nam cảm giác nhạy cảm, từ Tần Vô Buồn vẻ mặt bắt được không thích hợp, hắn nhíu mày, trong lòng nghi ngờ dập dạng, trong đầu không ngừng hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Hứa Hạo cùng Tần Vô Buồn đi vào tổng tài phòng làm việc, trực tiếp đóng cửa lại. Hứa Hạo lôi kéo Tần Vô Buồn nhắc tới máy bay chuyện hợp tác, biết được Hứa Hạo rút thưởng rút được có cái máy bay lớn. Máy bay không chỉ có đại, năng lực bay liền chặng cũng mạnh mẽ, có thể nói trong máy bay chiến đấu. Tần Vô Buồn liền đặc biệt tưởng nhớ ngồi một hồi, thưởng thụ thượng thiên vui sướng. Hứa Hạo đương nhiên là thỏa mãn nàng. Vừa cùng Tần Vô Buồn thảo luận máy bay tỉ mỉ, Hứa Hạo một bên ở trong lòng tính toán thời gian. Hắn nhớ muốn càng nhiều hơn thu gặt tâm tình giá trị, sở dĩ cố ý kéo dài. Thẳng đến Quý phi Tuyết mang theo Ngộ Vị Ương đi thăm xong toàn bộ tập đoàn, Hứa Hạo mới thả quá Tần Vô Buồn. Tần Vô Buồn sửa quần áo ngay ngắn cùng tóc, trên mặt còn mang theo chưa hoàn toàn rút đi đỏ ửng, từ phòng làm việc đi tới. Vừa ra cửa, liền thấy Mộng Vị Ương cùng Quý phi Tuyết đúng lúc về tới đây. Ánh mắt của mấy người giao hội, thời gian phảng phất đọc lại. Tần Vô Buồn chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, hắn không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng trạng thái bây giờ, so trước đó Quý phi Tuyết còn muốn rõ ràng. Mộng Vị Ương cả kinh trừng mắt cậu ngây người. Nàng làm sao cũng không thể tin được. Chính mình tốt hữu, cái kia giá trị con người ngàn ước Tần gia gia chủ, dĩ nhiên cũng trở thành Hứa Hạo nữ nhân. Quý phi Tuyết thấy Tần Vô Buồn bất thái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ không ngoài sở liệu đủ cười. Sở Nam cũng ngây mẩn cả người. Tuy là phía trước hắn liền nhận thấy được hai người có cái gì không đúng, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là loại quan hệ này. trong lòng tâm tình phức tạp. Tần Vô Buồn không chỉ có xinh đẹp động nhân, vẫn là đỉnh lưu gia tộc gia chủ, đỉnh cấp bạch phú mỹ. Hắn nói không có ý nghĩ là không có khả năng. Không nghĩ tới, Tần Vô Buồn cũng là Hứa Hạo nữ nhân. Sở Nam sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn càng phát ra vì Tô Nhạc Giao cảm thấy không đáng giá. Một buổi chiều liền thấy Hứa Hạo cùng hai nữ nhân cùng một chỗ. Hứa Hạo rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Nhất làm hắn không nghĩ ra là những nữ nhân này vì sao đều nguyện ý cùng một cái lao nam nhân cùng một chỗ. Ken. Tần Vô Buồn tim đập rộn lên, tâm tình giá trị 951 ken. Ngộ Bị Ương tâm tình phức tạp, tâm tình giá trị 789 ken. Sở Nam. Tần Vô Buồn chú ý tới đám người biểu tình khác nhau. Trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ trấn định, mở miệng nói. Vị Ương, các ngươi đi thăm xong nữa à? Vừa lúc ta và Hứa Tổng cũng trò chuyện xong hợp tác rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ngộ Bị Ương há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Bầu không khí xấu hổ được phảng phất có thể đem không khí ngưng kết. Quý Phi Tuyết thấy tình thế không đúng, ho nhẹ một tiếng. Hôm nay tham quan liền đến nơi đây, nếu như Mộng Tổng còn có những nghi vấn khác, tùy thời có thể liên hệ chúng ta. 527 Mộng Vị Ương gật đầu. Sau đó đi vào phòng làm việc cùng Hứa Hạo cáo biệt. Không biết có phải hay không là ảo giác, nàng nghe thấy được một cỗ mùi kỳ quái. Nghĩ lấy Hứa Hạo mới, chỉ có, cùng bạn tốt mình ở chỗ này làm việc. Nàng liền không nhịn được tâm hoảng ý loạn. Mộng Tổng, ngày hôm nay chiêu đãi bất chu, hy vọng lượng thứ. Hứa Hạo hư tình giả ý cười nói. Hứa Tổng chuyện này, ta muốn cảm ơn Hứa Tổng, hôm nay hành trình, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ngộ Bị Ương khách sáo nói xong, liền lôi kéo Tần Vô Buồn lý khai. Ra Hứa Thị tập đoàn. Sở Nam lái xe, lưỡng nữ ngồi ở phía sau. Ngộ Bị Ương vẫn quái dị đánh giá Tần Vô Buồn. Tần Vô Buồn có chút chột dạ. Yếu ớt nói rằng. Vị Ương, ngươi nhìn ta làm gì? Ngộ Bị Ương sinh tức giận nói. Tần Vô Buồn, ngươi không nên giải thích một chút sao? Nàng vẫn đem Tần Vô Buồn trở thành hảo bằng hữu, gọi là khuê mật. Vì vậy nhìn nàng cùng với Hứa Hạo, mới, chỉ có, nhịn không được sinh khí. Hứa Hạo nhưng là có gia có thất. Đại nữ nhi so với các nàng niên kỷ cũng lớn. Ngày hôm nay còn chứng kiến Hứa Hạo cùng hắn tên bí thư kia cấu kết. Có thể thấy được Hứa Hạo cũng không phải là mọi người tốt như vậy. Hứa Hạo đối ngoại cũng là thâm tình nhân thiết. Người như thế thật dối trá. Người có phải hay không bị Hứa Hạo lừa, không phải vậy làm sao sẽ đi cùng với hắn. Người nhân cách ta hiểu, không phải cái loại này thế lợi người, có phải hay không bị Hứa Hạo dối trá bề ngoài lừa dối. Ngộ Vị Ương suy đoán bắt đầu nguyên nhân. Lái xe Sở Nam cũng không nhịn được mở miệng. Hứa Hạo xác thực dối trá. Xoát xoát. Lương nữ hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Sở Nam sắc mặt khó coi. Ta một cái hàng xóm A Di nữ nhi, cũng cùng Hứa Hạo có quan hệ, còn mang thai hải tử của hắn. Hai nữ thần sắc quái dị. Hàng xóm nữ nhi có quan hệ gì tới ngươi? Còn như nổi giận như vậy. Trừ phi. Nhìn về phía Sở Nam đầu đỉnh cảm giác có chút lục. Thần Vô Buồn mở miệng. Vị Ương, các ngươi đều hiểu lầm, ta không có bị lừa gạt, cũng không có bị uy hiếp, cùng với Hứa Tổng đều là ta cam tâm tình nguyện. Cùng Hứa Hạo ở chung lâu. Nàng cũng dần dần biết Hứa Hạo là người. Nhưng nàng khẳng định không thể đối ngoại nhân nói. Dù sao cũng là nam nhân mình, đối với mình cũng rất tốt, còn mang chính mình tu tiên. Cái gì? Ngộ Vị Ương đầu góc mà ra. Ngươi tự nguyện, có lầm hay không? Ngươi nhưng là giá trị con người ngàn nước a, cam nguyện cho người làm tình nhân. Là Tần Vô Buồn điên rồi, vẫn là nàng điên rồi, hay hoặc là thế giới điên rồi. Chương 507, Hứa Hạo xuất thủ, nhằm vào nữ chủ âm mưu. Đùa bỡn vỗ tay chương 507, Hứa Hạo xuất thủ, nhằm vào nữ chủ âm mưu. Đùa bỡn vỗ tay Ngộ Vị Ương ở tại Tần Vô Buồn an bài một chỗ trong biệt thự. Từ Ngộ Vị Ương qua đây phía sau, Tần Vô Buồn cũng ở đây bên, hai khuê mật một mực tại cùng nhau. Bất quá, Tần Vô Buồn thân là Tần Thị tập đoàn người trưởng đà, còn là muốn đi công ty chỗ quản lý vụ. Hôm nay, Tần Vô Buồn đi công ty. Ngộ Vị Ương ở trên internet viễn trình văn phòng kết thúc, nhìn thoáng qua bên ngoài, ngày hôm nay khí trời rất tốt, nàng liền dự định xuất môn đi dạo một chút. Mấy ngày này vẫn luôn là Tần Vô Buồn cùng nàng, nàng còn không có một cái người xuất môn quá. Theo nàng đi ra, Sở Nam cái này bảo tiêu lập tức đuổi kịp. Ngộ Vị Ương đi ở trên đường cái, hắn lại là yên lặng theo ở phía sau. Ngộ Vị Ương xinh đẹp như vậy, hắn không phải không nghĩ tới theo sau đi cùng nhau, nhưng Ngộ Vị Ương rất phản cảm hắn. Một cái không nên quấy rầy nàng, liền đem Sở Nam đuổi rồi. Sở Nam rất phiền muộn. Bất quá bảo hộ Ngộ Vị Ương, là Ngộ phụ thỉnh cầu, hắn chữa cho tốt không gần không xa theo. Bằng vào thực lực của hắn, một ngày có người đối với Ngộ Vị Ương bất lợi, hắn có thể rất mau ra tay ngăn cản. Ở phồn hoa đô thành phố ồn ào náo động đầu đường, người đến người đi, qua lại không dứt. Một người có mái tóc trắng bệnh lão đầu nhi đâm đầu đi tới. Liền tại hai người gần gặp thoáng qua thời điểm, lão đầu nhi kia không có dấu hiệu nào ngã xuống đất. Sở Nam sửng sốt, lập tức lão đầu nhi liền nắm chặt chân của hắn, gân giọng la lên đứng lên. Ôi, ngươi người trẻ tuổi này làm sao hại ta lão đầu tử? Ngày hôm nay ngươi đừng muốn chạy, người đâu, đại gia mau đến xem a, khi dễ lão đầu tử làm. Cái này đột nhiên xuất hiện tiếng la, dẫn tới chu vi người qua đường ánh mắt đồng loạt tập trung qua đây. Sở Nam ngậm bực nhìn lấy dưới chân lão đầu nhi, hắn ở trên đường đi được thật tốt, làm sao đẩy người? Ngắn ngủi thất thần phía sau, hắn dần dần tỉnh táo lại, hắn đây là gặp phải người giả bị đụng. Chính Sở Nam đều khí cười rồi, đã bao nhiêu năm. Hắn đều không biết bao lâu, không người nào dám hại hắn. Ngày hôm nay dĩ như gặp, bính tử bính đáo trên người hắn, lá gan ghê gớm thật, ta sẽ không sợ thật thiếu cánh tay thiếu chân. Theo lão đầu nhi tiếng kêu la duy trì liên tục, người đều có xem náo nhiệt thiên tính, chậm rãi hội tụ nổi lên một đoàn. Nhìn lão đầu một cái nhi nằm trên mặt đất, nhìn về phía Sở Nam nhãn thần tràn ngập khinh bỉ, tiếng chỉ trích liên tiếp. Ngươi tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Tuổi quá trẻ, đối với lao nhân hạ thủ ác như vậy. Kính giả yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức, ngươi khen ngược, công nhiên khi dễ lao nhân, có còn hay không điểm đạo đức lằn danh. Nhìn hắn biểu tình kia, nhất định là có tật giật mình, không dám thừa nhận. Trong lúc nhất thời, đem Sở Nam trên kệ dư luận trong vòng xoáy tâm. Liền vẫn đi ở phía trước Mộng Bị Ương. Cũng bị bên này tiếng huyên náo hấp dẫn, cước bộ nhất chuyển, vòng trở lại. Nàng đứng ở đoàn người sát biên giới, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Nàng đối với Sở Nam vốn là không có hảo cảm gì. Tự nhiên không có muốn tiến lên hỗ trợ giải vây ý tứ. Nhìn hắn giải quyết như thế nào chuyện này. Sở Nam sâu hấp một khẩu khí, hướng chu vi đoàn người giải thích. Đại gia không muốn bị hắn nói gạt, đây chính là một người giả bị đụng, ta vừa rồi đều không đụng phải hắn, là chính bản thân hắn đột nhiên ngã xuống ôm lấy chân của ta. Hắn mà nói, làm cho một ít mù quáng theo phong trào chỉ trích người qua đường sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Dù sao, ở hiện nay cái này xã hội, lão nhân người giả bị đụng sự kiện nhìn mãi quen mắt, bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có sức phán đoán. Nhưng mà lúc này, lão đầu nhi kia trực tiếp nằm trên mặt đất kêu rên lên, biểu tình hết sức thống khổ. "Ôi, chân của ta phải phế, đau nhức, quá đau." Trong miệng còn không ngừng rầm rì, phản phất thật tao thụ thống khổ to lớn. Lão đầu nhi bộ dáng này, làm cho vừa rồi có chút dao động đoàn người, lại lần nữa có khuynh hướng tin tưởng hắn. Sở Nam thấy thế, cau mày, ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Lạnh lùng nói rằng: "Chớ ở trước mặt ta diễn kịch, mau cút qua một bên cho ta. Ngươi nếu như còn dám tiếp tục vương hữu, đừng trách ta không khách khí." Ở trong mắt Sở Nam, lão đầu nhi biểu diễn sơ hở trăm chỗ, quá mức vụ bè. Có thể lão đầu nhi kia quyết tâm. Đối với Sở Nam cảnh cáo mắt điếc hai ngơ, ngược lại khóc buộc phát lớn tiếng, than thở khóc lóc. 507, ta người giả bị đụng vì cái gì à, ta lại không muốn tiền của hắn, ta chính là muốn cho đại gia nhận rõ người này đáng ghê tởm sắc mặt. Đám người dồn dập gật đầu, cảm thấy không tật xấu á người giả bị đụng cũng là vì tiền. Có thể lão đầu nhi này một câu cũng không nói chuyện tiền. Cũng không thể là cố ý đối móc a. Ai sẽ có cái kia lòng thanh thản. Vì vậy, đám người lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng Sở Nam, tiếng chỉ trích lãng buộc phát cuộn trào mãnh liệt. Nghe một chút, lão nhân gia đều nói như vậy, hắn nhất định là bị hoan uổng, người trẻ tuổi này cũng quá không phải là người. Người như thế nhất định chính là xã hội bại hoại, liền lão nhân cũng không dung tha, thật nên tao ngộ thiên khiển. Đơn giản là người cặn bã, căn bản không xứng sống trên cõi đời này. Mộc Vị Ương đứng ở một bên, nghe lão đầu nhi khóc lóc kể lể cùng đám người chỉ trích, cũng hiểu được lão đầu nhi nói có đạo lý, không khỏi đối với Sở Nam sinh ra vẻ chán ghét. Sở Nam sắc mặt biến đến cực vi khó coi. Nếu như chuyện này không thể giải quyết thích đáng, sẽ để cho Mộc Vị Ương đối với mình hiểu lầm càng sâu. Hắn cố nén dưới lửa giận, cắn răng nói: "Ngươi còn tiếp tục trang đúng không? Tốt, cái kia thì trước mặt mọi người, đem sự tình nói rõ ràng, nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra." Cứ việc Sở Nam cũng đúng lão đầu nhi không phải đòi bồi thường hành vi cảm thấy nghi hoặc. Cầu hoa tươi nhưng hắn tin tưởng vững chắc đối phương chính là cố ý người giả bị đụng. Đang khi nói chuyện, Sở Nam phóng thích khí thế, hướng lão đầu nhi bao phủ tới. Đây cũng là một loại uy hiếp lực, khiến người ta về tâm lý sản sinh sợ hãi và áp lực. Mấy năm nay, hắn ở hắc ám thế giới giết người vô số, khí thế vô cùng kinh khủng. Đông cảnh giới phía dưới không người dám nhìn thẳng phong mang của hắn. Hắn còn là bất phóng túng đi một chút, sợ đem lão đầu nhi này trực tiếp hụ chết. Xoát. Lão đầu nhi cảm nhận được này cổ cường đại lực áp bách, cảm giác hô hấp đều có chút chắc trở. Một khắc kia, hắn phảng phất thấy được thi sơn huyết hải, thân thể bắt đầu không tự chủ được lạnh run, trên trán cũng diện ra tầng mồ hôi mịn. Nhưng mà, lệnh Sở Nam ngoài ý muốn là, lão đầu nhi tuy là thân thể run rẩy, nhãn thần lại để lộ ra một cố quật cường, gắt gao giảo định là Sở Nam yếu hại hắn, không chịu đổi giọng. Sở Nam không khỏi vô cùng kinh ngạc. Hắn ý thức đến sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Không muốn nói một ông lão nhi, coi như một cái trắng hán, đang đối mặt như vậy cường đại uy hiếp lúc, cũng sẽ lộ ra chân tướng hoặc là dứt khoát từ bỏ chống lại. Có thể lão đầu nhi này lại biểu hiện dị thường ngoan cường. Đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Lúc này, trong đám người tiếng nghị luận bộc phát ầm ĩ đứng lên. Người này đang làm cái gì? Dĩ nhiên uy hiếp lão nhân, hắn là ở ỷ mạnh hiếp yếu sao? Loại cặn bã này nên trực tiếp giao cho cảnh sát xử lý, làm cho pháp luật tới chế tài hắn. Còn có cái gì tốt do dự, nhanh chóng báo cảnh a, không thể để cho hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Ta đã đánh 110, cảnh sát hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến. Đám người ngươi một lời ta một lời. Cũng không lâu lắm, tiếng gọi xe cảnh sát từ xa đến gần. Một xe cảnh sát chạy đến địa điểm xảy ra chuyện. Cửa xe mở ra, mấy vị cảnh viên cấp tốc xuống xe. Bắt đầu có điều không lộn xộn hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Bởi địa điểm xảy ra chuyện chu vi đúng lúc không có giám sát thiết bị. Sở Nam cùng lão đầu nhi bên nào cũng cho là mình phải. Hiện trường lại vây đầy rất nhiều tâm tình kích động người qua đường. Trang diện hỗn loạn tương mừng. Chúng nhân viên cảnh sát trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phán đoán chính xác chân tướng của chuyện. Trải qua một phen ngắn gọn giao lưu thương thảo phía sau, chúng nhân viên cảnh sát quyết định đem Sở Nam cùng lão đầu nhi đều mang về sở cảnh sát, nhằm tiến thêm một bước cặn kẽ điều tra. Nhìn lấy bị mang đi Sở Nam, Mộc Vị Ương nhíu mày. Bốn tấc khoảng khắc, nàng cũng không có đi lên ngăn cản. Một là việc này nàng cũng không tiện hỗ trợ. Nếu như là Sở Nam thật khi dễ lao nhân, nàng mới không giúp Sở Nam thoát tội đâu. Nếu như là người giả bị đụng, cảnh sát biết điều tra rõ ràng, Sở Nam đương nhiên sẽ không có việc. Hai là nàng phản cảm Sở Nam, không muốn lúc đang đi dạo phố, phía sau theo cái đuôi. Vì vậy sẽ không phản ứng, tiếp tục đi phía trước đi dạo đứng lên. Có thể đi không bao lâu, nàng đã bị người để mắt tới. Chương 508, khiếp sợ. nữ chủ giết người. Phía sau màn bố cục. Trường không toàn bộ chương 508, khiếp sợ. Nữ chủ giết người. Phía sau màn bố cục. Trường không toàn bộ hai cái địa bĩ lưu manh lung la lung lay đi trên đường. Bọn họ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lộ ra men say. Trong miệng còn bất chợt lẩm bẩm chút gì. Hai người này trong ngày thường du thủ du thực, chuyên làm chút trộm đạo, gây hấn gây chuyện hoạt động, là vùng này nổi danh côn đồ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đi trở về lúc, một cái thần bí nhân lặng yên ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Nàng mang theo cám dâu ngữ khí đối với hai cái địa bĩ lưu manh nói: "Ta cái này nhi có cái mỹ xoa, các ngươi có muốn hay không làm?" "Chuyện gì?" Thần bí nhân nói cho bọn họ giới thiệu cái cực phẩm mỹ nữ, chỉ cần sự tình hoàn thành, trả lại cho một số tiền lớn. Hai cái địa bĩ lưu manh nhất thời tinh thần tỉnh táo, cảm giác say cũng tỉnh táo thêm một chút. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy tham lam. Còn có cái này chuyện tốt, không chỉ có mỹ nữ, còn có tiền cầm. Đây quả thực là trời sập. Căn bản không cần suy nghĩ, hai người đáp ứng. Thần bí nhân thấy bọn họ mắc câu, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một chút khinh thường nói cười nhạt. Nàng đưa tay chỉ Mộc Vị Ương rời đi phương hướng, đơn giản bàn giao vài câu phía sau liền rời đi. Mộc Vị Ương chút nào không có tứ tứ bảy có nhận thấy được mình đã bị để mắt tới, bởi vì Sở Nam bị bắt đi, nàng đi lang thang tâm tình đều khá hơn nhiều. Lúc này, hai cái địa bĩ lưu manh cũng nhìn thấy nàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngoa tạo, cái này cờ mở nở cũng quá đẹp, đơn giản là cực phẩm a. Coi như người nọ không trả tiền, bọn họ cũng khô. Hai cái du côn đều có chút khẩn cấp, bọn họ châu đầu ghé hai, nói ôm luôn với ngữ, thảo luận như thế nào đối phó Mộc Vị Ương. Đợi lát nữa mang nàng tới nhà thương khố kia bên trong. Nhìn nàng cái kia vóc người, khẳng định rất hăng hái. Hắc hắc. Lưu Manh đại ca mặc dù có chủng lập tức xông lên xung động, nhưng hắn vẫn còn có chút lý trí. Biết ở trước mặt mọi người động thủ phiêu lưu quá lớn. Vì vậy, bọn họ tuyển trạch theo dõi, chờ đợi thời cơ thích hợp. Mộc Vị Ương đi tới, quẹo qua một cái cua quẹo, tiến vào một cái hẻm nhỏ. Cái này hẻm nhỏ chật hẹp mà sâu thẳm, hai bên vách tường cao vót, che cản đại bộ phận ánh nắng. Có thể dùng bên trong hẻm nhỏ có vẻ hơi âm u trong ngày thường, có rất ít người biết đi qua nơi này, lúc này càng là vết người rất hiếm. Hai cái lưu manh thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Cơ hội tới. Bọn họ lẫn nhau nháy mắt, sau đó cấp tốc xông tới. Từ hai bên ngăn chặn Mộc Vị Ương lối đi. Mộc Vị Ương nghe được phía sau tiếng bước chân, trong lòng cả kinh, nàng lập tức cảnh giác. Xoay người nhìn lấy trước mặt hai người đàn ông xa lạ. Các ngươi muốn làm gì? Mộc Vị Ương cảnh giác vấn đạo. Làm cái gì? Mỹ nữ, một mình ngươi ở chỗ này nhiều cô đơn a, các ca ca đến cùng ngươi. Một kẻ lưu manh cợt nhả nói. Nhãn thần ở Mộc Vị Ương trên người tùy ý du đầu. Chính là, theo chúng ta đi một chuyến, cam đoan để cho ngươi thoải mái phi thiên. Khác một kẻ lưu manh cũng ồn ào lên theo. Trong miệng phun ra liên tiếp khó nghe lời nói. Mộc Vị Ương nghe vậy tức giận không thôi. Cũng ngay. Quát lớn một tiếng, nàng ánh mắt lộ ra chán ghét màu sắc. Yêu a, tính khí vẫn còn lớn, ta thích, hy vọng ngươi như thế này còn có cái này tính khí. Lưu manh đại ca vừa nói. Một bên không ngừng hướng Mộc Vị Ương tới gần. Hai tay vẫn còn ở không trung cơ, tránh cho Mộc Vị Ương chạy trốn. Mộc Vị Ương trong lòng khẩn trương, nhưng nàng cũng không có hoảng loạn. Nàng đang đi học lúc học qua một ít công phu quyền cước, mặc dù không tính tinh xảo, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này tới bảo vệ mình. Hứa Hạo chính là từ mặt nàng trên nền, nhìn ra nàng có chút thực lực, mới quyết định thực thi thủ đoạn này. Lúc này, cách đó không xa một chỗ trên nhà cao tầng, đúng lúc có thể chứng kiến chỗ này hẻm nhỏ. Hứa Hạo chính nhất bên thưởng thức trà, vừa nhìn bên này, nhiều hứng thú. Hắn đã trước giờ cho hai cái lưu manh hạ độc, sẽ chờ Mộc Vị Ương đem hai người đánh chết. Bên cạnh, Hồng Sắc Vi cầm một cái ca mạ giạt, vỗ trong hẻm nhỏ phát sinh toàn bộ. Trong hẻm nhỏ, Mộc Vị Ương bất động thanh sắc quan sát đến cảnh vật xung quanh, tìm kiếm thứ có thể lợi dụng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy bên cạnh có một căn gậy gỗ, không khỏi vui vẻ. Nàng đội vã chạy tới, cầm lấy gậy gỗ, chặt nắm chặt trong tay, phảng phất cầm một quặng cỏ cứu mạng. Hai cái lưu manh chứng kiến Mộc Vị Ương cầm lấy gậy gỗ, cũng không có để ở trong lòng. Một cái tiểu nữ khí lực có thể lớn bao nhiêu? Coi như nắm căn gậy gộc thì thế nào? Có thể làm tổn thương bọn họ. Thấy bọn họ chậm rãi tới gần, Mộc Vị Ương khẽ cắn môi, quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nàng sâu hấp một khẩu khí, cơ gậy gỗ liền xung tới. Thấy mỹ nữ hướng hắn vọt tới, cái kia du côn hưng phấn không thôi. Hắn căn bản không có đem Mộc Vị Ương để vào mắt, đang định lung dung đoạt lấy gậy gỗ, sau đó đối với mỹ nữ hạ thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cú cảm giác suy yếu đánh tới, thân thể không tự chủ được lay động một cái. Mộc Vị Ương một gậy thẳng tắp nện ở trên đầu của hắn. Bởi chuyện liên quan đến chính mình cảnh nguy, nàng nhưng là dùng toàn lực. 508, cái kia du côn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại té trên mặt đất. Mộc Vị Ương không có chú ý tới, du côn vẫn trợn tròn mắt, đồng tử tan rã, đã không có khí tức. Khác một kẻ lưu manh chứng kiến đồng bạn ngã xuống, không khỏi mở bức. Cái quỷ gì? Gậy gộc đập tới, người nhà không biết tránh sao? Thật là một ngu xuẩn. Hắn vừa mắng, một bên trong lòng mừng rỡ. Hiện tại mỹ nữ này chính là một mình hắn. Hắc hắc. Hắn cười rộ lên, trong miệng tiếp tục trêu đùa Mộc Vị Ương. Tiểu bà bối, ngươi không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn đi theo ta đi. Mộc Vị Ương giải quyết rồi một cái người phía sau, nghĩ lấy nhân cơ hội đào tẩu, hướng phía hẻm nhỏ một đầu khác chạy đi. Nhưng là nàng mang giày cao gót, căn bản không chạy nhanh. Không có chạy mấy bước, nàng liền nghe được phía sau truyền đến khác một kẻ lưu manh đuổi kịp tiếng bước chân. Nàng trong lòng căng thẳng, biết cái này dạng chạy xuống đi không được là biện pháp. Nàng dừng bước lại, cầm lấy gậy gộc lần nữa cảnh giới đứng lên. Lưu manh lúc này cũng cảm giác có chút hư nhược rồi, nhưng hắn cho rằng chỉ là uống nhiều rượu, cũng không hề để ý hắn hiện tại chỉ muốn bắt lại Mộng Vị Ương, hảo hảo hưởng thụ một phen Du Côn cố nén thân thể không khỏe. Hướng phía Mộng Vị Ương chạy đi, nụ cười trên mặt tà ác. Mộng Vị Ương chứng kiến Lưu Manh tới gần, quyết tâm trong lòng, lại là dùng sức một gậy xuống phía dưới. Một côn này tử tinh chuẩn đập vào Lưu Manh trên đầu. Bởi vì hắn thân thể đã bắt đầu suy yếu, căn bản không có sức chống cự, cũng té trên mặt đất. Đồng tử mất đi tiêu cự, không có khí tức. Mộng Vị Ương há mồm thở dốc, nguy cơ cuối cùng cũng giải trừ. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, sau một lát, nàng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nàng biết mình tuy là học qua một ít quyền cước, nhưng cũng không có lợi hại như vậy a, hai gậy gộc liền đem hai cái xem Lưu Manh giải quyết rồi. Hơn nữa, bọn họ làm sao nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích, coi như đập trúng đầu cũng không trở thành cái này dạng a. Mộng Vị Ương nghi hoặc nhìn lấy té xuống đất hai người. Dần dần, nàng phát hiện ánh mắt của hai người vẫn mở to, nháy mắt cũng không nháy. Thấy lạnh cả người đánh tới, nàng nhất thời sờn tóc gáy, nổi da gà nước vọt khắp toàn thân. Bọn họ đây là thế nào? Mộng Vị Ương trong lòng run rẩy. Tuy là nàng trong lòng có chút suy đoán, nhưng vẫn là không cách nào tin tưởng. Nàng liền đánh rồi hai gậy gộc, làm sao có khả năng đem người đánh chết? Gậy gộc bên trên liền huyết đều không có, a Mộng Vị Ương không ngừng hít sâu, nỗ lực để cho mình chấn định lại. Run rẩy cước bộ tiến lên, đầu tiên là đá hai người, không có động tĩnh. Nàng lại dùng giày cao gót đáy bước lên, vẫn là không có động tĩnh. Trong lòng của nàng càng luống cuống. Cuối cùng, nàng lấy dũng khí, vươn tay, dò xét dưới hai người hơi thở. Khi nàng cảm giác được hai người xác thực đã không có khí tức lúc, nàng đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chết rồi, thật đã chết rồi. Mộng Vị Ương tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình dĩ nhiên đánh chết mất hai người. Ngây người một lát sau, Mộng Vị Ương mới ý thức tới chuyện nghiêm trọng. Ta giết người, ta thành tội phạm giết người. Về sau phải ngồi tù, thậm chí là đền mạng. Mộng Vị Ương trong đầu không ngừng hiện lên những thứ này đáng sợ ý niệm trong đầu. Nàng không muốn chết, càng không muốn về sau ở ngục giam vượt qua. Làm sao bây giờ? Mộng Vị Ương trong lòng tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Đột nhiên, nàng hai mắt sáng lên. Đúng rồi, hai cái này Lưu Manh muốn phi lễ ta, ta đây là tự vệ. Đối với, chính là như vậy. Nhưng là, Mộng Vị Ương rất nhanh lại phát hiện vấn đề. Cái này trong ngõ hẻm liền ba người bọn hắn, không có những người khác. Ý nghĩa không ai cho nàng làm chứng 55. Mộng Vị Ương tâm lần nữa chìm vào đáy cốc. Nàng cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Chờ, các loại. Mộng Vị Ương đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Không có ai. Có phải hay không cùng ý nghĩa? Không ai biết là nàng giết hai người. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền trong lòng hắn điên cuồng sinh trưởng. Nàng dâng lên một cỗ trước này chưa có mừng rỡ. Nàng đội vã kiểm tra chung quanh đứng lên. Nhìn phụ cận có hay không giám sát các loại. Có giám sát liền dễ nói, có thể cho ta chứng minh. Không có giám sát cũng không cách nào chứng minh là ta giết hai người. Trong lòng nàng âm thầm nghĩ lấy. Mộng Vị Ương kiểm tra một phen xuống tới, cũng không có phát hiện giám sát thiết bị. Nàng tung một khẩu khí, lập tức chuẩn bị thoát đi cái chỗ này. Liên tại nàng xoay người chuẩn bị chạy thời điểm, nàng đột nhiên dừng chân lại. Trên côn gỗ có nàng bật tay, nếu như ở lại chỗ này, rất có thể sẽ trở thành chính mình giết người chứng cứ. Vì vậy, nàng quay đầu đem gây án hung khí, gậy gỗ lấy mất. Mà lúc này, ở cách đó không xa một chỗ trên nhà cao tầng, Hứa Hạo đang nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Trong tay vuốt vuốt một cái cà mạ dạng. Hứa Hạo nghiền ngẫm cười. Hết thảy đều ở trong khống chế. Chương 509, tiểu điểm phó ước. Tiểu nữ chủ bị sợ thảm. Ngươi cũng không muốn chương 509, tiểu điểm phó ước. Tiểu nữ chủ bị sợ thảm. Ngươi cũng không muốn ken. Mộng Vị Ương tâm sinh sợ hãi, tâm tình giá trị 888 ken. Mộng Vị Ương vội vã trở lại biệt thự. Cảm giác mình giết người mà chưa tỉnh hồn. Nàng tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, nhãn thần dại ra, không biết như thế nào cho phải. Màn đêm từng bước bao phủ đại điện. Sở Nam từ sở cảnh sát trở về, thấy Mộng Vị Ương trạng thái tinh thần không đúng, trong lòng hắn căng thẳng, bước nhanh về phía trước quan tâm vấn đạo. "Vị Ương, ngươi không sao chứ?" Mộng Vị Ương chấn động mạnh, trong mắt lóe lên hoảng loạn cùng cảnh giác, nàng đội vàng lắc đầu. Thanh âm mang theo vẻ run rẩy, "Ta không sao, ngươi chớ xía vào ta, để cho ta một cái người yên lặng một chút." Hết liền trở về phòng ngủ mình. Nói đùa, chính mình chuyện giết người, tuyệt đối không thể để cho người thứ hai biết. Sở Nam nhìn lấy nàng bối ảnh, cước bộ vội vã, bối ảnh hoảng loạn. Trực giác nói cho hắn biết, tại hắn được đưa tới bót cảnh sát trong khoảng thời gian này, khẳng định chuyện gì xảy ra. Hồi tưởng lại lần này sở cảnh sát trải qua, Sở Nam liền một trận nén giận. Bởi vì chu vi không có giám sát, hắn cùng lão đầu nhi cùng nhau được đưa tới sở cảnh sát điều tra. Một phen điều tra tới, chứng minh rồi hắn là bị hoan uổng. Lão đầu nhi đổi giọng nói nhận là người, không phải Sở Nam, hại hắn có khác một thân. Cái này cho một chúng cảnh viên đều chỉnh không nói. Sở Nam lại nhạy cảm bắt được lão đầu nhi đang nói dối. Kết hợp phía trước hắn phóng thích khí thế uy hiếp, lão đầu nhi cũng không khuất phục đến xem, chính là đến đây vì hắn. Có thể thì tại sao dễ dàng như vậy hãy bỏ qua hắn đâu? Thực sự không nghĩ ra. Sở Nam cũng chỉ có thể về tới trước, dự định phía sau hảo hảo điều tra một phen. Buổi tối, Thần Vô Buồn kết thúc công tác trở lại biệt thự, không có ở chứng kiến Mộng Vị Ương. Nàng liên tới đến Mộng Vị Ương phòng ngủ, chứng kiến Quê Mật nằm ở trên giường, nhãn thần rời rạc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thần Vô Ưu cấp đội vàng đi tới bên người nàng, cầm nàng tay, thân thiết vấn đạo. Vị Ương, ngươi làm sao? Có phải hay không khó chịu chỗ nào? Mộng Vị Ương lấy lại tinh thần, cố nặn ra vẻ tươi cười. Không có gì, chính là công ty gặp một chút phiền toái. Thần Vô Buồn lập tức truy vấn. Phiền toái gì có thể đem ngươi khó đến, nói cho ta một chút, ta giúp ngươi giải quyết. Mộng Vị Ương trong lòng cảm động. Không có chuyện gì, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Tần Vô buồn không nghi ngờ gì, vô vô Khuê mặt tay, an ủi. Mặc kệ gặp phải cái gì, ngươi cũng không muốn một cái người khiêng lấy, có ta ở đây đâu, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Đã trải qua việc này, Mộng bị ương như chim sợ cảnh cong, ở dày vò bên trong vượt qua. Một ngày bên ngoài có chút động tĩnh, đều sẽ để cho nàng tim đập nhanh hơn. Nàng không ngừng an ủi mình, e rằng hai người kia cũng chưa chết. Dù sao mình lúc đó chỉ là dùng đầu gỗ gậy gộc đánh một cái, làm sao có khả năng liền đem người đánh chết đâu. Xem Mộng Vị Ương tinh thần không đúng, Tần Vô lo lắng thương yêu không dứt, cũng không đi công ty, liền bồi Mộng Vị Ương ở nhà nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hai người ở trong phòng khách xem TV. Trên TV phát hình các loại tiết mục. Mộng Vị Ương lại không yên lòng, ngón tay siết góc áo, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, tâm tư đã trôi dạt đến Cửu Tiêu bên ngoài. Lúc này, tiết mục TV bị thứ nhất Tân Văn cắm truyền bá cắt đứt. Hiện cắm truyền bá một cái Tân Văn, ánh nắng đường phố một chỗ hẻm nhỏ, phát hiện hai người tử vong bởi phụ cận không có giám sát, cảnh sát điều tra lấy chứng chắc trở, hung thủ hiện nay đang lẩn trốn, hy vọng quảng đại quần chúng tích cực cung cấp manh mối. Nghe Tân Văn bà báo, Mộng Vị Ương chỉ cảm thấy một cái đúa tạ đện ở trong lòng, sắc mặt biến đến trắng bệnh, không tự chủ được run rẩy, phản phất thấy được mình bị cảnh viên mang đi cảnh tượng đáng sợ. Tân Vô buồn chứng kiến phản ứng của nàng, kinh ngạc hỏi: "Vị Ương, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi thật là khó xem." Mộng Vị Ương nỗ lực bình phục lại tâm tình, lắp bắp hỏi nói: "Không có, không có gì, chính là cảm thấy chuyện này thật là đáng sợ." Mộng Vị Ương tâm tư hỗn loạn. Cùng lúc, hai người kia đúng là vẫn còn chết rồi, mình giết người. Về phương diện khác, nàng lại đang âm thầm may mắn. Cảnh sát không có gì manh mối, liền không tra được trên người nàng. É rằng nàng thật có thể tránh qua một kiếp này, làm cho chuyện này sẽ theo thời gian trôi qua bị vĩnh viễn vùi lấp. Tần Vô buồn tức giận vỗ một cái sofa tay vịt, lòng đầy căm phẫn nói: "Cái này ma đô đến cùng là thế nào? Ban ngày ban mặt lại có người dám sát nhân, đơn giản là vô pháp vô thiên. Cảnh sát nhất định phải nhanh chóng bắt lại cái này tội phạm giết người, không phải vậy tất cả mọi người không có cảm giác an toàn." Ngọc Vị Ương nghe được Tần Vô buồn nói, khóe miệng hơi khẽ động một chút, lộ ra vẻ khổ sở đủ cười. Nàng ở trong lòng nghĩ: "Cái này tội phạm giết người chính là ta a, thấy Khuê Mật phản ứng lớn như thế, nếu để cho nàng biết mình giết người, nhất định sẽ cùng với nàng phủi sạch quan hệ a." "Không được, vô luận như thế nào, chuyện này cũng không thể khiến người biết." Ngọc Vị Ương âm thầm thề, vì không làm cho Tần Vô buồn hoài nghi, nàng cố giả bộ trấn định, phụ hòa nói: "Đúng vậy, thật là đáng sợ, cái này xã hội tại sao có thể có người như vậy?" Tần Vô buồn quay đầu nhìn Ngọc Vị Ương: "Vị Ương, ngươi xinh đẹp như vậy, về sau cũng không thể đơn độc ra cửa. Mặc kệ ngươi muốn đi đâu, nhất định phải nói cho ta biết, ta giúp ngươi, cái này dạng ta, tài năng mới có thể yên tâm." Nhìn lấy Tần Vô buồn trong mắt chân thành thân thiết cùng lo lắng, Ngọc Vị Ương trong lòng xúc động, nàng khẽ gật đầu: "Tốt, Vô Ưu, cảm ơn ngươi." Liên tiếp hai ngày đi qua, Ngọc Vị Ương nhìn như dần dần khôi phục năm xưa bình tĩnh. Tuyệt mỹ trên mặt mũi lần thứ hai hiện ra băng sơn tổng tài bộ dạng. Có thể nàng ở sâu trong nội tâm, sợ hãi nhất khắc cũng không tiêu tán. Rốt cuộc, ở vô số lần dãy rủa cùng cân nhắc sau đó, Mộng Vị Ương hạ quyết tâm, trở về Đế Đô. Kỳ thực, nếu như không phải nghĩ lấy hợp tác với Hứa Hạo, nàng đã sớm chạy về Đế Đô. Vẫn đợi ở Ma Đô, trong lòng nàng dày vò. Sợ hãi vẫn là chiếm thượng phong. Cùng Hứa Hạo hợp tác, phía sau còn có cơ hội. Một ngày cái kia sát nhân sự tình bại lộ, chờ đợi nàng đem là còng tay cùng lao ngục thai ương. Cả đời thì xong rồi. Liên tại Mộng Vị Ương chuẩn bị lúc rời đi. Chương 509, thanh thúy cửa tiếng chuông vang lên. Sở Nam nghe tiếng đi vào kiểm tra, nguyên lai là nhân viên chuyển phát nhanh. Đơn giản sau khi tiếp xúc, Sở Nam xoay người trở về thông báo: "Vị Ương, có người chuyển phát nhanh." Mộng Vị Ương không khỏi bực. Chính mình không có ở trên internet mua đồ a. Nàng cửa đến một khẩu, nhìn về phía nhân viên chuyển phát nhanh vấn đạo: "Ngươi có phải hay không nhớ lộn, ta không có mua chuyển phát nhanh." Chuyển phát nhanh tiểu ca xác nhận một cái giao hàng địa chỉ, chắc chắn nói rằng: "Không sai, chính là chỗ này, ngươi có phải hay không gọi Mộng Vị Ương?" Mộng Vị Ương bộc phát nghi ngờ, chẳng lẽ là Vô Ưu mua cho mình cái gì đồ vật? Ôm suy đoán như vậy, nàng ký nhận bao khỏa, tiếp nhận một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Ánh mắt đảo qua, mặt trên xác thực viết tên của nàng. Nàng mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc trở lại trong phòng. Ở phòng khách trên ghế salon, Mộng Vị Ương mở ra bao khỏa. Khi nàng ánh mắt chạm đến bên trong hộp vật phẩm trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, không hề một tia huyết sắc. Thân thể càng là không tự chủ được run rẩy. Chỉ thấy một tấm hình đập vào mi mắt. Trong hình trang cảnh, chính là chỗ nào làm nàng liên tục thấy ác mộng hẻm nhỏ. Trong hình nàng, trong tay nắm chặt gậy gỗ, đang hướng phía một cái địa bĩ lưu manh hung hăng gõ. Cái kia dừng hình ảnh trong nháy mắt, phản phất là đến từ địa ngục thẩm phán. Đưa nàng sợ hãi nhất bí mật phơi bày ở trước mắt cái này, chính là nàng sát nhân bằng chứng a. Mộng Vị Ương chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, tâm hoàng ý loạn tới cực điểm. Cả người phản phất mất đi linh hồn, tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, não hải trống rỗng. Sở Nam đã nhận ra sự khác thường của nàng, vội vàng bước nhanh về phía trước hỏi: "Vị Ương, ngươi làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Mộng Vị Ương mạnh phục hồi tinh thần lại, dường như điện giật một dạng, hốt hoảng đem chuyển phát nhanh hộp ôm vào trong ngực, tìm một cái cớ nói rằng: "A, không có, không có gì, có thể là gần nhất quá mệt mỏi, ta về trước phòng ngủ nghỉ ngơi một chút." Nói xong, nàng liền vội vã đứng dậy, cũng như chạy trốn trở lại chính mình nằm thất, chỉ để lại vẻ mặt lo lắng cùng nghi ngờ Sở Nam. Nhìn nàng rời đi bối ảnh, Sở Nam mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Tại hắn trong ấn tượng, Ngọc Vị Ương vẫn luôn là băng lãnh tổng tài hình tượng. hắn còn chưa từng thấy đối phương lộ ra loại này vẻ mặt sợ hãi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại nói Mộng Vị Ương trở lại phòng ngủ, nhịn không được trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là tay run run tách ra chuyển phát nhanh hộp. Bên trong ngoại trừ cái kia trương làm nàng trong lòng run sợ bức ảnh, còn có một tờ giấy. Nàng cầm giấy lên điều, ánh mắt chạm đến phía trên kia chữ viết, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Trên tờ giấy câu nói đầu tiên thì viết: Mộng tổng tài, ngươi cũng không muốn ngươi chuyện giết người, bị người ta biết ta. Nàng biến đến gấp, cố nén sợ hãi, tiếp tục nhìn xuống. Không muốn ta báo cảnh sát nói, liền 6 giờ chiều, tiếp sau kỳ tiểu điểm cùng đi ăn tối. Ken. Mộng Vị Ương khủng hoảng không ngớt, tâm tình giá trị 999 Mộng Vị Ương nắm chặt tờ giấy kia, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê man, tâm loạn như ma. Đến tột cùng là ai chụp được tấm hình kia? Đối phương nếu tuyển trạch dùng cái này tới uy hiếp nàng, nhất định tâm hoài bất quý, lại muốn từ nàng nơi đây được cái gì? Nàng cứ như vậy ngồi yên trong phòng ngủ, vô số nghi vấn ở não hải đàn vào quần quanh. Thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác qua nửa ngày, bữa trưa cũng không ăn. Sở Nam thỉnh thoảng nhìn về phía Mộng Vị Ương gian phòng, không khỏi một trận lo lắng. Thẳng đến ban đêm, Mộng Vị Ương mới chỉ có khôi phục lại. Ánh mắt lần nữa rơi vào tờ giấy kia bên trên. Nàng biết nhất định phải làm ra lựa chọn. Phó ước lời nói, không biết đối phương muốn làm gì. Không phải phó ước, đối phương sẽ cho hấp thụ ánh sáng nàng chuyện giết người. Một phen giấy rủa do dự qua phía sau. Mộng Vị Ương ngồi đối diện lao cùng đền mạng sợ hai chiếm cứ thượng phòng, nàng quyết định mạo hiểm phó ước. Thu thập một phen, Mộng Vị Ương ôm tâm tình thấp thỏm xuất môn. Sở Nam đương nhiên cùng theo một lúc. Mộng Vị Ương không có ngăn cản. Tuy là nàng đối với người này không thích, nhưng tốt xấu là phụ thân giới thiệu tới bảo tiêu, nên có thể bảo vệ mình a. Nếu như hai ngày trước đối phương cũng ở chính mình cũng không trở thành giết người. Dọc theo đường đi, Mộng Vị Ương cùng Sở Nam đều trầm mặc không nói. Bên trong xe bầu không khí ngưng trọng phải nhường người hít thở không thông. Xe chạy đến thế kỷ cửa tiệm rượu, Triệu Triệu Hảo. Mộng Vị Ương xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn lấy cái kia đèn huy hoàng tiểu điểm đại lâu, sâu hút một khẩu khí. Sau đó đẩy cửa xe ra đi vào. Sở Nam theo sát phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn quét bốn phía. Mộng Vị Ương biểu hiện bị hắn nhìn ở trong mắt. Suy đoán người nàng muốn gặp, chính là hại nàng hai ngày này mất hồn mất vía ra hỏa. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút là ai. Dám khi dễ hắn coi trọng nữ nhân, muốn chết. Mộng Vị Ương dựa theo trên tờ giấy địa điểm ước định, cuối cùng đi tới một cái ghế lô trước cửa. Nàng dừng bước lại, hơi run tay nắm chặt chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy ra cửa bằng xương. Bên trong không có một bóng người, xem ra đối phương còn chưa tới tới. Nàng chỉ có thể nhịn bất an, ở trong ghế lô chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mộng Vị Ương cảm giác sống một ngày bằng một năm, không ngừng miên man suy nghĩ. Liên tại nàng thấp thỏm lo âu thời điểm, giang giác, phòng riêng cửa bị đẩy ra. Mộng Vị Ương chấn động, một cái tinh thần chăm chú nhìn trước cửa. Đứng ở cách đó không xa cũng là Sở Nam ánh mắt như tụ. Cửa phòng chậm rãi đẩy ra, làm Hứa Hạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa lúc, Sở Nam không khỏi sửng sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, uy hiếp Mộng Vị Ương người, vậy mà lại là Hứa Hạo. Ở trong ấn tượng của hắn, tuy là Mộng Vị Ương không thích Hứa Hạo yêu, nhưng bởi vì muốn cùng với nàng hợp tác, không đến mức tinh thần không phân chấn á vô ý thức nhìn về phía Mộng Vị Ương. Mộng Vị Ương lúc này biểu tình rất đặc sắc, khiếp sợ, kinh ngạc, nghi hoặc. Hứa Hạo cười đi tới trước mặt nàng ngồi xuống. Mộng tổng, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Chương 510, Hứa Hạo lộ ra răng nanh. Mục đích là người a? Tiểu nữ chủ sợ chương 510, Hứa Hạo lộ ra răng nanh. Mục đích là người a? Tiểu nữ chủ sợ Mộng tổng, lâu ngày không gặp có khỏe không a? Mộng Vị Ương còn chìm đắm trong khiếp sợ, không tin uy hiếp chính mình là Hứa Hạo. Nàng lăng lăng nói, Hứa tổng, ngài có phải hay không đi nhầm phòng riêng? Hứa Hạo lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Không sai, chính là chỗ này, cũng là ta dồn. Thấy Hứa Hạo vẻ mặt đó, Mộng Vị Ương mới hoàn toàn xác định được. Ngay sau đó, một cơn lửa giận cấp tốc dâng lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, trong ngày thường biểu hiện tao nhã lịch sự Hứa Hạo, vậy mà lại là như thế hèn hạ vô sỉ người, dùng thủ đoạn hạ cấp uy hiếp chính mình. Quá dối trá. Mộng Vị Ương không khỏi âm thầm ảo não. Chính mình sớm nên nghĩ tới, Hứa Hạo đã có thê nữ, vẫn còn cùng Tần Vô buồn vướng víu không rõ. Người như vậy uy hiếp nàng làm sao kỳ quái? Mộng Vị Ương cưỡng chế lửa giận trong lòng, ngữ khí băng lãnh chất vấn. Hứa tổng, ta một lòng muốn cùng quý công ty hợp tác, ngươi đây là ý gì? Hứa Hạo không có đem nàng làm một bốn ba thái độ để ở trong lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Nam, chẳng không chậm mở miệng. Ta cảm thấy, đang đàm luận tình phía trước, ngươi trước hết để cho không quan trọng người đi ra ngoài. Sở Nam sắc mặt nhất thời biến đến cực vi khó coi. Hắn căm tức Hứa Hạo, khí thiện. Ta là Vị Ương bảo tiêu, phòng ngừa một ít người sảng bậy, ta cũng sẽ không đi. Một Vị Ương bây giờ đối với Hứa Hạo cảm giác sâu sắc chán ghét. Nghĩ đến hắn một buổi chiều, liền cùng bí thư, còn có Tần Vô buồn làm cùng một chỗ, nàng lo lắng Hứa Hạo sẽ đối với chính mình tâm hoài bất quý. Lý do an toàn, nàng cảm thấy lưu lại Sở Nam hội an toàn một ít. Vì vậy nói rằng, Hứa tổng, có lời gì cứ nói a, hắn là ta bảo tiêu, không phải không quan trọng người. Hứa Hạo nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Được rồi, ngươi đã còn không sợ sự kiện kia bị người ta biết, ta có cái gì tốt để ý? Mộng Vị Ương sắc mặt đại biến. Nàng biết Hứa Hạo trong miệng sự kiện kia chỉ cái gì? Đó là chính mình giết người chứng cứ. Thêm một người biết, liền sẽ nhiều một phần bại lộ phiêu lưu. Chờ, các loại. Mộng Vị Ương vội vàng lên tiếng, lại quay đầu nhìn về phía Sở Nam. Ngươi đi ra ngoài một chút. Sở Nam vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn như thế nào lại không nhìn ra, Hứa Hạo nắm giữ Mộng Vị Ương một cái bí mật. Rốt cuộc là bí mật gì? Lại làm cho Mộng Vị Ương thất thố như vậy. Sở Nam không khỏi lo lắng. Vị Ương, cái gia hỏa này không có hảo ý, ta sợ hắn gây bất lợi cho ngươi. Mộng Vị Ương lại làm sao không biết, có thể nàng thực sự không dám để cho Sở Nam lưu ở trong ghế lô. Lạnh lùng nói, ta để cho ngươi đi ra ngoài. Sở Nam há mồm một cái, còn muốn khuyên mấy câu nữa. Mộng Vị Ương tức giận quát lớn, không nghe được ta mà nói sao? Có tin ta hay không cho cha gọi điện thoại, để cho ngươi cũng đi. Sở Nam bất đắc dĩ ngậm miệng lại. Trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng là chỉ có thể nói. Tốt, ta đi. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, đi ngang qua bên người Hứa Hạo lúc nhìn hắn chằm chằm cảnh cáo. Ngươi nếu là dám thương tổn Vị Ương, ta để cho ngươi chết không yên lành. Hứa Hạo chỉ là mỉm cười, tiếp lấy đối với Mộng Vị Ương nói. Tốt nhất làm cho hắn rời tiểu điếm, hắn tính lực rất tốt, bao xương này cửa có thể kháng cự không được hắn. Sở Nam sắc mặt bột phát âm trầm. Hắn thật đúng là đánh lấy ở bên ngoài nghe lén ý niệm trong đầu. Không nghĩ tới Hứa Hạo nhìn thấu tâm tư khác. Mộng Vị Ương lần nữa phân phó Sở Nam. Ngươi cho ta đến tiểu điếm bên ngoài chờ đấy. Sở Nam biệt khuất đáp ứng. Là. Tâm hắn nghĩ. Chính mình trước đáp ứng lại nói, đến lúc đó không phải đi không được là được. Có thể Hứa Hạo dường như đã sớm liệu đến. Hắn tìm đến phục vụ viên, làm cho phục vụ viên tìm đến bảo an, đem Sở Nam mang ra khỏi tiểu điếm. Sở Nam có thể ung dung giải quyết đám này bảo an, nhưng nơi đây không phải hắc ám thế giới, không thể tùy ý xuất thủ. Hắn siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Ken. Sở Nam giận không kèm được, tâm tình giá trị 1000 ken. Trong bao xương, chỉ còn lại có Hứa Hạo cùng Mộng Vị Ương hai người. Cùng bình thường nam nữ một chỗ lúc cá muội bầu không khí bất động. Nơi đây không khí phảng phất động lại vậy, đè nén khiến người ta hầu như thở không nổi. Mộng Vị Ương sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực để cho mình chấn định lại, vấn đạo. 510, Hứa tổng, bây giờ có thể nói một chút đi. Người muốn thế nào? Hứa Hạo biểu hiện trên mặt tự tiếu phi thiếu. Trước không nóng nảy, chúng ta tới trước xem cái video. Nói xong, hắn xuất ra một bộ điện thoại di động. Vài cái thao tác phía sau, liền mở ra một cái video. Mộng Vị Ương ánh mắt rơi ở trên màn ảnh. Làm video hình ảnh, xuất hiện cái kia quen thuộc mà lại làm nàng sợ hãi hẻm nhỏ lúc, nàng tim nhảy tới cổ rồi. Video bắt đầu phát hình. Chỉ thấy hai cái địa bĩ lưu manh không có hảo ý hướng nàng từng bước tới gần. Nàng cầm côn gỗ trong tay, liều lĩnh nhằm phía một người trong đó du côn, hung hăng đánh vào đối phương trên đầu. Trong nháy mắt, Mộng Vị Ương phảng phất lại trở về cái kia chặt bạn, dưới hai tay ý thức nắm chặt. Theo video tiếp tục, một chỗ khác cứng cũng đồng dạng bị nàng đả đảo trên mặt đất. Video cuối cùng là nàng cầm gậy gỗ, hốt hoảng thoát đi hiện trường. Nhìn xong video, Mộng Vị Ương ngây người đứng tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, đầu óc trống rỗng. Cái video này một ngày rơi vào cảnh sát trong tay, chờ đợi nàng đem là tai họa ngập đầu. Cuộc đời của nàng, nàng sự nghiệp, nàng sở quý trọng hết thảy đều đem tan thành bọt nước. Nàng bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Hứa Hạo cất điện thoại di động. Ta thật bội phục Mộng tổng, mỗi gậy gộc đều trúng yếu hại, ung dung giết hai người trong giọng nói mang theo một tia trêu bừa. Mộng Vị Ương mạnh phục hồi tinh thần lại. Hai ngày qua này tâm tình bị đè nén bạo phát. Nàng kích động nói, không phải ta giết bọn họ, là bọn hắn sẽ đối ta mưu đồ bất chính, ta đó là tự vệ. Hứa Hạo hai tay khoanh ôm ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung. Tự vệ cũng không trở thành đem người đánh chết ta. Đây chính là hai cái mạng người a, tâm tắc. Không phải như thế. Mộng Vị Ương không ngừng lắc đầu, trong mắt mang theo hoảng loạn cùng bất lực, nỗ lực biện giải cho mình. Ta không muốn giết bọn họ, ta liền đánh rồi một gậy, bọn họ liền té trên mặt đất. Đột nhiên, nàng ý thức được cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Ngươi là làm sao biết điều này? Hứa Hạo há mồm liền ra. Đương nhiên là người phía dưới nói cho ta biết. Mộng Vị Ương lập tức hiểu rõ ra, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Ngươi dĩ nhiên sắp xếp người giám thị ta. Đừng nói như vậy, ta là xem Mộng tổng lần đầu tiên tới Mado, sợ gặp phải nguy hiểm gì, cố ý sắp xếp người bảo hộ, không nghĩ tới ngoại ý muốn nhìn thấy màn này. Mộng Vị Ương tức giận đến nghiến răng. Cái gì bảo hộ, rõ ràng chính là giám thị. Nếu như là bảo vệ nói, vì sao ở nàng chân chính gặp phải thời điểm nguy hiểm lại không thấy bóng dáng? Mộng Vị Ương sắc mặt không ngừng biến hóa, phẫn nộ, sợ hãi ở trên mặt của nàng đan bảo. Đúng rồi. Đột nhiên, nàng hai mắt sáng lên, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng. Vội vàng nói với Hứa Hạo, "Hứa tổng, ngươi có video toàn bộ quá trình, có thể chứng minh ta là tự vệ." Hứa Hạo thần sắc trên mặt càng phát ra nghiền ngẫm. Trầm mặc khoảng khắc, hắn chậm rãi nói rằng, "Xác thực như vậy, nhưng ta tại sao phải cho ngươi chứng minh đâu?" Xoát, lời này giống như một nhớ bữa tạ, nện ở Mộng Vị Ương trong lòng, đưa nàng mới dấy lên hy vọng trong nháy mắt dập tắt. Nhưng, nàng tóm lại làm qua một đoạn thời gian tồn tại, chậm rãi tỉnh táo lại. Bình tĩnh nhìn hướng Hứa Hạo, "Hứa tổng, chỉ nói vậy thôi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, tài năng mới có thể làm cho ta chứng?" 53 Hứa Hạo chụp được nàng phạm tội video, không có tuyển trạch giao cho cảnh sát, mà là ước nàng tới rồi nơi đây, nhất định là nghĩ uy hiếp nàng. Hứa Hạo khẽ cười một tiếng, "Mộng tổng, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền sao?" Mộng Vị Ương cứng đờ, nhớ tới Hứa Hạo giá trị con người bằng ước, nhà nàng tổng cộng mấy chục tỷ, liền nhân ra số lẻ đều không có. Trong lòng dần dần dâng lên một cố dự cảm bất hảo. "Vậy ngươi mục đích là cái gì?" 3 Hứa Hạo vỗ tay phát ra tiếng, sau đó ánh mắt ở trên người nàng một trận quan sát. Mộng Vị Ương hôm nay mặc tương đối tùy ý, quần áo đạm lam sắc váy liền áo, không giấu được nàng vĩ ngạn bóc người. Dung mạo tuyệt mỹ bên trên, lúc này hiện ra vẻ bề bại, nhưng cũng không có ảnh hưởng nàng mỹ lệ. Ngược lại thêm mấy phần sở sở động lòng người, làm cho người thương tiếc. Mộng Vị Ương bị hắn thấy tuyệt không tự tại. Hứa Hạo phun ra một chữ, "Ngươi?" "Cái gì?" Mộng Vị Ương sửng sốt, không có nhìn ra sao. mục đích của ta là ngươi a.
Chương 511, một lần không đủ. Hầu gái phải có hầu gái dáng vẻ. Khuê mật vừa bị tử chương 511, một lần không đủ. Hầu gái phải có hầu gái dáng vẻ. Khuê mật vừa bị tử mục đích của ta là ngươi a. Ngọc bị ương trận to hai mắt, không thể tin được chính mình thái đoá, biểu hiện trên mặt ngưng kết. Sau đó sắc mặt âm tình bất định. Hứa Hạo đã có nhiều nữ nhân như vậy. Hắn tập đoàn bí thư, Khuê mật Tần Vô Bẩn, còn có Sở Nam Thanh Mai Trúc Mã. Những nữ nhân này vì sao cam tâm tình nguyện theo Hứa Hạo? Ngọc bị ương không được biết, cũng không muốn biết. Nàng ngược lại không muốn trở thành Hứa Hạo rất nhiều trong nữ nhân một thành viên. Không có khả năng, ngươi sẽ chết cái ý niệm này a, ta sẽ không đi cùng với ngươi. Ngọc bị ương ngữ khí kiên quyết. Phải không? Hứa Hạo mỉm cười. Ngươi không sợ ta đem video giao cho cảnh sát, những thứ này nhưng là ngươi giết người chứng cứ. Ngọc bị ương coi như chấn định nói. Ta ước gì ngươi giao cho cảnh sát, như vậy thì có thể chứng minh ta là tự vệ. Tuy là đánh chết người, xem như là phòng vệ quá. Vậy do mượn nàng quan hệ của gia tộc, nàng như cũng không có việc gì. Cứ việc cái này dạng sẽ để cho gia tộc những người khác đối nàng có quan điểm. Khả năng sau này không đảm đương nổi tập đoàn tổng tài. Nhưng nàng lại càng không nguyện bị Hứa Hạo uy hiếp. Hứa Hạo từ chối cho ý kiến. Ai nói ta muốn đem hoàn chỉnh video giao cho cảnh sát? Ta sẽ không để cho người cắt nối biên tập một cái. Ngọc bị ương biến sắc. Nếu như Hứa Hạo 22 đem video cắt nối biên tập thành nàng cố ý giết người phiên bản, như vậy nàng đem hết đường chối cãi. Người cắt nối biên tập video, ta liền sẽ không nói ngươi có bản đầy đủ sao? Ta muốn tố cáo ngươi uy hiếp ta. Nàng bộ mặt tức giận, nỗ lực tìm kiếm một tia chuyển cơ. Hứa Hạo cười rồi. Ngươi cảm thấy bọn họ tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta ư? Đây đúng là một vấn đề. Hứa Hạo ở Ma Đô kinh doanh nhiều năm, nàng một cái người từ ngoài đến, lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng nàng đâu? Ngọc Vị Ương sắc mặt khó coi dị thường. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta đem video công bố đến trên internet, thế nhân biết nhìn ngươi thế nào? Hứa Hạo thanh âm vang lên lần nữa, dường như ác ma nói nhỏ ở Ngọc Vị Ương bên tai quanh quẩn. Ngọc Vị Ương run lên. Nếu như Hứa Hạo công bố đến trên internet, không cần nghĩ, nàng nhất định sẽ lọt vào vòng buộc. Phản phất đã thấy mình bị đám bạn trên mạng dùng ngòi bút làm vũ khí chẳng cảnh. Những thứ kia ác độc bình luận, khinh miệt lời nói hướng nàng mà tới. Xa hạt nữ nhân ác độc dụng tâm các loại khó nghe biệt hiệu ở nàng hiện lên trong đầu. Ngọc Vị Ương một cái giật mình lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Hứa Hạo nụ cười trên mặt, nàng chỉ cảm thấy so với ma quỷ còn kinh khủng hơn. Trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Cứng rắn không được, Ngọc Vị Ương định tới mềm. Nàng câu khẩn nhìn lấy Hứa Hạo. Hứa tổng, ngài hãy bỏ qua ta đi. Ta và Tần Vô Buồn là tốt khuê mật, nếu như nàng biết ngài đối với ta như vậy, sẽ đối với ngươi có thành kiến. Nàng hy vọng Hứa Hạo có thể xem ở Tần Vô Buồn mặt mũi bên trên, buông tha mình. Hứa Hạo khinh thường hừ một tiếng. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ý kiến của nàng, mà lại nói không chừng nàng còn có thể thật cao hứng đâu. Ngươi không phải nói các ngươi là tốt khuê mật sao? Tốt khuê mật nên vừa bị tử. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Đừng như thế mâu thuẫn, muốn hướng phương diện tốt nghi nha. Chỉ cần ngươi theo ta, ta cam đoan chuyện này, cảnh sát làm sao cũng không tra được trên người ngươi. Chính ngươi ngẫm lại à, ngươi là muốn cả đời sống được sợ mất mật, vẫn là tiếp tục làm ngươi lánh núi tổng tài. Lời đã nói đến phân thượng này, Ngọc Vị Ương nếu như lại không nghĩ ra, vậy hắn liền muốn phóng đại chiêu. Ngọc Vị Ương triệt để hết trôi nói rồi. Hứa Hạo là quyết tâm phải lấy được nàng. Nội tâm của nàng lâm vào kịch liệt dãy rủa bên trong. Một mặt là chính mình phải niệm bạch cùng tôn nghiêm, một mặt khác là vắng buộc, ngồi tù cùng mất đi tổng tài chi vị. Một phen do dự phía sau, Ngọc Vị Ương rốt cuộc làm ra quyết định, coi như bị chó cắn. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi một lần, nhưng sau đó ngươi muốn đem video cho ta. Nàng thanh âm trầm thấp, dường như quả cầu ra xì hơi, tê liệt trên ghế ngồi. Ken. Ngọc Vị Ương tâm tính băng, tâm tình giá trị 1000 Hứa Hạo lộ ra không ngoài sở liệu đủ cười. Bất quá hắn có thể sẽ không dễ dàng thỏa mãn. Một lần vừa muốn đem video phải đi về, ngươi không khỏi nghĩ đến quá đơn giản. Ba ngày, chỉ cần ngươi làm ta ba thiên nữ người hầu, ta liền đem video giao cho ngươi. Cái gì? Muốn nàng làm ba thiên nữ người hầu? Ngọc Vị Ương một cái nổi giận. Hứa Hạo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng kích động, ngươi không phải đều đáp ứng rồi một lần sao? Một lần cùng ba ngày khác nhau ở chỗ nào? Ngọc Vị Ương phập phồng không chừng, thở không được. Bị Hứa Hạo giật quá. Hứa Hạo lại mở miệng nói. Ai? Ta lớn tuổi, ba ngày có thể có bao nhiêu lần? Đến phía sau nói không chừng cũng chỉ có thể xem không thể ăn. Cái này xong a, liền kỳ địch lấy yếu. Bao nhiêu lần? Cái kia đều ủn chạm mạn. 511, đến lúc đó để cho ngươi biết cái gì gọi là tàn bạo. Ngọc Vị Ương không khỏi do dự. Xác thực như Hứa Hạo theo như lời, nghĩ lấy nếu đáp ứng rồi một lần, thì càng dễ dàng thỏa hiệp. Chính là bị cẩu nhiều cắn mấy lần mà thôi. Hú hổ còn cắn không được bao nhiêu lần. Vì vậy nàng giọng căm hận nói. Tốt, ba ngày liền ba ngày, vậy ngươi cam đoan ba ngày sau đem video toàn bộ cho ta. Hứa Hạo nụ cười sán lạ. Ta lấy nhân phẩm của ta phát thệ. Ngọc Vị Ương lên tinh thần, đứng lên, lạnh lùng nói. Chúng ta đi thôi. Đi đâu? Ngọc Vị Ương xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Đi phòng khách sạn, cũng không thể ở nơi này phòng riêng a. Trong lòng nàng quất đủ. Chưa từng nghĩ tới chính mình biết luân lạc tới tình cảnh như vậy. Không nóng nảy, ăn trước cái cơm. Ngọc Vị Ương mặt lạnh. Ta không cần ăn cơm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mau sớm kết thúc đây hết thảy. Không muốn cùng Hứa Hạo có bất kỳ dư thừa đồng thời xuất hiện. Hứa Hạo cố ý yêu cầu. Vẫn là ăn chút đi, bổ sung điểm năng lượng, nhìn ngươi hư nhược, ta sợ ngươi đến lúc đó không chịu nổi. Ngọc Vị Ương sắc mặt đỏ hơn, quả thực xấu hổ và giận dữ gần chết. Thật thô bỉ. Nàng ở trong lòng âm thầm mắng.
Bất quá nếu Hứa Hạo muốn ăn cơm, nàng cũng chỉ đành ngồi xuống. Mà lúc này, Bao Sương ngoài cửa sổ nhiều hơn tới một đôi mắt. Người này tự nhiên là Sở Nam. Hắn được đưa tới tiểu điểm bên ngoài, cửa Bao Sương lại có phục vụ viên trông coi. Sở Nam không cam lòng cứ như vậy bị ngăn cản tại ngoại chú ý tới phía ngoài cửa sổ, hắn chỉ bằng cùng với chính mình thật lực, ung dung leo lên. Hắn muốn nhìn Hứa Hạo làm sao uy hiếp Ngọc Vị Ương, mình liệu có thể giải quyết. Từ cửa sổ đi vào trong nhìn lại, Ngọc Vị Ương biểu tình có cái gì không đúng? Phẫn nộ, xấu hổ, sinh khí. Cái này xấu hổ là chuyện gì xảy ra? Lúc này trong Bao Sương, hai người đã nói xong nói. Hứa Hạo tìm đến phục vụ viên mang thức ăn lên. Chỉ chốc lát sau, trên bàn liền bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Hứa Hạo cầm đũa lên ăn một miếng, không thèm để ý chút nào Ngọc Vị Ương cảm thụ. Ngọc Vị Ương không có chút nào khẩu vị, chiếc đũa di chuyển cũng không di chuyển. Hứa Hạo hô: "Ăn a, đừng khách khí." Ngọc Vị Ương mắt điếc hai ngơ, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Hứa Hạo cao mày: "Quên chuyện ngươi đáp ứng, làm ta ba thiên nữ người hầu, hầu gái phải nghe theo nói, phải có hầu gái bộ dạng. Không phải vậy đừng trách ta đến lúc đó cũng không đem đồ vật cho ngươi." Ngọc Vị Ương trong cơn giận dữ, chỉ đành chịu cầm đũa lên, sinh hờn dỗi ngoài cửa sổ Sở Nam đầy 067 khuôn mặt một bức. "Cái quỷ gì?" Ngọc Vị Ương đáp ứng làm Hứa Hạo ba thiên nữ người hầu. Ngọc Vị Ương nhưng là hắn bạn vong niên nữ nhi, mình cũng đối nàng có ý tứ. Vừa nghĩ tới nàng cho người làm hầu gái, Sở Nam liền tức giận chủ thiên, hàm răng đều cắn nát. Ken. Sở Nam nghiến răng nghiến lợi, tâm tình giá trị 1000 vậy thì đúng rồi nha. Hứa Hạo trong lúc lơ đãng liếc ngoài cửa sổ liếc mắt, nhãn châu xoay động, tiếp tục phân phó nói: "Ngồi xa như vậy làm cái gì? Qua đây đẩy ta ngồi." Ngọc Vị Ương ngẩng đầu, phẫn nộ trừng mắt Hứa Hạo, nhãn thần phảng phất có thể phun ra lửa. "Ừ." Hứa Hạo nhíu mày, trong mắt mang theo một tia uy hiếp. Ngọc Vị Ương lại xì hơi, tuy có tất cả không nguyện, nhưng vẫn là hoạt động vị trí đi qua ngồi. Bất quá nàng nhưng cùng Hứa Hạo vẫn duy trì một chút khoảng cách. Hứa Hạo không khách khí một bà kéo qua nàng thắt lưng, đưa nàng cơ hội là lần lượt cùng với chính mình ngồi xuống. Ngọc Vị Ương thân thể cứng ngắc, nàng chẳng bao giờ cùng một cái khác phái từng có khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Như vậy mới phải hầu hạ ta chủ nhân này. Hứa Hạo cười híp mắt nói, để tay ở nàng bên hông, không có chút nào thu hồi ý tứ. "Tiểu hầu gái, ta muốn ăn hải sâm." Hứa Hạo thanh âm ở Ngọc Vị Ương vang lên bên tai. Ngọc Vị Ương vẫn còn ngây người ở giữa, không có phản ứng kịp. Hứa Hạo giơ tay lên liền đánh một cái. "Nhanh lên một chút, đừng phát ngây người." Ngọc Vị Ương xấu hổ và giận dữ không ngớt. Ở Hứa Hạo dưới sự bức bách, nàng lần nữa thỏa hiệp. Nàng giơ đũa lên, xúc lên một khối hải sâm, đang chuẩn bị phóng tới Hứa Hạo trong bát. Hứa Hạo lại đem bắt rời. Ác ma một dạng lời nói ở nàng vang lên bên tai. "Ta muốn ngươi đốt ta." Chương 512, xích lóa lóa nhục nhã. Tới điểm kích thích. Tiểu hầu gái phục vụ chương 512, xích lóa lóa nhục nhã. Tới điểm kích thích. Tiểu hầu gái phục vụ ta muốn ngươi cho ta ăn. Nghe được Hứa Hạo lời nói, Ngọc Vị Ương cứng đờ, bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Hứa Hạo dĩ nhiên để cho mình đút cho hắn ăn. Coi nàng là cái gì? Ba, Hứa Hạo cười híp mắt đánh nàng một cái. Đây cũng là tiểu hầu gái trước trách ta. Cảm nhận được cảm giác nóng hừng hực, Ngọc Vị Ương xấu hổ và giận dữ gần chết. Nàng phát hiện, nếu như không phải Hứa Hạo nắm giữ nàng làm được điểm, nàng tuyệt đối trở tay một bạt thai đi qua. Đáng tiếc không có nếu như. Nàng khẽ cắn môi, đem hải sâm đưa đến Hứa Hạo bên mép. Hứa Hạo há mồm ăn, thỏa mãn gật đầu. Ngoài cửa sổ Sở Nam mắt thấy một màn này, bạn vong niên Mộng Phụ có ý định tác hợp hắn cùng Mộng Vị Ương. Hắn đối với Mộng Vị Ương cũng có ý tứ. Lúc này thấy nàng chịu đựng cốt nhục, Sở Nam trợn tròn đôi mắt, đều tức bể phổi. Lê Tầm A dám làm nhục như vậy Mộng Vị Ương, Hứa Hạo đến cùng nắm giữ nàng bí mật gì? Thật muốn bọt vào đánh Hứa Hạo một trận. Nhưng Hứa Hạo thân phận bày ở nơi đó, hắn không có khả năng đem người đánh chết. Đến lúc đó Hứa Hạo trả thù đứng lên thì phiền toái. Chính hắn không sợ, nhưng làm Mộng ra đâu, tuyệt đối không chịu nổi Hứa Hạo lửa giận. Sở dĩ hắn chỉ có thể nhịn, đợi khi tìm được Hứa Hạo cái kia uy hiếp gì Mộng Vị Ương, mới có thể giúp đội vàng giải quyết vấn đề. Nhưng là Hứa Hạo lại càng ngày càng quá phận. Bên trong Bao Xương, Hứa Hạo vẫn còn tiếp tục sai bảo Mộng Vị Ương: "Ta muốn ăn cái kia bò bít tết." Mộng Vị Ương chết lặng cầm đũa lên, xúc lên bò bít tết, đưa đến trong miệng Hứa Hạo. Hứa Hạo há mồm ăn, thưởng thụ tiểu hầu gái phục vụ. Suy nghĩ đến tối pháo hỏa liên thiên, Hứa Hạo cũng cho nàng gấp thức ăn, cho nàng bổ bổ, sợ nàng đến lúc đó không chịu nổi. Dùng chiếc đũa gấp cá muối đưa đến Mộng Vị Ương bên mép: "Người kẹp cho ta đồ ăn, có qua có lại, ăn nhiều một chút bổ bổ." 317 Mộng Vị Ương nhìn trước mắt cá muối, môi đóng chặt. Nàng rất phản cảm đối với loại này cho ăn phương thức, phản phất là cái bị tùy ý tấy máy sủng vật. Hứa Hạo nhướng nhướng mày: "Làm sao? Không nể mặt mũi?" Mộng Vị Ương trong lòng căng thẳng, nàng biết không có thể phản kháng nữa, bằng không không biết Hứa Hạo còn có thể sử xuất cái gì quá đáng hơn thủ đoạn. Bất đắc dĩ mở miệng ăn hải sản, lúc này mới ngon nha. Hứa Hạo trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó lại tiếp tục gấp thức ăn. Kẹp tới có thể nuôi nấng liền ăn. Hứa Hạo bất mãn nói: "Đừng cố ăn a, tốt xấu chiếu cố cho ta à." Mộng Vị Ương bất đắc dĩ cũng là gấp thức ăn cho Hứa Hạo. Theo người khác, hai người biểu hiện có chút ám muội, có thể chỉ có Mộng Vị Ương biết trong đó có đủ. Ăn một hồi, Hứa Hạo lại bắt đầu để yêu cầu: "Ăn hết đồ ăn sao được, ngược lại cũng ly rượu a." Mộng Vị Ương đưa qua bình rượu, vì hắn khen ngược rượu, tay dọn không ra, làm phiền vị ương hỗ trợ. Hứa Hạo mở miệng cười. Mộng Vị Ương trong lòng thầm mắng: "Hứa Hạo một tay cầm đũa, một tay vẫn còn ở nàng bên hông đốt phẳng, nơi nào là dọn không ra tay." Mắng thì mắng, nàng vẫn là cầm chén rượu lên, đưa đến Hứa Hạo bên mép. Ai bảo chính mình nhược điểm rơi xuống Hứa Hạo trong tay đâu? Sở Nam ở ngoài cửa sổ nhìn lấy đây hết thảy, nắm tay nắm chặt, móng tay đã khảm vào lòng bàn tay, hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn không minh bạch vì sao Ngộ Bị Ương phải nhẫn chịu khuất nhục như vậy, lại càng không minh bạch Hứa Hạo đến cùng nắm giữ bí mật gì, có thể để cho Ngộ Bị Ương như vậy nghe lời. Ken. Sở Nam trong cơn giận dữ, tâm tình giá trị 999 nghe gợi ý của hệ thống thanh âm, Hứa Hạo nụ cười sáng lạ. Hắn quyết định tới điểm kích thích hơn. Vị Ương cực khổ, để tỏ lòng cảm tạ, cũng cho ta tới đỡ ngươi. Nói xong, Hứa Hạo uống chén rượu tiếp theo. Sau đó ở Ngộ Bị Ương ánh mắt kinh ngạc chung, hướng nàng môi bu lại. Soát. Ngộ Bị Ương trợn to hai mắt, đại não kịp thời, náo hải trống rỗng. Nhìn lấy Hứa Hạo gần trong gang tấc khuôn mặt, nàng vẻ mặt mờ mịt. Ban đầu miệng chớ cứ như vậy bị đoạt đi. Ken. Ngộ Bị Ương tâm hoảng ý loạn, tâm tình giá trị 951 ken. Sở Nam bị Hứa Hạo cường hôn, Ngộ Bị Ương hoàn hồn, dùng sức giằng co. Lại cái kia địch nổi Hứa Hạo khí lực, căn bản không tránh thoát được. Trong miệng rượu bị đổ qua đây. Ngoài cửa sổ, Sở Nam viền mắt sắp đứt, hai mắt cơ máu rầm rạp. Hứa Hạo dám làm như vậy? Vừa rồi Hứa Hạo động tác quá mức cấp tốc, hắn nhất thời không phản ứng kịp. Lúc này thấy Ngộ Bị Ương chịu đụng, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, nhất định phải xông vào cắt đứt Hứa Hạo. Không phải vậy hắn nhất định sẽ làm tầm trọng thêm. Sở Nam cắn răng, nắm chặt nắm tay, chuẩn bị nện toái cửa sổ xông vào. Đột nhiên, Hứa Hạo giống như là đã nhận ra cái gì, hướng Sở Nam chỗ nhìn lại. Hắn tay thuận thế mò tới Ngộ Bị Ương cổ, hơi dùng sức, đồng thời cho Sở Nam một cái cảnh cáo ý vị nhãn thần. Sở Nam đồng tử đột nhiên rụt lại, trong lòng căng thẳng. Bị hắn phát hiện, Hứa Hạo đây là ý gì? Là ở cầm Ngộ Bị Ương tính mệnh uy hiếp hắn. Sở Nam thầm mắng đê tiện, một bên mạnh mẽ miệng chớ Ngộ Bị Ương, còn vừa dùng mạng của nàng tới áp chế chính mình. Hắn gắng gượng ngừng lại, lấy Hứa Hạo tàn nhẫn, hắn thật đúng là sợ sẽ đối với Ngộ Bị Ương bất lợi, không dám xông vào. Đáng chết a. Sở Nam tức giận đến cả người run, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, lại bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống. Đối với Hứa Hạo hận ý như độc đằng bậy điên cuồng lan tràn. Bên trong bao xương, thẳng đến Mộng Bị Ương hô hấp không khoái, Hứa Hạo mới chỉ có buông nàng ra. Khái khái. Chương 512, chương 512, rượu vào cổ họng, Mộng Bị Ương ho khan, thở hổn hển. Chầm một lát sau, nàng vẫn nộ trừng mắt Hứa Hạo. Hứa Hạo, ngươi không nên quá phận. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Hứa Hạo lúc này đã chết trăm ngàn lần. Hứa Hạo cũng là một bộ mờ mịt dáng vẻ, giang hai tay ra, vẻ mặt vô tội. Làm sao lại quá phận? Ngươi cho ta ăn uống rượu, ta cũng đút ngươi, có qua có lại nha. Ngươi nếu như nguyện ý, cũng có thể dùng miệng đút ta, ta không ngại a. Ngộ Bị Ương trước người chập trùng kịch liệt, tức giận đến nói không ra lời. Ngươi, chỉ vào Hứa Hạo ngón tay đều ở đây hơi run. Chưa từng thấy qua nhậm chức vô liêm sỉ người. Màn đêm bao phủ thành thị, mới vừa lên đèn, đem đường phố phồn hoa chiếu rọi được giống như ban ngày. Bữa cơm này đối với Ngộ Bị Ương mà nói sống một ngày bằng một năm, cũng may cuối cùng kết thúc. Hứa Hạo mang nàng đi ra cửa chính quán rượu. Ngộ Bị Ương cúi đầu thấp xuống, trong mắt tràn đầy sầu lo cùng bất an, cho rằng Hứa Hạo muốn dẫn nàng trở về thực hiện ước định, không tự chủ được miên man suy nghĩ. Hai người cờ FFG mới ra tiểu điểm, Sở Nam liền ngăn ở trước mặt hai người. Hắn đầu tiên là ác hung ác trợn mắt nhìn Hứa Hạo liếc mắt, ánh mắt kia dường như muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Sau đó liền lạc hướng Ngộ Bị Ương, ngữ khí ôn hòa xuống tới. Bị Ương, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Ngộ Bị Ương hơi mở miệng, đang muốn đáp lại, Hứa Hạo lại giành trước một bước. Bị Ương muốn cùng với ta, tạm thời là trở về không được, chính ngươi đi thôi. Sở Nam khuôn mặt đỏ bừng lên, căm tức Hứa Hạo nói: Ta đang cùng Ngộ Bị Ương nói, ngươi dựa vào cái gì thay nàng làm chủ? Hứa Hạo trên mặt tiểu ý càng đậm bởi vì ta bây giờ là nàng chủ. Ngộ Bị Ương nhận thấy được không đúng, cái mắt lanh lẹ, che Hứa Hạo miệng, ngăn cản hắn nói tiếp. Nàng trong mắt lóe lên hoảng loạn màu sắc. Đây là giữa bọn họ bí mật, làm sao có thể làm cho người khác biết? Sau đó, Ngộ Bị Ương giả vờ chấn định đối với Sở Nam nói: Ta và Hứa tổng có một số việc phải xử lý, trước hết không trở về, chính ngươi trở về đi. Hứa Hạo khiêu khích nhìn Sở Nam liếc mắt. Sau đó lôi kéo Ngộ Bị Ương hướng đứng ở hồng sắc vi bên cạnh xe đi tới. Sở Nam ngây người ngây tại chỗ, trong đầu không ngừng vang trở lại Hứa Hạo cái câu kia không xong nói: Ta bây giờ là nàng chủ. Chủ cái gì? Chủ nhân? Điều này sao có thể? Sở Nam ở trong lòng gào thét, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia dần dần bóng xe đi xa, Sở Nam cắn răng, không chút do dự đuổi theo, nhất định muốn biết rõ ràng chân tướng của sự tình. Xe hành xử ở trên đường cái, hồng sắc vi lái xe, Hứa Hạo cùng Ngộ Bị Ương ngồi ở ngồi phía sau. Bầu không khí quá dị. Ngộ Bị Ương kinh thường ngồi xe, lúc này lại cảm thấy tuyệt không tự tại. Bởi vì nàng trên đùi có chỉ tay đang không ngừng bước thẳng, không ngừng đổi mới đối với Hứa Hạo nhận thức. Lần đầu tiên gặp mặt lúc còn biểu hiện tao nhã lịch sự, vừa phát hiện bí mật của nàng có thể cầm nắm nàng phía sau, liền cho thấy chân diện mục. Quá ác liệt. Tuy là trong lòng phẫn nộ, chống cự, nhưng nàng lại không dám phản kháng. Đưa nàng biểu hiện nhìn ở trong mắt, Hứa Hạo miệng hơi cười. Cái này cũng là vì thu gặt tâm tình giá trị a, thời gian ngắn ngủi liền vì hắn cống hiến không ít, còn phải tiếp tục cố gắng. Không bao lâu, bọn họ đi tới phố buôn bán. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, người đi đường hi hi nhung nhường, các loại cửa hàng đèn huy hoàng, tiếng nhạc, tiếng giao hàng đan vào một chỗ, tạo thành một bức đô thị phồn hoa cảnh đêm hình ảnh. Ngộ Bị Ương lại không lòng dạ nào thưởng thức, nghi ngờ theo sau lưng Hứa Hạo. không biết hắn mang chính mình tới nơi này làm gì, trong hồ lô lại muốn làm cái gì. Bởi vì pháp ngoại cùng đồ năng lực, chu vi người đi đường biết không chú ý hắn, cũng không có gây nên manh động. Hứa Hạo mang theo nàng trực tiếp đi vào một nhà nữ trang tiệm. Mộc Vị Ương ngẩng đầu nhìn liếc mắt tên tiệm, sở thích vô biên. Trong lòng nàng lột bột một cái, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hứa Hạo nghiền ngẫm cười cười, lôi kéo nàng tay liền đi vào. Sở Nam một đường cũng theo tới nơi đây, nhìn lấy Hứa Hạo hai người đi vào, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Vớ đen, bạch ti, sợi thịt, chạm giống, hoa văn, trang phục nữ bộ, bao mông quần di cờ chế phục. Mắt mở trừng trừng nhìn lấy Hứa Hạo một bộ tiếp một bộ cho nàng chọn những thứ kia làm người ta cảm thấy thẹn y phục. Mộc Vị Ương đầu góc chóng mặt, nàng nơi nào không biết nhưng Hứa Hạo mua cho nàng điều này mục đích là để cho nàng ở hứa hẹn cái này bà thiên sử dụng. Nghĩ đến chính mình muốn mặc lên những y phục này, các loại hoa dạng hầu hạ Hứa Hạo, nàng vừa xấu hổ. Bên ngoài, thấy như vậy một màn, Sở Nam siết chặt nắm tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, trên trán nổi gân xanh. Hiển nhiên hắn cũng biết Hứa Hạo mua những y phục này công dụng. Nghĩ đến buổi tối thích nữ nhân muốn mặc lên những thứ này, ở Hứa Hạo trước mặt tuyển chuyển hầu hạ, tâm hắn liền không nhịn được gì máu. Sở Nam cắn chặt răng, coi như là giết Hứa Hạo, trốn hướng hải ngoại, hắn cũng tuyệt không thể làm cho chuyện như vậy phát sinh. Tốt lắm, trước hết những thứ này, đi đem sổ sách kết ta. Hứa Hạo chọn lựa xong y phục, đối với Mộc Vị Ương nói rằng. Mộc Vị Ương vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy nàng. Hứa Hạo mua cho nàng những y phục này, còn muốn chính nàng bỏ tiền. Nhanh, có còn muốn hay không thực hiện ước định, cầm lại vật của ngươi. Mộc Vị Ương tức giận đến nghiến răng. Ủy khuất ba ba ôm lấy một đống y phục tính tiền đi. Hứa Hạo lại là nhìn phía ngoài Sở Nam liếc mắt. Trong khoảng thời gian này cắt lấy không ít tâm tình giá trị. Bây giờ là thưởng thức trái cây thời điểm, cũng nên đem cái đèn điện này ngâm đổi rồi. Vì vậy, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Từ tiệm bán quần áo đi ra, Hứa Hạo đám người qua đây, liền lại mang Mộc Vị Ương đi dạo một hồi. Trên đường cái Sở Nam vẫn không thể xuất thủ, đè nặng lửa giận theo ở phía sau. Theo, một xe cảnh sát dừng ở trước mặt hắn. Mấy cái cảnh viên xuống xe, lấy còng ra. Sở Nam đúng không? Chúng ta hoài nghi ngươi là ngoại quốc do mình, xin theo chúng ta trở về phối hợp điều tra. Chương 513, cảnh hoa khát vọng. Tiểu nữ nhi nhớ ngươi a. Chơi hoa dạng chương 513, cảnh hoa khát vọng. Tiểu nữ nhi nhớ ngươi a. Chơi hoa dạng phồn hoa náo nhiệt đô thị đầu đường. Sóng người như dệt gửi, ngựa xe như nước, náo động khắp nơi cảnh tượng. Xin theo chúng ta trở về phối hợp điều tra. Vài tên cảnh viên ngăn ở Sở Nam trước mặt. Sở Nam trên mặt hiện lên kinh ngạc cùng mở mịt màu sắc. Từ sau khi về nước, hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí, chẳng bao giờ triển lộ chính quá thật lực, ai chỉ có dẫn hắn trở về mở vụ rõ ràng thân phận của hắn. Những người này là làm sao mà biết được? Đối với lần này hắn ngược lại cũng không sợ. Có mở vụ cho hắn đảm bảo, coi như đi theo điều tra, cũng sẽ không bắt hắn làm sao rồi. Nhưng là bây giờ không được, A Sở Nam nhìn về phía Hứa Hạo cùng Mộc Vị Ương phương hướng. Chỉ thấy Hứa Hạo lôi kéo Mộc Vị Ương tay, giống như một đôi tình yêu cùng nhiệt trung tình lữ, ở đầu đường thản nhiên bước chậm. Mộc Vị Ương gò má ửng đỏ, trong mắt tràn đầy e lệ cùng tức giận. Nàng ra sức dây rủa, nỗ lực tránh thoát Hứa Hạo, nhưng không tránh thoát được. Nàng không biết Hứa Hạo dùng pháp ngoại cuồng độ năng lực, đi ở trên đường cái, cảm giác rất là cảm thấy thẹn. Người khác có thể hay không cho là nàng là bị bao nuôi. Hứa Hạo chú ý tới Sở Nam đã bị cảnh viên ngăn lại, càng là không kiêng nể gì cả ôm chầm Mộc Vị Ương thắt lưng. Mộc Vị Ương thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích. Không sai, những thứ này cảnh viên, đúng là hắn vừa rồi cho Liễu Di Nhiên gọi điện thoại để cho nàng phải tới. Liễu Di Nhiên như trước dựa vào sự giúp đỡ của hắn trở thành ma đô của tòa. Đây chỉ là nàng thuận miệng sự tình. Ken, điện thoại di động reo một tin tức thanh âm nhắc nhở. Hứa Hạo cầm lấy nhìn một cái. Là Liễu Di Nhiên phát tới 25 người cho ngươi phái qua, lúc nào tới tìm người ta nha, tiểu nữ nhi nhớ ngươi à, hôn gió GDG không ai biết. Đại danh đỉnh đỉnh, thủ đoạn thiết huyết cảnh hoa của tòa, lại có như vậy yêu tình một mặt. Hứa Hạo phảng phất chứng kiến Liễu Di Nhiên cái kia quyến rũ động lòng người, rồi lại không mất giỏi giang dáng dấp, không khỏi khẽ cười một tiếng. Lập tức đuốt ve Mộc Vị Ương thắt lưng, tiếp tục thu gạt tâm tình. Ken, Mộc Vị Ương xấu hổ và giận dữ gần chết, tâm tình giá trị 999 ken. Sở Nam nộ đến phát cuồng, tâm tình giá trị 1001 bên này, thấy Sở Nam không có động tác, một cái cảnh viên cảnh giác nói rằng: "Ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta Cửu Châu đối với dòng binh lực đã kích độ, vì để tránh cho không cần thiết tranh cãi, còn xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta." Sở Nam khẽ miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi. "Cái kia, đồng chí, có thể hay không dàn xếp một cái, thư thả ta một ngày. Ta cam đoan ngày mai đi sở cảnh sát báo danh." Cảnh viên nghe vậy rêu cợt một tiếng, giơ tay lên quổng, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng đây là đòi nợ đâu? Còn thư thả một ngày, ít nói nhảm, theo chúng ta đi." Sở Nam sắc mặt bộc phát xấu xí, lo lắng nói: "Ta hiện tại thực sự có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, có thể chờ hay không một hồi?" "Liên một hồi." Hắn chính là biết Hứa Hạo cho Mộc Vị Ương mua những thứ kia y phục muốn làm cái gì. Nếu như mình bị cảnh viên mang đi, lấy Hứa Hạo thủ đoạn, Mộc Vị Ương tất nhiên khó thoát vận rủi. Hắn nhớ lập tức xuất thủ cứu Mộc Vị Ương. Nhưng mà, cảnh viên đối nàng thỉnh cầu ngẩng mặt làm ngơ. "Ngươi muốn chạy trốn?" Một gã cảnh viên cấp tốc rút súng lục ra. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Sở Nam, lớn tiếng quát lớn: "Không muốn đùa bỡn bị bợm, giơ tay lên, ôm đầu ngồi xổm xuống." Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt phá vỡ đầu đường bình tĩnh. "Đại gia chạy mau a, có đạo tặc." "Chuyện gì xảy ra?" Thậm chí ngay cả thương đều xuất động. "A a a." Chung quanh đoàn người nhất thời thất kinh, tiếng thét chói tai, gọi ầm ĩ đan vào một chỗ. Mọi người chạy trốn từ phía, nhưng lại bởi vì hiếu kỳ mà xa xa nghỉ chân quan vọng. Hiện trường thoáng chốc hỗn loạn tương mừng. Sở Nam thầm kêu không tốt, gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn nhớ muốn dễ dàng rời đi đã là không có khả năng. Một ngày hắn chạy trốn, tất nhiên sẽ lọt vào treo thưởng phát lệnh truy nã. Đây là hắn không muốn chứng kiến. Sở Nam còn không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay. Vội vàng chỉ hướng Hứa Hạo cùng Mộc Vị Ương phương hướng. Mang ta đi có thể, nhưng bọn hắn là theo ta cùng nhau, các ngươi cũng đem bọn họ mang đi. Cảnh Viên cùng với người chung quanh, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Nhưng bởi vì pháp ngoại cuồng độ năng lực, những người này đều chủ động không để mắt đến hai người. Vì vậy Sở Nam chỉ phương hướng, căn bản không chứng kiến người. Cảnh Viên nhất thời giận dữ, trực tiếp kéo ra bảo hiểm súng lục, giận dữ hét: "Bên kia căn bản là không có người, ngươi còn dám theo ta đùa bỡn bị bợm." Nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm xuống, bằng không đừng trách ta nổ súng. Sở Nam trợn tròn mắt, hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy hoang mang. Điều này sao có thể? Rõ ràng hai cái người sống sờ sờ liền ở nơi đó, vì sao bọn họ đều nhìn không thấy? Liên tại Sở Nam thất thần thời gian, một gã cảnh viên nhân cơ hội cấp tốc tiến lên, bắt lại cánh tay hắn, đưa tay còn ở trên cổ tay của hắn. Động tác sạch sẽ lưu loát, "Lên cho ta xe." Chúng nhân viên cảnh sát áp giải lấy Sở Nam hướng xe cảnh sát đi tới. Đương nhiên, đây là bởi vì Sở Nam không có phản kháng duyên cớ. Sở Nam ngồi ở trên xe cảnh sát, nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh đường phố, còn đang suy tư vừa rồi cái kia khó hiểu một màn. Hứa Hạo thân phận vốn cũng không một dạng. Chương 513, Mộc Vị Ương lại đẹp như thế. Bọn họ đi ở trên đường cái dĩ nhiên không có gây nên chút nào hành động, liền giống bị mọi người không để mắt đến giống nhau. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đột nhiên, Sở Nam cả người giật mình một cái, tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Việc cấp bách là tiên cứu ra Mộc Vị Ương. Hắn vội vàng đưa tay đi lấy điện thoại di động, chuẩn bị cho Mộc phụ gọi điện thoại xin giúp đỡ. Nhưng là điện thoại di động mới lấy ra, một cái cảnh viên liền bật mất. Ta lại không phải là cái gì tội phạm, gọi điện thoại cũng không được sao? Sở Nam bất mãn nói. Cảnh viên lạnh rên một tiếng. Ai biết các ngươi dòng binh có thủ đoạn gì? Điện thoại di động tịch thu, có thể không thể gọi điện thoại, chờ, các loại, trở về cục từ cục tòa quyết định. Sở Nam nín tức cảnh hồng, lúc này càng là lửa giận cuộn trào mãnh liệt. Nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn đem lửa giận ép xuống. Nếu như hành sự lỗ mãng, chỉ biết mang đến càng nhiều phiền phức. Mà thôi, tạm thời không cùng những thứ này cảnh viên tính toán, chờ, các loại, nhìn thấy cục tòa, lại nói rõ tình huống, tin tưởng hắn sẽ biết lợi và hại. Sở Nam âm thầm nghĩ, đồng thời âm thầm nhớ Hứa Hạo cùng Mộc Vị Ương khí tức. Trong lòng phát thệ, nhất định phải cố mau trở lại giải cứu Mộc Vị Ương. Bên trong bốt cảnh sát, Liêu Di Nhiên ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc. Nàng mặc một thân tu thân cảnh phục đường nét buộc vòng quanh nàng ấy Anna Đa Tư vóc người. Tóc dài chỉnh tề buộc ở sau, khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo được dường như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Trong mắt lại để lộ ra một cỗ sắc bén cùng giỏi giang. Ở bên cạnh nàng, đứng một vị nữ cảnh sát, dáng người cao ngất, khí chất lạnh lùng nghiêm nghị. Cả người tản ra cường đại khí tức, hóa ra là đế cảnh cường giả tối đỉnh. Sở Nam bị cảnh viên giải đến Liêu Di Nhiên trước mặt. Khi ánh mắt chạm đến tên kia nữ cảnh sát, trong lòng hắn rùng mình, âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới ở nho nhỏ này sở cảnh sát, dĩ nhiên thấy được không kém gì hắn cường giả. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Cường giả như vậy, làm sao sẽ cam nguyện ở chỗ này làm cái cảnh viên? Nhưng mà, hắn rất nhanh liền nhận thấy được, tên này nữ cảnh sát ánh mắt thủy chung tập trung trên người mình, hiển nhiên phát hiện chính mình thật lực, đem mình làm uy hiếp. Nàng lại là một tấc cũng không rời thủ hộ ở Liễu Di Nhiên bên cạnh. Sở Nam bừng tỉnh. Nguyên lai nàng là tới bảo vệ Liễu Di Nhiên, xem ra vị này chính là của tọa. Liễu Di Nhiên nhiều hứng thú đánh giá hắn, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm cùng dò xét. Lại là một cái Hứa Hạo muốn nàng hỗ trợ dọn dẹp người. Thời gian này điểm để cho ta bắt người trở về. Hơn phân nửa là Hứa Hạo lại coi trọng bên cạnh hắn nữ nhân nào. Nghĩ tới đây, nàng xem hướng Sở Nam đầu đỉnh, mơ hồ tỏa ra lục quang. Sở Nam đúng không? Chúng ta đạt được tin tức xác thực, ngươi là ngoại quốc giang binh, lần này trở lại Cửu Châu, đến cùng có mục đích gì? Liêu Di Nhiên thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng mang theo không được phép nghi ngờ bình nghiêm. Sở Nam vẻ mặt bình tĩnh nói, ta không phải là cái gì ngoại quốc giang binh, ta là Mộng Thị tập đoàn tổng tài Bảo Tiêu, ngươi để cho ta cho chủ nhà họ Mộng gọi điện thoại, hắn sẽ vì ta chứng minh. Liêu Di Nhiên lại lạnh rên một tiếng, mặt coi thường. Thiếu cho ta đùa bỡn bị bợm, ngươi có phải hay không nghĩ thông suốt biết đồng bạn của ngươi tới cứu ngươi? Chớ nằm mộng ban ngày. Sở Nam một bức, có lầm hay không? Liên gọi điện thoại quyền 660 lợi cũng không cho ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn không khỏi lo lắng. Không có cách nào thông báo mật vụ, hắn như thế nào mới có thể đi ra ngoài? Chẳng lẽ muốn xông vào sao? Vừa nghĩ tới Mộng Vị Ương khả năng gặp phải nguy hiểm, tim của hắn liền phảng phất bị cái gì níu lấy. Sở Nam vội la lên, ta chính là gọi cho chủ nhà họ Mộng, các ngươi không tin có thể đem ta giam lại, nghe lén điện thoại của ta. Muốn bị nhốt đứng lên đúng không? Vậy liền đem hắn mang tới tiểu hắc ốc đi, thẳng đến hắn bàn giao mới thôi. Liêu Di Nhiên không nhịn được phất tay một cái. Hai gã cảnh viên lập tức tiến lên, áp giải lấy Sở Nam hướng tiểu hắc ốc đi tới. Để tránh khỏi Sở Nam đùa bỡn bị bợm, Liêu Di Nhiên còn làm cho bên người Hứa Hạo an bài cho nàng bảo tiêu đi qua nhìn quản. Sở Nam đang bị áp giải trong quá trình, ánh mắt rơi vào hai gã cảnh viên trên điện thoại di động, trong lòng hơi động. Hắn lặng lẽ vươn tay, muốn thuận đi điện thoại di động. Nhưng mà, liền tại hắn tay gần va chạm vào điện thoại di động trong nháy mắt, một đạo băng lãnh sát ý thấu xương hướng hắn bao phủ mà đến. Sở Nam quay đầu, Chỉ thấy cái kia cục tọa bên người bảo tiêu đang lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn, trong mắt tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp. Sở Nam bất đắc dĩ rút tay về. Cái này có thể phiền toái, trong bót cảnh sát lại có cao thủ như vậy cường đại, ta phía trước kế hoạch toàn bộ phao thang. Người được đưa tới tiểu hắc úc. Thời gian một chút xíu trôi qua, hắn càng ngày càng lo lắng. Không biết Hứa Hạo có hay không đem Mộng Bị Ương làm sao rồi. Sớm biết cái này dạng, hắn lúc đó liền không theo trở lại. Sở Nam đầu tiên là nhớ kỹ Mộng Bị Ương cùng Hứa Hạo khí tức, nghĩ lấy được đưa tới sở cảnh sát, cho Mộng Phụ gọi điện thoại, làm cho hắn đem mình kiếm đi ra ngoài. Dầu gì cũng có thể nói cho Mộng Phụ, nhắc nhở hắn Mộng Bị Ương gặp nguy hiểm, lập tức đem nữ nhi triệu hồi đi. Thực sự không được hắn còn có thể vượt ngục đi ra ngoài, bảo hộ Mộng Bị Ương an toàn. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, trong bót cảnh sát lại có một không kém gì hắn cường giả. Lúc này liền canh giữ ở tiểu hắc ốc bên trong. Phía trước kế hoạch toàn bộ thất bại, không có cách nào cho Mộng Phụ gọi điện thoại, coi như vượt ngục đều không được. Sở Nam lo lắng Mộng Bị Ương sẽ gặp phải Hứa Hạo độc thủ. Chương 514, xuyên trang phục nữ bộ nữ tổng tài vào khuê mật gian phòng. Không muốn chương 514, xuyên trang phục nữ bộ nữ tổng tài vào khuê mật gian phòng. Không muốn ồn ào náo động đầu đường, Sở Nam bị cảnh viên mạnh mẽ mang đi phía sau, hiện trường hỗn loạn cùng khẩn trương nhưng chưa hoàn toàn tiêu tán. Đám người tiếng nghị luận mơ hồ quen quần. Hứa Hạo cũng chuẩn bị mang theo Mộng Bị Ương trở về. Đồ đạc chuẩn bị đầy đủ hết, là thời điểm trở về hưởng thụ. Làm cho Hồng Sắc Vi đi lái xe tới đây. Chỉ chốc lát sau, xe chậm rãi đứng ở trước mặt. Hồng Sắc Vi từ chỗ điều khiển đi xuống, dáng người mạnh mẽ, bước tiến mềm mại, tóc dài tung bay theo gió. Nàng mặc quần áo trang phục, đem có lồi có lõm vóc người triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, trong mắt để lộ ra một cô lãnh diễm. Nàng đi tới ngồi phía sau mở cửa xe. Hứa Hạo quay đầu nhìn về phía Mộng Bị Ương. Chúng ta cần phải trở về. Nói một tiếng, không để ý cảm thụ của nàng, một tay lấy nàng kéo theo xe, đem Mộng Bị Ương ôm vào trong ngực, Hứa Hạo tay cũng không an phận. Mộng Bị Ương cảm thấy rất là khuất đủ, cắn môi, nàng nỗ lực tựa đầu lạc hướng cửa sổ xe, muốn rời đi Hứa Hạo ở trên người lộn xộn chú ý lực. Nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua cảnh đường phố. Vừa nghĩ tới gần chuyện phát sinh, Mộng Bị Ương liền khẩn trương đến không được. Dần dần, nàng phát hiện xe chạy phương hướng không thích hợp. Xe này lái hướng phương hướng, dường như quê mật Tần Vô Buồn cho nàng an bài biệt thự, ai chẳng lẽ Hứa Hạo phải ngay Tần Vô Buồn mặt khi dễ nàng? Nếu là như vậy, nàng còn như chết tính rồi. Nàng lập tức cảnh giác vấn đạo, ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Hứa Hạo lộ ra một tia ngoạn bị cười. Ngươi không phải đã biết rồi sao? Đương nhiên là mang ngươi về nhà a. Kế tiếp ba ngày, liền muốn ở nhà làm ngươi hầu gái. Mộng Bị Ương nhất thời trong lòng tức giận, phẫn nộ trừng mắt Hứa Hạo, trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Ngươi làm sao dám? Vô Ưu cũng ở đó, ngươi sẽ không sợ nàng phát hiện? Hứa Hạo cũng là cười rồi, ta vì cái gì phải sợ? Nàng phát hiện cho phải đây, vừa lúc các ngươi khuê mật cùng nhau. Mộng Bị Ương khuôn mặt giận đến đỏ bừng, vừa nghĩ tới muốn cùng Tần Vô Buồn cùng nhau bị Hứa Hạo khi dễ, nàng liền váng đầu huyễn, còn không bằng chết đi coi như xong. Lúc này cắn răng nghiến lợi nói, không được, nếu để cho Vô Ưu biết chuyện của chúng ta, ta tình nguyện đi tìm chết cũng sẽ không để ngươi thực hiện được. Nhìn lấy bộ dáng nàng tức giận, Hứa Hạo cười nói, yên tâm đi, biết ngươi bây giờ không tiếp thụ được, ta đã có sắp xếp. Mộng Bị Ương nghi hoặc, nàng không biết Hứa Hạo tại đánh ý định quỷ quái gì. Đúng lúc này, nàng điện thoại di động reo một trận tiếng chuông. Đinh linh linh, đinh linh linh, đinh linh linh. Mộng Bị Ương cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là Tần Vô Buồn điện thoại. Trong lòng nàng lạc, đang một cái kinh nghi bất định nhìn Hứa Hạo liếc mắt. Hứa Hạo nhưng chỉ là mỉm cười nhìn lấy nàng. Mộng Bị Ương sâu hấp một khẩu khí, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó nhận điện thoại. Alo. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tần Vô Buồn hơi giọng áy náy. Vị Ương, Tần thị tập đoàn đột nhiên có cái vô cùng trọng yếu hợp đồng cần ta tự mình đi xử lý, ta phải ra khỏi sai một chuyến. Rất xin lỗi không thể bồi ngươi, ngươi ở nhà một mình phải cẩn thận, ta sẽ cố mau trở lại, trễ nhất 3 ngày. Mộng Bị Ương tùng một khẩu khí, nhưng cùng lúc lại cảm thấy một trận thất lạc. Nàng cố nén trong lòng tâm tình rất phức tạp, nói: "Tốt, ta không sao, Vô Ưu ngươi không cần lo lắng cho ta, chuyên tâm xử lý công tác a." Sau khi cúp điện thoại, Mộng Bị Ương dựa vào trên ghế ngồi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, cái này nhất định là Hứa Hạo dở trò quỷ. Hắn đem Tần Vô Buồn mang đi, chính là vì tốt hơn đối với mình thực thi hắn làm ác. Xe ở trên quốc lộ bay nhanh, cuối cùng lái vào một tòa xa hoa biệt thự. Hứa Hạo cùng Mộng Bị Ương xuống xe. Hứa Hạo cái này lần đầu tiên đến ngoại nhân, giống như là chủ nhân giống nhau tùy ý đi vào biệt thự, đặt mông ngồi vào trên ghế salon. Ngược lại thì Mộng Bị Ương cái này ở rất nhiều ngày nửa cái chủ nhân nhăn nhăn nhó nhó. Vào biệt thự phía sau, hai chân giống như là bị đinh ở, đứng ở lối vào, ngón tay không tự chủ dây dưa góc áo, trong mắt tràn đầy bất an cùng e lệ. Hứa Hạo nhiều hứng thú ở trên người nàng quan sát. Mộng Bị Ương cảm giác rất mắc cỡ, bị loại này quan sát hàng hóa tựa như ánh mắt nhìn đến tuyệt không tự tại. Hứa Hạo nói rằng, 514, ngươi đi trước rửa mặt ta. Mộng Bị Ương run lên, nàng ngây tại chỗ, giống như là bị làm người rửa, không cách nào nhúc nhích chút nào. Làm sao? Ngươi không muốn thực hiện ước định? Hứa Hạo nhíu mày, thần sắc nghiền ngẫm. Vậy cũng đừng trách ta đem ngươi sát nhân chứng cứ phát đến trên internet. Uy hiếp, xích lóa loa uy hiếp. Mộng Bị Ương hàm răng cắn khanh khách rung động. Hứa Hạo quả thực không phải người, quá ghê tởm hận. Nàng ở trong lòng âm thầm chửi đối, nhưng người nào để cho mình nhược điểm ở trong tay nàng đâu? Mộng Bị Ương một trận vô lực. Sau một hồi do dự, nàng mím môi một cái, cuối cùng lựa chọn khuất phục. Tính toán một chút, tiện nghi đều đã bị hắn chiếm một lần, hiện tại lùi bước bắt đầu chẳng phải thua thiệt lớn. nàng ở trong lòng tìm cho mình một cớ. Ngược lại chính mình không đã nghĩ được chưa? Coi như là bị một cái chó giữ cắn một cái. Ba ngày, nhìn một chút liền đi qua. Vì vậy, Mộc Vị Ương xoay người, cất bước hướng phòng tắm đi tới. Chờ, các loại. Hứa Hạo đột nhiên lên tiếng hô. Mộc Vị Ương dừng bước lại, quay đầu lại. Chỉ thấy Hứa Hạo cầm lấy một cái túi ném về phía nàng, giọng ra lệnh phân phó nói. Lúc đi ra chọn nhất kiện hay. Mộc Vị Ương biết trong túi chứa là những thứ kia để cho nàng cảm thấy thẹn không dứt y phục. Quyết tâm trong lòng, nàng cầm lấy cái túi, đi nhanh vào phòng tắm chọn một giờ quá nhiều đi. Cửa phòng tắm mới, chỉ có, từ từ mở ra. Mộc Vị Ương túi đầu thấp xuống đi ra. Nàng lúc này mặc một thân trang phục nữ bộ, trắng loãng tạp dề thắt ở eo thon gian, làn váy mới vừa qua gối. So với những thứ kia làm người ta mặt đỏ tới mang hai váy ngắn cùng sở thích y phục, bộ này trang phục nữ bộ đã coi như là bảo thủ. Nhưng đối với chẳng bao giờ xuyên qua loại này trang phục Mộc Vị Ương mà nói, vẫn như cũ để cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng xấu hổ được nóng lên, trong mắt tràn đầy khuất đủ. Hai tay không tự chủ nắm kéo làn váy, nỗ lực che càng nhiều hơn da thịt. Lúc này, Hứa Hạo đang ngồi ở trên ghế salon, chán đến chết xem TV. Nghe được động tĩnh quay đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, lập tức đứng dậy hướng nàng đi tới. Phòng ngủ của ngươi ở đâu? Mộc Vị Ương trong lòng căng thẳng, biết giờ khắc này đúng là vẫn còn tới rồi. Nàng sâu hấp một khẩu khí, lấy dũng khí, mang theo Hứa Hạo hướng cùng với chính mình nắm thất đi tới. Khi nàng vươn tay chuẩn bị mở ra cửa phòng ngủ thời điểm, Hứa Hạo lại đưa tay ngăn cản nàng. Ngay sau đó, hắn liền lôi kéo Mộc Vị Ương đi vào bên cạnh một cái phòng ngủ. Không nên ở chỗ này, đây là không sầu gian phòng. Mộc Vị Ương kinh hô thành tiếng, hốt hoảng giằng co. Hứa Hạo cười, muốn chính là cái này hiệu quả. Ken. Mộc Vị Ương cảm thấy thẹn vặt phần, tâm tình giá trị 1000 ken. Sở, sao sao, nam. Đêm nay đã định trước sẽ không bình tĩnh. Trong biệt thự xuân sắc vô biên, sở cảnh sát tiểu Hắc Úc bên trong, sở nam đột nhiên cảm giác ngực tê dần, phảng phất mất đi cái gì trọng yếu đông tây. Hắn nắm tay nắm chặt, từng cái nổi gân xanh. Quá khứ thời gian dài như vậy, không biết Mộc Vị Ương thế nào, rất có thể đã bị Hứa Hạo độc thủ. Đáng chết, ta nghĩ đến thích nữ nhân, ăn mặc các loại chế phục, ở Hứa Hạo trước mặt huyền chuyển hầu hạ. Sở nam liền hận nộ muốn điên. Mấu chốt là hắn cái gì cũng làm không được, bị giam tại bên trong tiểu Hắc Úc. Hắn nhớ vượt ngục đi ra ngoài đều làm không được đến, bởi vì cái kia cục ngồi bảo tiêu nhìn chằm chằm vào hắn sáng. Một ngày hắn có chút dị động, đối phương sẽ xuất thủ. Coi như bày ra thực lực cũng không trốn thoát được. Ở sở cảnh sát độc thủ, còn có thể đưa tới quốc gia quan tâm, Hứa Hạo cũng sẽ trả thù. Cũng bởi vì hắn lần lượt tận nhẫn, đến bây giờ đã không có cách nào xuất thủ, chỉ có thể khẩn cầu Hứa Hạo không đối Mộc Vị Ương hạ thủ. Liền chính sở nam đều không tin. Chương 515, điều giáo tiến hành lúc, cảm tình làm sâu sắc. Hứa Hạo đối với nữ nhi hạ thủ. Chương 515, điều giáo tiến hành lúc, cảm tình làm sâu sắc. Hứa Hạo đối với nữ nhi hạ thủ. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua khinh bạc rèm cửa sổ, chiếu vào mềm mại trên giường lớn. Mộc Vị Ương còn chìm đắm trong mộng đẹp. Đột nhiên, một tia ngừa ý từ chót mũi truyền đến. Nàng vô ý thức giật giật mũi, dần dần từ trong mộng thức tỉnh. Mộc Vị Ương mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là Hứa Hạo cái kia trương mang theo cười đều khuôn mặt. Trong tay hắn còn bóp cùng với chính mình một chòm tóc, hiển nhiên là hắn đem mình cứu tỉnh. Ngắn ngủi mê man phía sau, Mộc Vị Ương thanh tỉnh qua đây, lửa giận tăng một cái liền bị đốt. Thật sự là quá ác liệt. Suốt cả một buổi tối a, hắn hiện tại cảm giác phi thường mệt mỏi. Hứa Hạo chính là gia súc, thực sự là tin hắn tà. Nói cái gì lớn tuổi, tới không được mấy lần. Trạng thái này, 20 tuổi người trẻ tuổi đều xa xa không so được. Mới ngủ mấy giờ lại đem chính mình cứu tỉnh. Sớm biết cái này dạng, nàng tình nguyện bệnh mặt, cũng không muốn bằng lòng Hứa Hạo ước định. Bất quá, hiện tại nàng thân thể đều ném, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Mộc Vị Ương sinh tức giận nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hứa Hạo cười, gọi ta huynh đệ rời giường lạc. Mộc Vị Ương liếc mắt một cái, không khỏi tâm sinh sợ hãi. Cái này cũng thật là đáng sợ. Nàng lắc đầu liên tục, lại tới nàng biết hư. Làm sao? Không muốn. Vậy cũng đừng trách ta đánh. Hứa Hạo nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm quan mang. Mộc Vị Ương bất đắc dĩ, trong lòng tuy có nghìn vạn cái không tình nguyện, nhưng nàng biết mình bây giờ không có đường lui, vì vậy chậm rãi cúi đầu xuống. Thấy Mộc Vị Ương thỏa hiệp, Hứa Hạo thỏa mãn cười cười, thân thanh khí sảng rời giường. Sau đó từ tủ quần áo bên trong xuất ra một bộ quần áo, thuận tay ném cho nàng. Nhanh chóng rời giường, ngày hôm nay sẽ mặc một bộ này. Mộc Vị Ương cầm quần áo lên nhìn một cái. Đây là một bộ di cờ chế phục, tản ra khí tức thanh xuân, nhưng không mất gợi cảm. Nàng đương đương tổng tài, lúc nào xuyên qua y phục như thế? Nhưng nàng thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn hiện tại là hầu gái, không có quyền lựa chọn. Ta buồn ngủ quá, tạm thời không lên nổi, muốn ngủ thêm một lát nhi. Mộc Vị Ương nỗ lực làm sau cùng dãy rủa. Hầu gái phải có hầu gái bộ dạng, hầu hạ ta chủ nhân này là ngươi chức trách, đứng lên cho ta tắm rửa thay y phục. Hứa Hạo cũng không cho nàng thời gian. Mộc Vị Ương hai tay nắm thật chặt quyền, tức giận đến nghiến răng. Cuối cùng, nàng vẫn là cố nén lửa giận, mang theo buồn ngủ gian nan từ trên giường đứng lên. Theo Hứa Hạo cùng nhau vào phòng tắm, giống như một tiểu hầu gái giống nhau, vì hắn trả lưng, đánh răng. Hứa Hạo thì yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy. Rửa mặt xong, Mộc Vị Ương thay di cờ chế phục đi ra. Nàng chưa kịp trầm qua thần, Hứa Hạo lại hạ chỉ lệnh mới. Lo lắng làm cái gì? Còn không đi làm bữa sáng. Mộc Vị Ương trong lòng không ngừng mặc niệm. Ta nhẫn, ta nhẫn. Sau đó kéo trầm trọng bước tiến, hướng phía chủ phòng đi tới. Tại chủ phòng, Mộng Vị Ương nhìn trước mắt đồ dùng nhà bếp, ánh mắt trống rỗng mà mê man. Từ trở thành tổng tài phía sau, nàng sẽ không làm sao xuống chủ. Đều là bảo mẫu làm tốt cơm đoàn qua đây. Hiện tại nàng nhưng phải tự mình xuống bếp, vì một người nam nhân làm cơm. Tốt thật đáng buồn a. Ken. Mộng Vị Ương tâm sinh quất đủ, tâm tình giá trị 999 thái dương dần dần lên cao. Mộng Vị Ương mặc bộ kia gì cờ chế phục, hệ tạp dề, ở tại chủ phòng bận rộn. Một phen thao tác phía sau, bữa sáng tổng tính là hoàn thành rồi. Mộng Vị Ương đem bữa sáng bưng đến Hứa Hạo trước mặt. Nàng đơn giản làm mì hải sản, sữa đậu nành cùng với trứng gà luộc. Hứa Hạo liếc mắt một cái. Mộng Vị Ương mím môi, vì hắn chuyển đạt chiếc đũa. Hứa Hạo lúc này mới thỏa mãn gật đầu, tiếp nhận chiếc đũa bắt đầu ăn. Nhìn hắn ăn được nồng nhiệt, Mộng Chính Vị Ương cũng yên lặng bưng lên một tô mì sợi, mới ngồi xuống chuẩn bị ăn. Hứa Hạo đột nhiên nhướng mày, thần sát trêu tức, có hiểu quy củ hay không? Ngươi cái hầu gái có thể cùng chủ nhân một bàn sao? Cho ta đứng. Mộng Vị Ương ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đây là thật coi nàng là hầu gái, ăn cơm cũng không thể lên bàn. Thằng tóc nhìn chằm chằm Hứa Hạo nhìn khoảng khắc, miệng nàng môi run rẩy, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Cắn răng đứng lên, bưng bát đi tới một bên, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình phải nhẫn lại. Nước mắt nhưng ở trong hốc mắt đỏ quanh. Hứa Hạo vừa ăn mì sợi, vừa dùng dư quang quan sát Mộng Vị Ương. Không sai, hắn liền là cố ý chính là muốn đánh nát nàng ấy cổ cao ngạo. An an an, chỉ có biết ăn thôi, ngươi là heo a, ăn mau hết cầm chén đũa thu thập. Hứa Hạo cơm nước xong, vung chén đũa xuống, cố ý đối với vẫn còn ở ăn cơm Mộng Vị Ương nói rằng. Mộng Vị Ương đôi đũa trong tay kèm chút rơi xuống. Nàng cúi đầu nhìn một chút chính mình trong bát, vẫn chưa tới Hứa Hạo trong bát 1/3 mì sợi, tức giận đến cả người run. Nàng mới, chỉ có ăn rồi chưa vài hơi a. Chỉ là bởi vì tâm tình kiềm nén ăn chậm chút, làm sao lại thành heo? Cố ý Hứa Hạo tuyệt đối là cố ý tức giận a. Mộng Vị Ương cũng không tâm tình ăn cơm, đưa qua Hứa Hạo chén đũa, đi hướng chủ phòng thu thập. Làm Mộng Vị Ương thu thập xong chén đũa đi ra, còn chưa kịp lấy hơi, Hứa Hạo lại giật dây nàng đi pha trà. Ta sáng sớm có uống trà thói quen, nhanh, đi pha cho ta chén trà. Mộng Vị Ương lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng ở Hứa Hạo cái kia không cho cự tuyệt dưới con mắt, vẫn là mệt mỏi đi hướng phòng trà. Xuất ra thượng hạng lá trà, đầy cõi lòng oán khí ngâm bắt đầu trà. Chương 515, trà pha xong, nàng bưng đến Hứa Hạo trước mặt. Hứa Hạo nhấp một miếng, nhướng mày. Lá trà là trà ngon diệp, đáng tiếc trà nghệ quá vụn, lãng phí, còn phải nhiều huấn luyện a. Mộng Vị Ương trong lòng không còn gì để nói. Nếu ghét bỏ nàng trà nghệ, lại vì sao không phải là muốn nàng tới pha trà? Chính là vì khi dễ nàng. Quá ghê tởm. Ai? Lớn tuổi chính là thường thường mỏi eo đau lưng, tiểu hầu gái tới giúp ta đấm bóp một chút. Hứa Hạo dựa vào ở trên ghế salon, phó lười biếng dáng vẻ. Mộng Vị Ương giống như xem quái vật nhìn lấy hắn. Nghĩ thầm liền Hứa Hạo tối hôm qua tinh lực thịnh vượng giống như đầu mãng yêu, còn có thể mỏi eo đau lưng. Hứa Hạo gặp nàng không nhúc đích, tâm niệm vừa động, lấy ra một căn tiểu bị roi, ba một cái đánh tới. Không nghe được ta mà nói, còn không mau. Roi ra quất rơi vào trên thân, Mộng Vị Ương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Là thật đau. Nàng vẫn nộ trừng mắt Hứa Hạo. Hứa Hạo không thèm để ý chút nào, lại một roi ra quăng qua đây. Chưa thấy qua chủ nhân dọn dẹp tiểu hầu gái a, đây chính là ngươi không nghe lời nghiêm phạt, còn không mau qua đây. Mộng Vị Ương cắn chặt răng quan, thẳng đến cái này cổ đau đớn dần dần tiêu tán chứng kiến Hứa Hạo lại vung lên roi ra, nàng sợ. Vội vã đi tới phía sau Hứa Hạo. Hai tay quát lên Hứa Hạo trên vai, bắt đầu đấm bóp. Chưa ăn cơm a, như thế chút khí lực. Hứa Hạo bất mãn nói. Mộng Vị Ương khóc không ra nước mắt. Nàng sáng sớm vốn là chưa ăn bao nhiêu, hiện tại lại bị dày vò như vậy, nơi nào còn có khí lực gì? Nhưng nàng lại không dám chống lại, chỉ có thể gia tăng khí lực. Một lát sau, Hứa Hạo lại lên tiếng. Đừng chỉ cố đè bay, ta chân cũng có chút chua xót, đều là bởi vì tối hôm qua ôm ngươi. Hiện tại đến phiên ngươi cho ta đấm chân. Vừa nhắc tới tối hôm qua, Mộng Vị Ương khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, vừa xấu hổ. Khuất nhục ngồi xổm Hứa Hạo trước mặt, vì hắn nện bắt đầu chân. Sáng sớm liền tại Hứa Hạo các loại thanh âm ra lệnh chúng qua đi. Mộng Vị Ương chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò. Vừa mới qua đi nửa ngày, ước định nhưng là chọn 3 ngày thời gian. Nàng cảm giác tương lai một vùng tăm tối. Ken. Mộng Vị Ương tâm tính băng, tâm tình giá trị 1000 đến trưa, Hứa Hạo đối với Mộng Vị Ương ra lệnh. Đi làm cơm trưa, nếu như làm được không thể ăn, quất ngươi. Mộng Vị Ương khẽ run lên. Vừa giữa trưa nàng bị đánh sợ. Một ngày nàng làm không đúng, Hứa Hạo đối với hạ thủ. Không chút nào thương hương tiếc ngọc. Nàng nhắc tới khí lực cuối cùng đi hướng chủ phòng. Ăn cơm chưa xong, Hứa Hạo tay từ Mộng Vị Ương trên đùi thu hồi, mở miệng nói. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền cho ta thành thật đợi ở nhà. Nếu để cho ta trở về chứng kiến ngươi không ở nhà, hoặc là thay quần áo khác, cũng đừng trách ta di chuyển ra pháp. Vừa nghe Hứa Hạo muốn đi ra ngoài, Mộng Vị Ương nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nàng không ngừng bận rộn gật đầu. Hứa Hạo dằn vặt để cho nàng thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Hắn hiện tại khát vọng nhất chính là thừa dịp Hứa Hạo ly khai, hảo hảo ngủ bù. Hứa Hạo gặp nàng thuận theo dáng dấp, mỉm cười, ly khai biệt thự. Không thể đem người làm cho hết cỡ. Điều giáo cũng muốn chú trọng cái trương thị có độ. Hứa Hạo cũng không có đi công ty, mà là trực tiếp trở về nhà. Nguyên lai, chúng nữ nhi hẹn nhau đi ra ngoài chơi, sớm liền hẹn hắn nay hắn cùng đi leo núi. Vì có thể để cho hắn cùng nhau đi tới. Mấy ngày nay ở trước mặt hắn không ít lấy lòng quay mã. Làm Hứa Hạo trở lại Hứa ra, thất tỷ muội đã tề tụ. Đại nữ nhi Hứa Minh không cũng tới. Ngoại trừ 7 cái nữ nhi bên ngoài, Hứa Hạo còn chú ý tới nút trong bóng tối một cái người. Không phải nghịch tử Hứa Ngạo Thiên còn có người phương nào? Không lâu, Hứa Ngạo Thiên đi tìm đại tỷ Hứa Minh Không, ý đồ đưa nàng lôi kéo đến cạnh mình, cộng đồng phản kháng Hứa Hạo. Khi hắn chạy tới Hứa Minh Không công ty, lại chứng kiến mấy cái tỷ tỷ mang theo nàng từ công ty đi ra. Hắn một đường theo, đi tới Hứa gia. Nghe được các tỷ tỷ cao hứng bừng bừng bàn luận muốn ra ngoài chơi, leo núi các loại đề. Hứa Ngạo Thiên nhãn tình sáng lên, cùng đi ra ngoài chơi, cái này rất tốt. Hắn bắt đầu chẳng phải có thể cùng theo một lúc, nói không chừng là có thể thuyết phục các tỷ tỷ. Hứa Ngạo Thiên tin tưởng, chỉ cần không có Hứa Hạo dở trò quỷ, là hắn có thể đem các tỷ tỷ kéo đến cạnh mình. Bất quá rất nhanh hắn liền không cao hứng bất nổi, bởi vì các tỷ tỷ gặp nhau ở chỗ này, dĩ nhiên là đang đợi Hứa Hạo. Hứa Hạo cũng muốn cùng theo một lúc đi. Hứa Ngạo Thiên sắc mặt khó coi, có Hứa Hạo ở hắn căn bản không khả năng thuyết phục các tỷ tỷ, nói không chừng còn có thể lệnh tỷ tỷ môn đối nàng hiểu lầm làm sâu sắc. Đang định lúc rời đi, hắn dừng chân lại. Các tỷ tỷ vốn là cùng Hứa Hạo thân cận, nếu như lần này cùng đi ra ngoài chơi, cảm tình tiến thêm một bước làm sâu sắc, tỷ tỷ kia nhóm bắt đầu chẳng phải càng thêm nguy hiểm. Phải biết rằng, Hứa Hạo nhưng là tại đánh các tỷ tỷ chủ ý không biết lúc nào sẽ xuống tay với các nàng. Không được, hắn không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy các tỷ tỷ bị Hứa Hạo lừa dối. Trong lòng hạ quyết tâm cũng muốn cùng theo một lúc đi. Chứng kiến Hứa Hạo xuống xe, Hứa Hạo ý vui sướng nên đón, quệt cái miệng nhỏ nhắn nói rằng: "Ba ba, ngươi làm sao mới trở về nhỉ? Các tỷ tỷ đều đến đông đủ, sẽ chờ một mình ngươi." Hứa Hạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay sờ sờ nàng đầu. "Không có ý tứ a, gặp phải chút chuyện trì hoãn." Hứa Hạo ý lập tức triển lộ miệng cười, lôi kéo Hứa Hạo tay, xoay người đối với các tỷ tỷ nói rằng: "Chúng ta bây giờ liền xuất phát a, ta muốn ngồi ba ba xe. Bởi Tô Vạn Thu công ty có việc không cách nào đi trước. Vì để cho chúng nữ nhi chơi được tận hứng, liền đem tiểu nữ nhi Tiểu Hoàng Nhi cũng mang đi, chỉ còn lại có thất tỷ muội cùng nhau xuất hành." Tám người phân ngồi hai chiếc xe, hướng về vùng ngoại ô Bàn Long Sơn vội vã mà đi. Nhìn dần dần biến mất trong tầm mắt xe, Hứa Ngạo Thiên ánh mắt lấp lóe, sau đó cũng đuổi theo. Bàn Long Sơn chính là La Ma Đô xa gần nghe tiếng cảnh điểm, gió cảnh tú lệ như họa, ngọn núi cao vút trong mây, hấp dẫn vô số du khách đến đây check-in. Xe trước sau đứng ở chân núi, Hứa Hạo ý tràn đầy phấn khởi lôi kéo Hứa Hạo, mang theo các tỷ tỷ, bắt đầu leo lên hành trình. Chương 516, hai người nhảy cầu. Ám muội, đùa với lửa chúng nữ nhi. Kích thích thể nghiệm chương 516, hai người nhảy cầu. Ám muội, đùa với lửa chúng nữ nhi. Kích thích thể nghiệm thất tỷ muội đều ăn qua tẩy tùy đan, thể chất chiếm được tăng cường, leo lên núi không thể không biết mệt. Dọc theo đường đi, các nàng hoan thanh thiếu ngữ, thưởng thức dọc đường mỹ cảnh, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lưu niệm. Hứa Hạo ý hoạt bát chạy tới chạy lui. "Ba ba, ba ba, chúng ta cùng nhau chụp tấm hình chiếu a." Hứa Hạo ý lôi kéo Hứa Hạo đi tới một cái phong cảnh tuyệt hảo vị trí, dọn xong tư thế. Theo răng rắc một tiếng, một tấm hình liền như ngừng lại trong điện thoại di động. Có Hứa Hạo ý mới đầu, Hứa Thi Tình, Hứa Phi Yên, Hứa Tình Tuyết cũng dồn dập lôi kéo Hứa Hạo chụp ảnh. Nhìn lấy bọn muội muội cùng Hứa Hạo như vậy thân mật, trong lòng Hứa Minh Không ngũ vị tạp trần. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nàng dần dần phát hiện, Hứa Hạo cũng không có giống như nàng cho là như vậy, cho em gái nhóm đổ cái gì thuốc mê. Bọn muội muội đối với Hứa Hạo nhận thức là phát ra từ nội tâm. Hứa Hạo cũng xác thực đối với bọn muội muội quan tâm đầy đủ, lại tăng thêm kiến thức Hứa Hạo đủ loại hơn người kỹ năng. Nàng cũng từng bước tin tưởng. Trước đây Hứa Hạo đối với các nàng đánh chửi, có lẽ thực sự là sự tỉnh ra có nguyên nhân, hay bởi vì bọn muội muội thường thường ở trước mặt nàng nói Hứa Hạo tốt, nàng cũng bắt đầu thử đi tiếp thu Hứa Hạo. Chỉ là để cho nàng giống như bọn muội muội như vậy vô cùng thân thiết kêu Hứa Hạo 3 tháng 3 năm 26 trong lúc nhất thời còn khó có thể làm được. Có ở đây không xa xa, Hứa Ngạo Thiên yên lặng theo ở phía sau, nhìn lấy các tỷ tỷ cùng Hứa Hạo ở chung hòa hợp, hắn cảm giác tâm trạng quá đau khổ. Ở trong mắt Hứa Ngạo Thiên, các tỷ tỷ là ở đùa lửa, bởi vì Hứa Hạo tâm hoài bất quý, lúc nào cũng có thể sẽ đối với các tỷ tỷ hạ thủ. Nhất là chứng kiến đại tỷ Hứa Minh Không cũng có rơi vào tay giặc xu thế, hắn càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc, Hứa Ngạo Thiên không nhịn được, lại tiếp tục như thế, các tỷ tỷ cùng Hứa Hạo quan hệ chỉ biết buộc phát thân mật. Vì vậy hắn dương giả trang ra một bộ đến đây leo núi bộ dạng. Khi thấy các tỷ tỷ lúc, hắn nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nói: "Lục tỷ, thất tỷ, các tỷ tỷ, thật là tấu xảo a. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này tình cờ gặp các ngươi cũng tới leo núi." Nghe thế quen thuộc lại có chút chán ghét thanh âm, chúng nữ quay đầu. Thấy là Hứa Ngạo Thiên, dồn dập cau mày. Đối với người em trai này ấn tượng vốn cũng không tốt. Lúc này càng là không thèm để ý tiếp tục quay chụp phong cảnh dọc đường. Hứa Ngạo Thiên nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ. Do dự một chút, hắn còn là kiên trì đổi kịp. "Tứ tỷ, ta gần nhất có chút mất ngủ, ngươi là thần y y." "Tam tỷ, ta thường thường nghe lời ngươi bài hát." "Dọc theo đường đi." Hứa Ngạo Thiên không ngừng tán tỉnh. Đáng tiếc, thất tỷ muội đều coi hắn là thành người trong suốt, tự mình thưởng thức phong cảnh, nói chuyện phiếm nói giỡn, đôi nàng làm như không thấy. Chỉ có Hứa Hạo dừng bước lại, cười nói: "Ngạo Thiên, hôm nay ngươi làm sao cũng tới leo núi?" Hứa Ngạo Thiên không muốn phản ứng Hứa Hạo, nhưng tỷ tỷ đều ở đây, hắn không thể không miễn cưỡng vui cười. Gần nhất công ty đi vào quỹ đạo, cũng không có chuyện gì, nghĩ lấy đi ra hoạt động một chút, không nghĩ tới có thể gặp được đến các ngươi. Hắn vừa nói, vừa dùng dư quang liếc về phía mấy cái tỷ tỷ. Đáng tiếc mấy người tỷ muội nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Hứa Hạo tự tiếu phi tiểu nói: "Bàn Long Sơn phong cảnh không sai, lúc rảnh rỗi tới giải sầu một chút tốt vô cùng." Thất tỷ muội tăng cường thể chất, một đường buông lỏng bò đến đỉnh núi. Đứng ở trên đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa. Cảnh sát tráng lệ thu hết vào mắt, dãy núi liên miên chập trùng, vân hải bốc lên bắt đầu khởi động. Một cố dung cảm giác tự nhiên mà sinh. Mấy tỷ muội tâm tình cũng không tệ, dồn dập lôi kéo Hứa Hạo chụp ảnh lưu niệm. Hứa Ngạo Thiên đứng ở một bên, nhìn lấy các tỷ tỷ cùng Hứa Hạo hoan thanh tiếu ngữ, tức giận đến nghiến răng. Hắn không thể đứng ở các tỷ tỷ người bên cạnh là mình. Đỉnh núi gió nhẹ lướt qua, mang theo tia tia cảm giác mát, thổi rối loạn đám người sợi tóc, nhưng cũng thổi tan leo núi sau bề mặt. Thưởng thức hết trên núi tráng lệ phong cảnh. Chụp xong bức ảnh phía sau, cái này cổ hưng phấn kính nhi mới, chỉ có lắng lại sóng gió. Nhìn cách đó không xa một khu vực, Hứa Hạo ý không khỏi kinh ngạc, lôi kéo các tỷ tỷ cùng Hứa Hạo hướng phía bên kia đi tới. Vì phong phú các du khách du ngoạn thể nghiệm, trên núi bố trí các loại các dạng du nhạc phương tiện, cầu bập bên, bàn đu dây, thang trượt, còn có một chút chuyên môn cửa dùng thư giãn gân cốt khí giới, cung cấp các du khách đang du ngoạn hơn thả lỏng thân thể. Mà ở mảnh này vui đùa trong khu vực, làm người khác chú ý nhất thuộc về leo mỏng đá, nhẹ cầu hàng ngũ. Hứa Phi Yên trêu nói: "Ngươi không phải cả ngày kêu la muốn chơi điểm kích thích sao? Nhạ, bên kia chính là nhẹ cầu, có bản lĩnh liền đi à, vừa lúc khiêu chiến ngươi một chút can đảm." 516, theo Hứa Phi Yên ngón tay phương hướng nhìn lại, Hứa Hạo ý thoáng cái đã bị nhảy cầu hạng mục hấp dẫn, trong lòng dâng lên một cỗ nhao nhao muốn thử xung động. Đi thì đi, ai sợ ai nha. Bọn tỷ muội khẩn trương, hồ nháo, tứ muội ngươi làm sao kích tướng tiểu muội, vạn nhất xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Tiểu muội ngươi đừng nghe nàng, tiểu muội đừng xung động, nàng thực lực mạnh không sợ, chúng ta lại không phải giống như nàng. Kỳ thực trong lòng của nàng cũng có chút buồn chồn, nhưng ở các tỷ tỷ trước mặt, nàng cũng không muốn đơn giản tỏ ra yếu kém. Các tỷ tỷ yên tâm không có chuyện gì, ba, chúng ta qua xem một chút đi. Trong mắt Hứa Hạo ý mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong, lôi kéo Hứa Hạo tay đi tới. Bọn tỷ muội trong lòng lo lắng, nhịn không được đổi kịp. Đối với Hứa Hạo ý muốn nếm thử nhảy cầu chuyện này, Hứa Hạo ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Lấy năng lực của hắn, mặc dù ở trong quá trình xuất hiện nguy hiểm gì tình huống, hắn cũng có thể lập tức xuất thủ đem người cứu. Mọi người đi tới nhảy cầu khu vực, Hứa Hạo ý ôm tâm tình thấp thỏm, chậm rãi tới gần sát biên giới, đi xuống nhìn lại. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi biểu tình ngưng kết ở trên mặt, trong lòng không khỏi mát lạnh. Tuy nói phía trước cùng Hứa Hạo cùng tiến lên thiên phi hành quá nhiều lần, đã vượt qua sợ cao, nhưng này đều là ở Hứa Hạo đi cùng, có tràn đầy cảm giác an toàn. Nhưng để cho nàng một mình từ cao như vậy địa phương ngã xuống, nàng có chút sợ hãi. Chú ý tới Hứa Hạo ý sợ dáng vẻ, Hứa Phi Yên khiêu khích nói: "Hạo ý, ngươi không phải rất muốn khiêu chiến kích thích sao? Làm sao? Hiện tại không sẽ là sợ rồi sao?" Hứa Hạo ý khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nàng không phục nói: "Ai sợ? Ta mới không sợ đâu, ngươi có bản lĩnh chúng ta đều nhảy một lần." Ở Hứa Hạo dưới sự trợ giúp, Hứa Phi Yên đã tăng lên tới cương kính. Đối với nhảy cầu nàng không để vào mắt, hơn nữa nàng cũng muốn thừa cơ hội này thử một chút, còn chưa có thử đi lại với nhau trời cao hạ xuống cảm giác, vì vậy không chút do dự đáp ứng rồi. Không thành vấn đề, mặc dù biết Hứa Phi Yên thực lực mạnh, Hứa Minh không cùng Hứa Thanh tuyển chúng nữ vẫn là lo lắng. Các nàng đi ra phía trước muốn lần nữa khuyên can, Hứa Phi Yên đối với các nàng cười cười: "Bọn tỷ muội yên tâm, giá cao độ ta còn không để vào mắt. 353 Hứa Hạo làm cho Hồng Sắc Vi đi thay cho nhân viên công tác, từ Hồng Sắc Vi bang Hứa Phi Yên sửa sang xong dây thừng, bảo đảm bạn vô nhất thất, toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau." Hứa Phi Yên sâu hấp một khẩu khí, không do dự, nhẹ nhàng nhảy xuống. Phiêu giật dáng người ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, thành công rơi xuống đất. Kế tiếp, liền đến phiên Hứa Hạo ý nàng đứng ở nhảy cầu trên này, nhãn thần lấp loé không yên, hai chân không cách nào nhúc nhích chút nào. Vừa rồi cái này cổ trùng tính sớm đã tan biến không còn dấu tích. Không sai, nàng rút lui, lén lén nhìn một chút các tỷ tỷ, lại nhìn một chút cái kia sâu không thấy đáy sơn gốc. Một cái người nàng không dám a, trừ phi cùng bà cùng nhau. Được rồi, Hứa Hạo ý nhãn tình sáng lên, chú ý tới bên cạnh một cái hai người nhảy cầu phương tiện, nàng nhất thời có chủ ý bị kích động chạy đến bên người Hứa Hạo, lôi kéo hắn tay cầm lắc làm lúc nói: ba, ta muốn cùng ngươi cùng nhau nhảy cầu." Chúng tỷ muội không nói, mới vừa rồi còn một bộ không sợ trời không sợ đất tư thế, hiện tại mà bắt đầu tìm ba, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Có ba ở, tiểu muội an nguy liền không cần lo lắng. Vì vậy, Hồng Sát Vi tìm đến hai người nhảy cầu phương tiện, đem Hứa Hạo cùng Hứa Hạo ý mặt đối mặt buộc chung một chỗ. Hai người đứng ở nhảy cầu bên đài duyên, Hứa Hạo ý ôm chặt lấy Hứa Hạo, tuy là còn có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với gần đến kích thích thể nghiệm chờ mong. Hứa Hạo vô vỗ sau lưng của nàng cổ vũ, cách đó không xa Hứa Ngạo Thiên đem đây hết thảy thu hết vào mắt, sắc mặt đã tái nhợt một mảnh. Hứa Hạo cùng Hứa Hạo ý tư thế ám muội, rất khó không khiến người ta sản sinh liên tưởng không tốt. Chương 517, phao tuyển. Hứa Hạo âm nhu, chúng nữ cảm thấy thẹn. Ba thật tốt quá. Chương 517, phao tuyển. Hứa Hạo âm nhu, chúng nữ cảm thấy thẹn. Ba thật tốt quá. Nhảy cầu trên này, gió núi vụ vụ rung động. Hứa Hạo cùng Hứa Hạo ý đứng ở phía trên. Hứa Hạo ý những ngày qua hoạt bát kính nhi tiêu thất, không biết có phải hay không là bởi vì gần nhảy cầu mà sợ hãi. Một tấm mặt cười hiện lên hai lao phi hồng. Nguyên nhân thực sự chỉ có chính Hứa Hạo ý biết. Mặt đối mặt dính vào cùng nhau, nàng có thể cảm nhận được Hứa Hạo cường đại. Đối mặt loại sự tình này, mặc dù là lại tùy tiện, cũng khó mà bình tĩnh. Ken. Hứa Hạo ý tâm sinh hiếu kỳ, tâm tình giá trị 678. Hứa Hạo mỉm cười. Đây chính là hắn không phải ngăn cản Hứa Hạo ý nguyên nhân, lại có thể thu gặt tâm tình đáng giá. Nếu như mấy cái khác nữ nhi cũng như vậy, liền không thể tốt hơn nữa. Hạo ý, ngươi có sợ không? Hứa Hạo sờ sờ đầu của nàng vấn đạo. Hứa Họa Ý đỏ mặt, con mắt lóe sáng tinh tinh, nhỏ giọng nói rằng: "Không sợ, có ba ba ở, ta không có chút nào sợ." Đây là nàng lời thật lòng. Chỉ cần bên người Hứa Hạo, nàng đã cảm thấy không gì sánh được an tâm. "Chúng ta đây liền nhảy a?" "Ừm." Hứa Họa Ý dùng sức gật đầu. Hai người cùng nhau bước ra nhảy cầu đài. Trong nháy mắt, tiếng gió thổi ở bên tai gào thét. Hứa Họa Ý chỉ cảm thấy trái tim co rụt lại, có cổ vắng vẻ cảm giác. Nhưng nhìn lấy bên cạnh Hứa Hạo, cái kia chút sợ hãi lại biến mất được vô ảnh vô tung. Nhảy cầu thường lần lượt kéo căng, lại một lần nữa lần đưa bọn họ hướng trời cao bắn tới. Mấy cái qua lại phía sau, chậm rãi ngừng lại. Hứa Họa Ý đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Ba ba, quá kích thích, ta cảm giác mình giống như đang bay giống nhau." Hứa Hạo sờ sờ đầu của nàng. "Không nhìn ra, ngươi nha đầu kia lá gan vẫn còn lớn." 743 Hứa Họa Ý ngạo kiểu vung lên cổ. Sau đó, ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, hai người tọa lấy xe cắp trở lại trên núi. Bọn tỷ muội sớm đã chờ ở nơi đó sau khi chứng kiến Hứa Hạo cùng Hứa Họa Ý, đều tùng một khẩu khí. Hứa Phi Yên đứng ở một bên, thấy Hứa Họa Ý cùng Hứa Hạo đồng thời trở về, bĩu môi, trêu nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu dũng cảm đâu, nguyên lai là cùng ba ba cùng nhau nhảy, cái này có gì tính khiêu chiến?" Hứa Họa Ý tức giận hai tay chống nạnh: "Ngươi lại không nói không phải là muốn một cái người nhảy, ta chính là muốn cùng ba ba cùng một chỗ, làm sao vậy?" Xem hai tỷ muội đấu võ mồm, chúng tỷ muội không khỏi mỉm cười. Chỉ có Hứa Hạo có thể trấn trụ lương nữ. "Được rồi, chớ ồn ào." Hai tỷ muội dồn dập không nói. Hứa Họa Ý tràn đầy phấn khởi đối với các tỷ tỷ nói: "Các tỷ tỷ, nhảy cầu có thể đâm kích, các ngươi cũng thử xem. Yên tâm, có ba ba ở, an toàn rất." Hứa Thi Tình có chút tâm động, nhưng do dự nói: "Chớ nói nhảm, ba ba nào có ở không bồi chúng ta chơi loại này trò chơi nhàm chán. Các ngươi không hỏi ba ba, làm sao biết ba ba không đồng ý?" Nói xong, Hứa Họa Ý chạy đến bên người Hứa Hạo, lôi kéo cánh tay của hắn lay động làm đúng: "Ba ba, ngươi nói có đúng hay không?" Hứa Hạo cười gật đầu: "Họa Ý nói không sai, nếu đi ra chơi, vậy sẽ phải chơi được vui vẻ. Đến đây đi, các ngươi ai nghĩ đi thử một chút, theo ta cùng nhau sẽ không có nguy hiểm." Hứa Thi Tình nghe vậy cảm động, đỏ mặt nói: "Ba ba thật tốt." Hứa Minh không nhíu nhíu mày lại. Bất quá đối với bọn muội muội cùng Hứa Hạo như vậy thân cận, vậy cũng không phải lần thứ nhất thấy được, thật cũng không bao lớn phản ứng. Cách đó không xa mắt thấy Hứa Ngạo Thiên lại là trừng mắt cầu ngây người. Lục tỷ dĩ nhiên, hơn nữa nhìn các tỷ tỷ phản ứng, dường như thành thói quen, khẳng định phát sinh qua không ít lần. "Đáng chết a." Hứa Ngạo Thiên sắc mặt tái xanh, đối với làm cho các tỷ tỷ thoát ly Hứa Hạo, càng thêm gấp. Hứa Phi Yên tức tắc đều kỳ lạ, không nhìn ra Thi Tình cũng có chủ động một mặt, kỳ thực ngươi cũng có thể cùng Ngũ tỷ cùng nhau, Ngũ tỷ cũng sẽ bảo hộ ngươi. Hứa Thi Tình lắc đầu liên tục. "Cái này Ngũ tỷ tuy là cũng lợi hại, nhưng vẫn là ba ba nơi đây an toàn hơn chút." Hứa Phi Yên bay, vừa nhìn về phía còn lại tỷ muội. "Bọn tỷ muội, các ngươi ai muốn theo ta cùng nhau, ta sẽ bảo hộ các ngươi." Một đám tỷ muội đều một bộ vẻ mặt không tin tưởng, làm cho Hứa Phi Yên lúng túng ở nơi đó. Còn có thể hay không thể có điểm tỷ muội gian tín nhiệm. Sau đó, Hồng Sắc Vi qua đây cho Hứa Hạo cùng Hứa Thi Tình chỉnh lý ngải cầu phương tiện. Hứa Thi Tình tới gần Hứa Hạo lúc, người nam tử khí tức, sắc mặt hơi phím hồng, phảng phất là sợ hãi. Nàng ôm thật chặt Hứa Hạo, ghé vào trong ngực hắn. Có Lục Nữ Nhi mới đầu, kế tiếp chúng tỷ muội cũng đều cùng Hứa Hạo cùng nhau thử nhảy cầu. Nhị Nữ Nhi đến Thất Nữ Nhi đều nhận rồi Hứa Hạo, không có gì cố kỵ. 517, duy chỉ có Đại Nữ Nhi Hứa Minh Không cảm thấy cùng Hứa Hạo hai người nhảy cầu có chút xấu hổ, làm sao cũng không chịu bằng lòng. Nhảy cầu hạng mục sau khi kết thúc, Hứa Hạo mang theo chúng nữ nhi thể nghiệm những thiết bị khác. Chúng nữ dần dần thả ra, quay chung quanh bên người Hứa Hạo, dịu ra dịu rít thảo luận. Nhìn xa xa Hứa Hạo cùng các tỷ tỷ hoàn thành tiểu ngữ, Hứa Ngạo Thiên ghen ghét dữ dội, rất cảm giác khó chịu. Không muốn nhìn thấy Hứa Hạo cùng các tỷ tỷ thân mật xuống phía dưới, hắn nhiều lần tiến lên quấy rối, nhưng mà hắn chủ động sát thực đổi lấy lại nhạt. Bọn tỷ muội căn bản không để ý hắn. Hứa Ngạo Thiên buồn rầu thổ huyết, ấm áp màu cam ánh nắng dần dần biến đến nhu hòa. Hứa Hạo cùng bảy gái nữ nhi ở bản Long Sơn đỉnh núi, thưởng thức chân trời mặt trời chiều ngã về tây. Liên miên dãy núi bị dắt lên một tầng kim sắc, chân trời vân hà giống như là bị đánh lật điều sắc bản, tùy ý rơi ra tranh, phấn, tử đan vào huyễn lệ màu sắc. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lay động lấy đám người sợi tóc, hình ảnh đẹp đến giống như một bài thơ. Hứa Hồng Trang giơ tay lên nhìn một chút cổ tay gian đồng hồ đeo tay. Thời gian không còn sớm, chúng ta không sai biệt lắm cần phải trở về. KCB, Hứa Họa Ý lập tức quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Hứa Hồng Trang mặc danh kỳ diệu, không hiểu hỏi: "Làm sao vậy?" Hứa Họa Ý giải thích: "Tam tỷ, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua sao? Cái này bàn Long Sơn mặt trời mọc mới là đẹp nhất đâu. Thật nhiều du khách nhìn dặm xa xôi chạy tới Ma Đô, tân tân khổ khổ leo lên cái này bàn Long Sơn, vì chính là nhìn liếc mắt cái kia tráng lệ mặt trời mọc. Chúng ta đều đã tới, làm sao có thể bỏ qua đâu." Bọn tỷ muội lộ ra thì ra là thế biểu tình. Hứa Thi Tình nhíu nhíu mi sở dĩ Họa Ý, "Ý của ngươi là?" Hứa Họa Ý vô cùng thân thiết khoác ở Hứa Hạo cánh tay, nhếch miệng lên bắt đầu một cái độ cung. "Đương nhiên là đợi đến ngày mai trở về nữa lạc. Hơn nữa ta còn nghe nói nơi này buổi tối có ôn tuyển a, nếu đều tới, không phải thể nghiệm một cái rất đáng tiếc nha. Ba ba trước kia cũng nói, khó có được đi ra chơi một chuyến, liền muốn chơi được tận hứng chút. Ba ba, người nói là a?" Nói, nàng còn lay động bắt đầu Hứa Hạo cánh tay. Nhìn lấy nữ nhi ánh mắt mong đợi, Hứa Hạo cười gật đầu đáp ứng. "Gặp các ngươi ý tứ a, ta không có ý kiến. Nguyên bản còn dự định tối về điều giáo tiểu hầu gái đâu. Một buổi chiều đi qua, nói vậy tiểu hầu gái cũng nghỉ khỏe. Bất quá không quan hệ, cùng lắm thì buổi tối ngự kiếm bay trở về, cũng không làm lỡ sự tình. Nếu Hứa Hạo đều nói như vậy, bọn tỷ muội tự nhiên đều không có phản đối. Lúc này quyết định ở lại trên núi, đợi ngày mai nhìn xong mặt trời mọc lại trở về trình. Sau đó liền bắt đầu suy nghĩ dừng chân vấn đề. Cũng may trên núi này đã phát triển nổi lên một mảnh nông gia nhạc, chuyên bị du khách cung cấp tiện lợi. Hứa Hạo cùng chúng nữ nhi đương nhiên là muốn thể nghiệm tốt nhất, trực tiếp mướn một cái nhà đồng hào bằng bạc phòng. Đến giờ cơm tối, bọn tỷ muội xoa tay, chuẩn bị triển lộ một cái tài nấu ăn. Các nàng kết bạn đi mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn sau khi trở về, liền từng cái chui vào chủ phòng, mỗi cá nhân nấu nướng lưỡng đạo sở trường thức ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, trên bàn cơm liền bày đầy sắc hương vị câu dai thức ăn. Liên tại Hứa Hạo cùng bảy cái nữ nhi ngồi quanh ở trước bàn ăn, thưởng thụ ấm áp bữa cơm lúc, Hứa Ngạo Thiên lại một thân một mình đứng ở bên ngoài, nhãn thần nhìn chòng chọc vào bên trong cửa sổ trang cảnh. Kỳ thực trong tay hắn có tiền, hoàn toàn có thể thuê xuống một cái nhà căn nhà lớn, nhưng hắn thực sự không yên lòng Hứa Hạo cùng các tỷ tỷ một chỗ. Tình nguyện ở nơi này bên ngoài thổi lãnh phong, cũng muốn thời khắc nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Cơm nước xong, Hứa Hạo lại bị chúng nữ nhi nắm kéo đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Ánh trăng như nước, chiếu vào đường mòn quanh co bên trên, buộc vòng quanh đoàn người nhàn nhã thân ảnh. Đi một hồi, Hứa Hạo ý hứng thú bột bột đề nghị cùng đi phao ô tuyển. Còn lại bọn tỷ muội đều hân nhiên đồng ý vì không khiến người ta quấy rối. Hồng Sắc Vi trực tiếp bao một tòa ao suối nước nóng. Biết được Hứa Hạo cùng chúng nữ nhi chuẩn bị đi phao ô tuyển, Hứa Ngạo Thiên sắc mặt âm tình bất định. Các tỷ tỷ mỗi người quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành. Cái này phao ôn tuyển ăn mặc nên có bao nhiêu đơn bạc à? Nếu như cùng Hứa Hạo cùng nhau ngâm, vậy còn đến đâu? Hắn nhưng không biết. Ở Hứa gia thì có một ao suối nước nóng. Người một nhà cùng một chỗ phao ôn tuyển cũng không biết bao nhiêu lần. Bất đồng chính là ngày hôm nay nhiều một đại nữ nhi. Một đường lén lút đi theo đến ao suối nước nóng bên ngoài. Hứa Ngạo Thiên chuyện lo lắng nhất xảy ra. Nhìn lấy các tỷ tỷ cùng Hứa Hạo đi vào một cái ao suối nước nóng. Thực sự lo lắng các tỷ tỷ. Hắn nhớ tìm một cái thích hợp vị trí xem ao suối nước nóng bên trong. Nhưng tức là, ao suối nước nóng tư ẩn phòng hộ làm được rất tốt. Căn bản nhìn không thấy bên trong, hắn chỉ có thể ở bên ngoài nghe động tĩnh. Một ngày Hứa Hạo thú tính quá độ, hắn liền lập tức vọt vào cứu các tỷ tỷ, lại nói ao suối nước nóng bên trong, nhị nữ nhi, tam nữ nhi, thất nữ nhi cũng đã quen rồi cùng Hứa Hạo cùng nhau phao ô tuyển. Đại nữ nhi Hứa Minh không vẫn là lần đầu tiên, ăn mặc rất mỏng đi vào ao suối nước nóng, làm Hứa Hạo cũng mặc một bộ đơn bạc y phục tiến đến, nàng không khỏi mặt đỏ tới mang tai.